Chương 1497, ác quỷ lợi trảo. Chương 1497, ác quỷ lợi trảo. Xích Diễm thần tướng vừa chết, nói cách khác, 12 đại thần tướng đã chết 8 cái. Bây giờ, tại cái này cứ điểm, có thể xưng là cao thủ, cũng liền chỉ còn Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cùng mặt khác tứ đại thần tướng. Mắt thấy Xích Diễm thần tướng chết thảm tại trước mặt mình, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ sửng sốt, cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn bị tức điên. Đây chính là bát đại thần tướng, cũng không phải là 8 cái phổ thông Mị Dạ à, nhưng một buổi tối vậy mà tất cả đều chết. Bất kể là ai, đây rõ ràng chính là đối với hắn, đối bọn hắn địa ngục tổ chức một loại vũ nhục cùng khiêu khích. Thần quân đại nhân, đêm nay đến những người này, vì cái gì thực lực sẽ như thế cường đại? Khó nói ngay cả tiểu tuyển, ba giếng, thôn giới bọn hắn đều ngăn không được những tên kia a. Hắc ám thần đem trên mặt thần sắc bất khả tư nghị hỏi. Cái khác ba đại thần tướng cũng đều là một mặt tâm trầm mặc không nói. Bởi vì đêm nay phát sinh sự tình đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Về phần cái khác những nghị giả kia, tức thì bị dọa ngộ. Thần tướng đại nhân thế nhưng là bọn hắn kính ngưỡng cùng truy đuổi mục tiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ hai con ngươi bốc lên hỏa quang, một mặt uy nghiêm mà nói, đêm nay người tới bất kể là ai, ta chắc chắn bọn hắn chém tận giết tuyệt. Thần quân đại nhân uy vũ. Mọi người một mặt cùng nhiệt tề hô một tiếng, lập tức cảm giác lòng tin tăng gấp bội. Có thần quân đại nhân tại, bọn hắn còn lo lắng cái gì? Dù sao bọn hắn còn chưa hề thấy thần quân đại nhân bại qua, liền xem như cường đại đảo quốc kiếm thần cũng vô pháp chiến thắng thần quân đại nhân. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận trầm ổn vô cùng tiếng bước chân từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ bọn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo đạo nhân ảnh từ trong bóng đêm hướng phía bọn hắn đi tới. Những bóng người này khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Đi ở trước nhất tự nhiên là cầm một đem lớn trường đao Diệp Phi, mà phía sau thì là đi theo bà ủa Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người. Bây giờ Diệp Phi một đoàn người đã đầy người dính đầy máu tươi theo y phục của bọn hắn hướng xuống nhỏ xuống, kích thích mỗi cái nỉ dạ ánh mắt cùng trái tim. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải đám người này là như thế nào làm được, vì sao có thể một đường giết tới cái này bên trong đến. Nhất là đi ở trước nhất Diệp Phi, hắn sát mặt lạnh lùng, hai con ngươi nhảy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, cả người đã sát khí ngập trời. Tại vừa rồi cùng cái khác thần tướng đối kháng bên trong, chiến y đã bị triệt để nhóm lửa. Lúc này Diệp Phi liền như là một đầu thâm viên ác ma. Hắn mỗi đến gần một bước, những cái kia phổ thông nị dạ liền cảm giác có một đem thiết truy tại bọn hắn trong lòng bên trên đập một cái, một chút tiếp lấy một chút, để bọn hắn toàn thân đều ngăn không được run rẩy. Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cũng chú ý tới Diệp Phi. Trước mắt cái này hoa hạ nam tử là cái cao thủ chân chính. Bởi vì Diệp Phi không có thu liễm khí tức, cho nên hắn mới có thể rõ ràng cảm giác được. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi vì sao muốn xông đến chúng ta cái này bên trong đến, còn muốn giết ta đông đảo đệ tử? Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ, nói, lão giả, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa phái người đi hoa hạ tìm ta cùng nữ nhân ta phiền phức, khó nói ngươi quên rồi sao? Tại Diệp Phi trong lòng, đã coi Cố Khuynh thành là nữ nhân của mình. Nữ nhân không phải nói, chỉ cần mình có thể bình an trở về, liền đáp ứng cùng với mình a. Ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ sửng sốt một chút, lớn tiếng nói, không rõ. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, vậy ta đề cập với ngươi cái tình, ghen nghiên cứu tư liệu. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ biến sắc, lập tức phản ứng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, hung tợn nói, nguyên lai là ngươi, khó trách ta phái đi hoa hạ người không một người còn sống, nguyên lai bọn hắn đều là bị ngươi giết chết. Đúng, chính là ta. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, đã những tên kia muốn chạy tới tìm ta nữ nhân phiền phức, vậy ta đương nhiên phải xử lý bọn hắn. Mà lại, không chỉ có như thế, ta hôm nay tới nơi này còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là vì huynh đệ của ta báo thù, đem các ngươi tất cả đều cho diện. Bà cả, quá cuồng vọng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, ở đây tất cả nghị dạ đều lớn tiếng ồn ào. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ giận quá thành cười, nói, không biết sống chết tiểu tử thúi, vậy mà vọng tưởng diệt đi chúng ta cái này bên trong tất cả mọi người, ta nhìn ngươi quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Đêm nay các ngươi bọn giá hỏa này đều khỏi phải còn sống rời đi, ta sẽ đem các ngươi từng cái chém thành muôn mảnh. Tốt một cái chém thành muôn mảnh. Diệp Phi trực tiếp đem thể nội khí tức tăng gọn, nhàn nhạt nói, vậy liền đi thử một chút tốt. Tất cả mọi người nghe, cho ta diệt trừ những này không biết trời cao đất rộng giá hỏa, một tên cũng không để lại. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ hai mắt vừa mở, trực tiếp ra lệnh, giết a. Kia hơn 100 cái nỉ dạ hung hãn không sợ chết, lớn tiếng bị kêu lấy, hướng Diệp Phi một đoàn người vào tới. Diệp Phi cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ nhàng địa vung tay lên, chỉ địa hưu thanh một chữ vang vọng mà lên, giết. Ba bữa bọn người sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đạt được Diệp Phi mệnh lệnh về sau, từng cái như cùng lòng, như mánh hổ, như lưỡi dao, hướng phía bọn này nỉ dạ xung phong liều chết tới. Bởi vì đây là đêm nay trận chiến cuối cùng, cho nên bọn hắn không tiếp tục giữ lại mình thực lực, mà là dùng hết toàn lực đi chiến đấu. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, hai phe nhân mã liền kịch chiến lại với nhau. Mà Diệp Phi thì là không nói hai lời, dẫn theo chuôi này lại dài vừa rộng đại đao, đem nó xem như một thanh trọng kiếm, chạy như bay, thân tùy ý động, lúc này hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ giết tới. Hắn thấy, tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có cái này giữ lại dâu cá trên lão gia hỏa mạnh nhất. Bởi vì, lão gia hỏa này thực lực để Diệp Phi cảm thấy thâm bất khả trắc, chắc hẳn hắn chính là cái này cứ điểm duy nhất chỉ có cường đại thần nhẫn. Chỉ cần xử lý hắn, ở đây những người khác căn bản không đáng để lo. Mắt thấy Diệp Phi như điện khẩn đánh tới chớp nhoáng, còn chưa tới gần Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ, Hắc Ám thần tướng, Tử Vong thần tướng, Lôi Đình thần tướng cùng Đại Địa thần tướng liền ngăn lại hắn đường. "Tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng muốn sát thần quân đại nhân, quả thực là si tâm vọng tưởng." Hắc Ám thần đem khinh thường cười một tiếng, một mặt xem thường nhìn về phía Diệp Phi, "Có bản lĩnh, đánh trước thắng chúng ta lại nói." Diệp Phi không có nói nhảm nhiều, dẫn theo kiếm, chạy gấp mà lên, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Hắc Ám thần đem trước mặt. "Hưu!" Một chiêu bổ chi kiếm ý sử xuất, hướng thẳng đến Hắc Ám thần đem đỉnh đầu bổ tới. Diệp Phi trên tay trọng kiếm múa, như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng thoải mái. Một kiếm bổ ra, cuồng bạo kiếm áp lại như cùng như lai năm ngón tay núi đè ép xuống. Quần quần uy áp, thế không thể lỡ. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này bổ tới, Hắc Ám thần đem sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Phi một kiếm này không tầm thường. Thế là, hắn sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên bên trong võ sĩ đao đón đỡ. Keng. Nương theo lấy một đạo thanh thúy nổ vang âm thanh, áp lực cực lớn trực tiếp đem Hắc Ám thần đem dưới chân phiến đá đều cho chấn vỡ. Hắc Ám thần đem đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn không thể nghĩ đến Diệp Phi cái này phổ thông một kiếm lại có thể sinh ra uy lực lớn như vậy. Một bên Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cùng cái khác ba đại thần tướng cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là bị Diệp Phi một kiếm này cho kinh diễm đến. Bất quá, bọn hắn làm cao thủ, tự nhiên có thuộc về cao thủ kiêu ngạo, cho nên bọn hắn cũng không có liên thủ đi đối phó Diệp Phi. Theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái hoa hạ mao đầu tiểu tử, không cần dùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ. "Ôi." Lúc này, Hắc Ám thần đem khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực, trực tiếp đem Diệp Phi cho chấn khai. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt võ sĩ đao, đồng nhiên đi lên vừa nhấc, cấp tốc hướng phía Diệp Phi chạm xuống dưới. "Quỷ thân chạm, ác quỷ lợi trảo." Hắc Ám thần đem bạo giống một tiếng, võ sĩ đao ngay cả tiếp theo vung ra ba đạo đạo khí. "Ba ba ba." Trong mơ hồ, đao khí tràn ngập dưới, tựa như một con dữ tợn ác quỷ xuất hiện tại trước mặt Diệp Phi. Cái này ác quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu, cái này ác quỷ quỷ trảo liên tiếp vạch ba lần, mang ra ba đạo huyết sắc vết cắt. Mà Diệp Phi thì là cầm trong tay kiếm đi lên vừa nhấc, thương 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 ba tiếng kim qua giao kích đâm thành, trực tiếp đem Hắc Ám thần đem cái này một chạm ngăn cản xuống dưới. Một bước mười giết. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, một chiêu băng chi kiếm ý thi triển mà ra, nháy mắt đem cái này từ đao khí hình thành lệ quỷ trực tiếp vỡ nát. Sau đó, Diệp Phi cổ tay khẽ đảo, ông một tiếng kiếm minh, hóa băng vị cắt hướng thẳng đến Hắc Ám thần đem cổ vạch ra một đạo bóng ánh kiếm mang. Hắc Ám thần đem sắc mặt kinh hãi, tranh thủ thời gian bước ra lui lại, lúc này mới thật vất vả tránh đi một kiếm này. "Tiểu tử thối, không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi còn rất lợi hại." "Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi." Chương 1498, Đại Địa Lồng Giam. Chương 1498, Đại Địa Lồng Giam. Hắc Ám thần đem ổn định thân hình, lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó dẫm lên thái bộ, thân như huyễn ảnh, hướng phía Diệp Phi lao đến. Luân hồi trảm. Hắc Ám thần cầm trong tay võ sĩ đao như là gió thu quét lá vàng, theo thân ảnh của hắn bốc lên, vung vẩy ra đạo đạo khí thế như hồng quỷ dị đạo khí. Ba ba ba. Ám hắc sắc đao khí như có thực chất, tựa như hình thành một tấm màu đen giết người màn sân khấu, đao khí càn quét mà ra, lập tức đem Diệp Phi thân ảnh cho khóa chặt. Hắc Ám thần đem tu luyện chính là đao pháp, đao của hắn hung mạnh bà nói, lại dẫn một cô âm trầm khí tức quỷ dị. Hắn mỗi một đao chém xuống, mỗi một lần đánh xuống, uy lực hung mãnh dị thường, hận không thể đem Diệp Phi cho tháo thành tám khối. Tại cái này một đạo đạo đao khí bên trong, Diệp Phi chân đạp mơ hồ bộ pháp, vừa đi vừa về xê dịch chuyển gì, như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền đơn độc. Bất quá, Diệp Phi trong tay trọng kiếm lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đánh nát Hắc Ám thần đem đao khí. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, Diệp Phi cùng Hắc Ám thần đem đã kịch chiến hơn 10 chiêu. Sắc bén vừa kinh khủng đao khí tùy ý lưu nhảy lên, đem quảng trường này bên trên dựng thẳng lên đến tráng kiện cột đá đều đánh cho ngàn xuyên trăm lỗ. Bốn phía không ít đang cùng bà bọn người giao chiến nhị dạ thấy cảnh này, đều đã bốn phía trốn tránh, căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần hai người kịch chiến khu vực. Liên tiếp chiến hơn 10 chiêu, Hắc Ám thần đem trong lòng 10 điểm tức giận. Vô luận đao khí của hắn như thế nào cuồng bạo hung mãnh, nhưng trước mắt này tên tiểu tử lại chỉ là nhẹ nhõm người lên, một bổ, vẹt một cái, một băng liền có thể hóa giải mình tiến công. "Tiểu tử thối, ngươi cũng đừng vọng tưởng bằng vào chút bản lãnh này liền có thể chiến thắng ta. Cái này căn bản liền không có khả năng." Hắc Ám thần đem ngay cả tiếp theo vung ra mấy đạo đao khí về sau, thân thể một cái phi thân nhảy bọn. Trong tay hắn võ sĩ đao như đi hình rắn, trái phải cao tốc đông đường, đao khí chấn động mà ra, sau đó trực tiếp một cái thế đại lực chầm tung bổ, hướng phía Diệp Phi chém qua. Đoạn tiên trảm. Cùng manh ám hắc sắc đao khí đánh tới, riêng là đem một cây cột đá cho nổ ra một cái lỗ hổng, cột đá lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng phải ngã dưới. Ầm ầm. Diệp Phi dưới chân phiến đá bởi vì chấn động sinh ra uy lực ép tới thất thủ vỡ nát. Hắc ám một chiêu này đoạn tiên trảm lại tinh tiến vào, xem ra tiểu tử này là chết chắc. Tử vong thần tướng cười nói, "Ha ha, kia là nhất định, Hắc ám bồi tiểu tử này chơi lâu như vậy, cũng là nên tiến hắn xuống địa ngục đi." Lôi Đình thần tướng cười lớn về nói. Ngay tại cái khác mấy đại thần tướng chuyện trò vui vẻ thời điểm, Diệp Phi hai mắt trầm xuống, hướng phía giữa không trung, một trận kiếm ý tiết ra. Chỉ phía xa tinh thần. Một tiếng quát nhẹ, Diệp Phi một kiếm đâm ra, đạo đạo kiếm khí như là sao lốm đốm đầy trời, hướng phía Hắc Ám thần tướng khuynh tả mà đi. Thương thương thương. Một đạo đạo kim qua tiếng va chạm vang lên lên. Diệp Phi đâm ra mỗi đạo kiếm khí 10 điểm sắc bén, nháy mắt từ đứng im tinh thần hóa thành mưa sa băng, sắc bén dị thường, trực tiếp đem cái này nặng nề đao khí đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hóa giải lần này thế công. Bất quá, Hắc Ám thần đem lại còn có hậu chiêu, hai cánh tay của hắn lăng không giãn ra về sau, võ sĩ đao nháy mắt vạch ra một đường cong tròn, mượn đầy trời đao khí, muốn đánh Diệp Phi một trở tay không kịp. Chịu chết đi. Mắt thấy càng hung hiểm hơn đao khí chém xuống đến, Diệp Phi cười lạnh, kiếm trong tay mang ra một vệt ánh sáng lưỡi đao, như là kinh hồng lóe lên. Truy mây bồi nguyệt. Diệp Phi hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân hình như gió, một kiếm hướng phía Hắc Ám Thần Đem đâm tới. Nguyên bản một kiếm này bình thường không có gì lạ, thế nhưng là tại khoảng cách đao khí chỉ có mấy công không được chĩa lúc, một cô giống như là núi lửa phun trào năng lượng phóng thích mà ra, trong chớp mắt, đem cỗ này cuồng bạo đao khí xông đến thất linh bát lạc. Mà lại, một kiếm này đánh tan đao khí về sau, truy mây thẳng lên, như là một vòng tiệm điện tiếp tục đâm hướng Hắc Ám Thần Đem hậu. Hiu. Hắc Ám Thần Đem ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian một cái trở về, lui lại mà đi, lúc này mới tránh đi bị Diệp Phi cho một kiếm đứt cổ. Nhưng mà, khi hắn ổn định thân hình lúc, cảm giác trên mặt mát lạnh, truyền đến một trận đau rát đau nhức, hắn bôi đen mặt, phát hiện trên tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Là lấy, Diệp Phi vừa rồi một kiếm mặc dù không có đâm xuyên cổ họng của hắn, nhưng lại đâm rách hắn mặt. Hắc Ám Thần Đem nuốt một cái hít hầu, trong lòng một trận kinh hãi. Nếu như không phải mới vừa mình phản ứng cấp tốc, chỉ sợ một kiếm này tới, mình liền phải xuống địa ngục đi. Mà lại, trải qua vừa rồi một phen kịch chiến, hắn cảm giác Diệp Phi cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Người đến cùng là ai? Hắc Ám Thần Đem trong lòng lại có một loại lạnh mình cảm giác. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cùng cái khác ba đại thần tướng sắc mặt cũng đều trầm xuống. Hắc Ám Thần Đem thụ thương, cái này khiến bọn hắn cảm giác rất khó chịu, bởi vì đây là đánh mặt. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Hắc Ám Thần Tướng, nói, hiện tại chỉ sợ không phải hỏi cái này loại vấn đề thời điểm đi. Vừa mới nói xong, Diệp Phi kế tiếp theo thừa thắng truy kích, trong tay trọng kiếm múa, mang theo một trận sát ý của phong. Lần này, Diệp Phi chỗ bộc phát lực lượng, so với vừa rồi, cường thịnh hơn mấy điểm. Trong quá trình trùng kích, Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, chợt quát một tiếng, cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Bạch, một kiếm bổ ra, mang theo một cỗ ngập trời chi thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh, nháy mắt đem Hắc Ám Thần Đem bao trùm. Rầm rầm rầm, kiếm còn chưa rơi xuống, Hắc Ám Thần Đem bốn phía phiến đá đều bị vỡ nát, nổ nát. Hắc Ám Thần Trảm. Hắc Ám Thần Đem cảm giác được Diệp Phi một kiếm này khủng bố, cũng không tiếp tục giữ lại thực lực, trực tiếp sử xuất một chiêu mạnh nhất. Kinh khủng Hắc Ám đao khí vung ra ngoài cùng Diệp Phi kiếm vi đụng vào nhau. Nương theo lấy rầm 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 từng tiếng nổ vang, Hắc Ám Thần Đem rất nhanh liền phát hiện, mình chiêu này Hắc Ám Thần Trảm giống như căn bản chống cự không được Diệp Phi kiếm uy. Trong lòng hắn nghiêm nghị, mặc dù nghĩ hết biện pháp địa né tránh, nhưng vẫn là lâm vào hạ phòng, thậm chí cũng không thể lại phản kích. Suy suy suy, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Hắc Ám Thần Đem trên thân bị Diệp Phi một kiếm này cho đâm ra mười mấy đạo miệng máu. Máu tươi vẩy ra, đau đến Hắc Ám Thần Đem thẳng nhíu mày. Hắc Ám Thần Đem rõ ràng biết, mặc dù mình tránh đi một chút chí mạng bộ vị yếu hại, nhưng nếu như lại tiếp tục, trên người mình vết thương sẽ tăng nhiều, tốc độ kia khẳng định sẽ biến chậm. Đến lúc đó, mình chỉ sợ cũng chết chắc. Không được, mình thế nhưng là đường đường Hắc Ám Thần Tướng, sao có thể thua ở một cái hoa hạ tiểu tử tay bên trong. Nghĩ đến cái này, Hắc Ám Thần Đem nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên bên trong võ sĩ đao chuẩn bị ra sức phản kích. Nhưng lại tại Hắc Ám Thần Đem chuẩn bị phát động phản kích ngay mắt, Diệp Phi một chiêu đâm kiếm ý, tựa như trường hồng quán nhật, thẳng đến Hắc Ám Thần Đem trái tim. Hưu. Nhanh. Một kiếm này thực tế là quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ Diệp Phi là như thế nào xuất kiếm. Hắc Ám Thần Đem đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, hắn buộc phát ra một thân tu vi, liều mạng lui lại né tránh. Nhưng Diệp Phi một kiếm này, nhưng như cũng lấy ngang ngược bá khí tư thái đâm tới. Phúc. Một kiếm vào thịt thanh âm vang lên. A. Hắc Ám Thần Đem kêu thảm một tiếng, mặc dù vừa rồi thời khắc nguy cơ hắn né tránh, không có bị đâm trúng trái tim, nhưng Diệp Phi một kiếm này lại đâm vào hắn trên lồng ngực. Mà Hắc Ám Thần Đem thì là đưa tay cầm Diệp Phi kiếm, không để Diệp Phi tiếp tục thâm nhập sâu đâm xuống. Chết. Diệp Phi đem toàn thân cơ bắp lực lượng nháy mắt tăng lên, cánh tay phải phát lực, chuẩn bị đâm xuyên Hắc Ám Thần Đem thân thể. Ai da. Mắt thấy Diệp Phi kiếm từng khúc đâm tiến đến, Hắc Ám Thần Đem gào thét, cũng đem hết toàn lực ngăn cản. Nhanh đi hỗ trợ. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cũng ý thức được không ổn, lúc này ra lệnh. Cái khác ba đại thần tướng bỗng nhiên gật đầu một cái, hướng phía Diệp Phi mà tới. Tử vong đằng tiên. Tử vong thần tướng xông vào trước nhất đầu, đem một đầu mang theo tử vong chân khí màu đen đằng tiên, hướng phía Diệp Phi quan tới. Hô. Diệp Phi nhướng mày, tranh thủ thời gian nâng lên tay trái, bắt lấy tử vong thần tướng vung tới đằng tiên. Lan đi. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, tay trái cơ bắp lúc đích, dùng sức kéo một cái. Một trận tạch 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 thanh âm vang lên, đầu này đằng tiên lại trực tiếp bị Diệp Phi cho kéo đứt. Cái gì? Tử vong thần tướng kinh hô một tiếng, lập tức liền ngây người. Tiểu tử này khí lực cũng quá khủng bố đi, vậy mà trực tiếp liền kéo đứt mình dùng ra châu quán chú sắt thép đằng tiên. Đại địa lồng giam. Lúc này, đại địa thần tướng thấy tử vong thần tướng một chiêu không có đưa đến tác dụng, lập tức đánh ra một cái kết ấn. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, chỉ thấy tại Diệp Phi bốn phía, từng cây bén nhọn cột đá lại phá vỡ phiến đá, vọt ra, trực tiếp đem Diệp Phi cho vây quanh. Mà lại, tại Diệp Phi dưới chân cũng lao ra một cái bén nhọn cột đá, chuẩn bị từ dưới mà thượng tướng Diệp Phi cho đâm lạnh thấu tim. Chương 1499, Hổ Khiếu Long Ngâm. Chương 1499, Hổ Khiếu Long Ngâm. Cái quỷ gì? Diệp Phi kinh hô một tiếng, đành phải từ bỏ cùng Hắc Ám Thần Đem đối kháng, lập tức một cái nhảy bọn, tránh đi căn này cột đá xung kích. Bởi vì có đại địa thần tướng hỗ trợ, Hắc Ám Thần Đem biến nguy thành an. Sắc mặt hắn trắng bệnh, tranh thủ thời gian che ngực, rút lui mà đi. Hắc Ám Thần Đem mặc dù không có bị Diệp Phi cho một kiếm đâm chết, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, không cách nào lại cùng Diệp Phi một đôi nghiêm mặt bỏ sức. Đáng tiếc a. Diệp Phi trong lòng thở dài, nếu không phải bị quấy rầy, chỉ sợ vừa rồi liền có thể trực tiếp muốn tính mạng của người này. Bất quá, lúc này cũng không phải thở dài thời điểm, bởi vì giờ phút này Diệp Phi dưới chân đột nhiên lại lao ra một cây bén nhọn của đá. Diệp Phi nhướng mày, đột nhiên nhảy ra về sau, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem căn này cột đá cho đánh nát. Lập tức, Diệp Phi thân hình như điện chớp xê dịch chuyển gì, tránh đi những cái kia cột đá về sau, dưới chân như là điện khẩn của lôi, một cái tấn mãnh đột tiến vào, hướng phía gần nhất tử vong thần tướng vọt tới. Bây giờ đồng thời đối mặt bốn cái thiên nhẫn, coi như Diệp Phi mạnh hơn, cũng vô pháp một chiêu đem bốn cái thiên nhẫn chém giết. Cho nên, chỉ có thể từng cái xử lý. Tử vong thần tướng mắt thấy Diệp Phi hướng mình vọt tới, lập tức lần nữa thi triển nhẫn thuật. Tử vong đằng tiên. Tử vong thần tướng lần nữa hướng phía Diệp Phi vung ra bốn đầu mang theo tử vong chân khí đằng tiên. Đằng tiên bất đến không khí ba ba rung động, liền cùng đốt pháo đồng dạng. Đoạn. Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, gầm thét một tiếng, trực tiếp chặt đứt bốn đầu tử vong đằng tiên. Thế nhưng là, đúng lúc này, Lôi đỉnh thần tướng cũng dẫm đạp thiểm điện bước nháy mắt đi tới Diệp Phi trước mặt. Lôi quang chạm. Lôi đỉnh thần tướng tay cầm võ sĩ đao, một đao chém về phía Diệp Phi. Chém ra một đao, như điện thiểm lôi mình, cuồn phong gào thét, cuốn lên một trận cắt đùi đá vụn. Cuồn cuộn lôi mình, lôi đỉnh vạn quân một chạm. Thế tất yếu đem Diệp Phi chém thành hai khúc. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhấc kiếm đón đỡ. Ken. Một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang, Diệp Phi lập tức ngăn lại Lôi đỉnh thần tướng cái này một chạm. Mà cường đại lực trùng kích cũng làm cho Diệp Phi hai chân giẫm nát phiến đá về sau, hạ xuống mấy công điểm. Cái gì? Lôi đỉnh thần tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử này vậy mà ngăn lại rồi. Ngăn lại cái này một chạm về sau, Diệp Phi lập tức phát động phản kích. Một kiếm dấu không, một tiếng quát lớn. Diệp Phi một kiếm hướng phía Lôi đỉnh thần tướng đâm tới. Một kiếm này đâm ra, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, để người thấy không rõ cái kia một kiếm mới là thật kiếm. Mà đây chính là một kiếm dấu không áo nghĩa, kiếm vô ảnh, khí vô ý, giết người ở vô hình. Tử vong thành lũy. Lúc này, khi Diệp Phi một kiếm liền muốn đâm trúng Lôi đỉnh thần tướng lúc, một bên tử vong thần tướng đánh ra một cái kết ấn. Nháy mắt, lớp kín hoa khí màu đen hộ thuẫn ngăn tại Lôi đỉnh thần tướng trước mặt. Suy. Cho nên, Diệp Phi một kiếm này chỉ là đâm tiến vào hộ thuẫn phía trên. Sắc bén kiếm ý tại hộ thuẫn bên trên đâm ra một đạo kẽ nứt. Một giây sau, giang giác một tiếng, mặt này hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn, biến mất. Mắt thấy Diệp Phi đâm xuyên hộ thuẫn, tử vong thần tướng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức lại đánh ra một cái kết ấn. Ác ma khôi lỗi. Trong chớp mắt, ba bộ hóa khí giữ tợn ác ma xuất hiện tại trong giữa không trung, cũng cầm tử vong liêm đao, gào thét hướng Diệp Phi nhào tới. Tử vong, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Lúc này, cách khá xa đại địa thần tướng cũng tham dự vào, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đánh ra một cái cổ quái lại phức tạp nhị dạng kết ấn. Băng thiên mưa đá. Đại địa thần tướng hét lớn một tiếng. Chỉ nghe thấy từng khối hóa khí thực chất hòn đá, như là mưa to hướng phía Diệp Phi phương hướng nện như điên xuống dưới. Là lấy, đại địa thần tướng một chiêu này cùng thổ băng thần tướng tích đất thành núi rất giống, nhưng đại địa thần tướng chiêu này băng thiên mưa đá hiển nhiên càng khủng bố hơn. Bởi vì, rơi xuống đều là to lớn hòn đá, mà không phải đống đất. Mắt thấy mấy cái này nhị dạ phối hợp ăn ý, mà lại sử xuất từng cái cổ quái nhận thuật đối phó mình, Diệp Phi trong lòng giận tím mặt. Mẹ trứng, mấy tên này đủ không muốn mặt. Diệp Phi đôi mắt nhảy lên màu đỏ thấm hỏa diễm, chiến ý trong lòng cùng lửa giận cộng đồng bốc cháy lên. Bất quá, hắn lúc này cũng không có nghĩ qua đi đối phó xa xa đại địa thần tướng, mà là chuẩn bị trước đem tử vong thần tướng diệt lại nói. Thế là, Diệp Phi như là di chuyển tức thời, tại mưa đá dưới chớp động, lần lượt tránh đi rơi xuống hòn đá. Rầm rầm rầm, từng khối cự thạch rơi xuống, đem ánh nắng điện trên quảng trường phiến đá cho ném ra từng cái hố sâu. Cổ kiếm thuật, phong mang ngạo thế. Tại tránh đi một trận mưa đá về sau, Diệp Phi cuồng hống một tiếng, một đạo cuồng bạo kiếm ý vang ra ngoài. Trong chốc lát, kiếm quang bùng lên, như là bầu trời hạ xuống một đạo chướng mắt thiểm điện, chém thẳng vào ba cái kia ác ma khôi lỗi. Ầm ầm, một kiếm bổ ra, tựa như đất bằng vang lên một đạo kinh lôi, cái này ba cái ác ma khôi lỗi tê mình tiêu thảm. Nháy mắt bị Diệp Phi một kiếm này cho đánh tan, sau đó tan thành mây khói. Mà lại, một chiêu này phong mang ngạo thế uy áp là trước mấy kiếm uy áp được ra. Cho nên, uy áp muốn so trước đó hung mãnh mấy lần. Kiếm khí không tiết, trực kích cách đó không xa tử vong thần tướng. Tử vong thần tướng căn bản không nghĩ tới Diệp Phi một kiếm này sẽ như thế khủng bố, hắn căn bản không kịp phản ứng tới, liền bị kiếm khí này cho đánh trúng. Phốc phốc. Ách. Tử vong thần tướng thê lương kêu thảm một tiếng, bộ ngực của hắn bị kiếm khí cắt một đạo thật sâu miệng máu, làn da cùng cơ bắp đều bị đạo kiếm khí này cho xé rách, máu tươi rầm rầm chảy xuôi mà dưới. Cả người hắn đều như đạn pháo bay ra ngoài, nặng nề địa ném xuống đất. Giờ khắc này, cái khác mấy đại thần tướng đều bị chấn kinh đến. Nguyên bản trong lòng bọn họ không có chút nào phân lượng Hoa Hạ tiểu tử vậy mà như thế cường đại. Diệp Phi cường đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hắc Ám Thần đem dẫn theo võ sĩ đao, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng giống nói, "Tử vong, Lôi đỉnh, đại địa, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, xử lý tiểu tử này." "Tốt, ta đang có ý này." Tử vong thần tướng, Lôi đỉnh thần tướng cùng đại địa thần tướng nhao nhao đáp lại một tiếng, sau đó lách mình mà lên, đem Diệp Phi cho vây quanh tại trung ương. Về phần một đôi một công bằng quyết đấu loại sự tình này, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới. Đã một người đánh không thắng, vậy liền hợp nhau tấn công. Bốn cái thiên nhẫn đồng thời đối phó mình, mà lại cái này bốn cái thiên nhẫn muốn so trước đó tám cái thiên nhẫn thực lực mạnh lên mấy lần, liền xem như Diệp Phi cũng không dám chủ quan. Bất quá, Diệp Phi cũng không có chút nào sợ hai ý tứ, mà là chiến ý bốc lên. Đã muốn chiến, vậy liền chiến cái long trời lở đất đi. Gặp mạnh thì mạnh, gặp cương thì cương. Tại Diệp Phi trong lòng, căn bản cũng không có lùi bước cái từ này. Tiểu tử đuối, coi như ngươi mạnh hơn, nhưng đối mặt chúng ta bốn người liên thủ, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào.
Cho nên, ngươi đêm nay chú định chỉ có một con đường chết. Tử vong thần tướng gắt gao Diệp Phi, âm lãnh địa cười nói. Ha ha ha, ngu xuẩn hoa hạ heo, chuẩn bị chịu chết đi. Hắc ám thần đem giữ tợn cuồng tiếu lên, mới vừa rồi bị Diệp Phi làm bị thương, hắn sớm đã hận thấu Diệp Phi. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ tự vẫn lời nói, ngược lại là có thể miễn đi công kích của chúng ta nha. Đại địa thần tướng nhếch miệng đắc ý nở nụ cười. Tiểu tử thúi, ngươi căn bản cũng không nên tới nơi này. Đến, cũng chỉ có một con đường chết. Lôi đình thần tướng lạnh lẽo âm thanh địa nói. Là lấy, lúc này Diệp Phi, theo bọn hắn nghĩ, tựa như là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc cho bọn hắn xâm lược. A, phải không? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, quét mắt cái này tứ đại thần tướng, xem ra các ngươi thật giống như căn bản không rõ. Các ngươi đối mặt, rốt cuộc là ai? Hừ, tiểu tử thúi, đừng tại đây bên trong cố giả bộ bình tĩnh, chuẩn bị đền tội đi. Tử vong thần tướng quát lạnh lên tiếng, Diệp Phi thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Diệp Phi khỏe miệng xẹt qua một vòng thanh lãnh độ cong, hắn cao ngạo thân ảnh tại ánh trăng chiếu dọi xuống, như là một cây thẳng tắp tiêu súng. Một tay cầm kiếm, một tay nắm tay, hai tay mở ra, đem thân thể của mình giãn ra, ngạo nghễ đứng thẳng. Lập tức, Diệp Phi hai con ngươi vừa mở, hắn trong hai con ngươi hai đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm vậy mà càng đốt càng vượng. Ngay sau đó, từ Diệp Phi trong thân thể, từ trong ra ngoài, phóng xuất ra một cỗ trước đó không từng có qua dọa người bị áp, giống như là một cái cường đại phong bạo, nháy mắt càn quét toàn bộ ánh nắng điện quảng trường. Bao cắt đá vụn càn quét, dơ lên, cơ bắp lực lượng truyền. Diệp Phi gào thét một tiếng, như là hổ khiếu long âm. Một giây sau, tạch tạch tạch, lấy Diệp Phi làm trung tâm, chỗ đứng phiến đá bắt đầu xuất hiện khe hở, như là mạng nhện đồng dạng. Mà lại, càng thêm dọa người chính là, theo Diệp Phi cơ bắp lực lượng tăng lên, trên mặt đất khe hở càng ngày càng dài, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Vâng. Mà Diệp Phi dưới chân phiến đá cũng trực tiếp bị dẫm nứt, vỡ nát, mà hai chân của hắn cũng dẫm tại phiến đá bao trùm dưới thổ địa bên trên. Chương 1500, tín ngưỡng sụp đổ. Chương 1500, tín ngưỡng sụp đổ. Diệp Phi trên thân cơ bắp, bởi vì cơ bắp lực lượng bộc phát, thình thịch phồng lên, tràn ngập cường đại lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, Diệp Phi liền như là chiến thần, mang theo vô thượng uy áp cùng bá khí chi thế. Cái này, đây là cái gì? Tử vong thần tướng sửng sốt bị Diệp Phi lúc này biến hóa cho chấn kinh đến. Mặt khác ba đại thần tướng cùng cách đó không xa Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Về phần ở phía xa chém giết bạ ưa bọn người cùng các Mị Dạ cũng đều đình chỉ chiến, hướng phía bên này nhìn sang. Khi thấy Diệp Phi biến hóa lúc, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên rụt lại, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Một chút thực lực hơi thấp Mị Dạ, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Khó nói tiểu tử này hình thể còn có thể phát sinh biến hóa. Hắc ám thần đem kinh ngạc hỏi. Không đúng, không chỉ là hình thể, hắn lực lượng cũng tại phát sinh biến hóa. Đại địa thần tướng lập tức phản ứng lại, hắn hét lớn một tiếng. Không thể lại do dự. Đây rõ ràng chính là một đầu ác ma. Nhanh, nhanh giết hắn. Nghe tới đại địa thần tướng tiếng giống to, mặt khác ba đại thần tướng cũng không tiếp tục do dự, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới. Bọn hắn biết lúc này Diệp Phi cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cho nên trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Hắc ám thần trảm. Hắc ám thần đem gào thét một tiếng, múa trong tay võ sĩ đao, ra sức hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Chân khí màu đen mang theo một cơn bão táp, cũng cùng nhau hướng Diệp Phi càn quét mà đi. Kinh lôi trảm. Lôi đỉnh thần tướng cũng nhấc lên đại đao, mang theo một đạo đạo sấm sét nổ vang âm thanh. Phách thiên cái địa bổ về phía Diệp Phi, cuồng bạo vô cùng đao khí đan dệt ra một chương sấm sét vang dội to lớn lưới ánh sáng, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi. Vang tiên mưa đá, đại địa thần tướng cũng đánh ra chấm dứt ấn, cũng đem mưa đá khống chế tại Diệp Phi phía trên, từng khối hòn đá hướng phía Diệp Phi nện xuống, như là từng khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch, nghiền nát không khí, mang theo hừng hực ánh lửa. Ác ma khôi lỗi, tử vong thần tướng cũng cấp tốc đánh ra một cái phức tạp hơn cái ấn. Ngao, mười mấy đầu giữ tợn hóa khí ác ma như là thực chất hiện lên ở giữa không trung, quỷ khóc sói gào bắt đầu. Có cầm tử vong liêm đao, có mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh, có cơ huyết sắc lệ trảo, cùng một chỗ nhào về phía Diệp Phi. Lão đại, mắt thấy cái này tứ đại thần tướng đồng thời thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất công kích Diệp Phi, bạo ngựa khàn giọng hô to một tiếng. Về phần cự thuẫn, ma đồng bọn người càng là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Bốn cái thiên nhẫn đồng thời công kích, lực công kích này độ cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đổi lại bọn họ, đối phó một cái thiên nhẫn đều rất khó, huống chi là bốn cái. Lúc này, Diệp Phi biểu lộ lại bình tĩnh thong dong, thậm chí không có chút nào bị cái này bốn cái thiên nhẫn cho ảnh hưởng đến. Khi thấy cái này tứ đại thần tướng chói lọi công kích hướng phía mình hạ xuống lúc, Diệp Phi tay phải đem trọng kiếm giơ lên, một tiếng bạo giống nổ vang. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Nương theo lấy một tiếng này bạo giống, cổ kiếm thuật thi triển mà ra, trọng kiếm như cuồng long xuất huyên, đi lên không đâm đi lên. Mà lại, một kiếm này uy lực, so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều muốn đến khủng bố hung mãnh. Bởi vì, trước đó Diệp Phi cũng không có đem cơ bắp lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, cho nên, dù cho sử xuất cổ kiếm thuật, uy lực cũng không phải là cường thịnh nhất. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phi đem cơ bắp lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm, đồng thời sử xuất đang cùng đảo quốc kiếm thần giao chiến lúc lĩnh ngộ tuyệt chiêu kiếm bá thiên hạ. Một chiêu này kiếm bá thiên hạ càng là bây giờ Diệp Phi lĩnh ngộ cổ kiếm thuật bên trong cường đại nhất một chiêu. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phi cơ hội là đem hai đại tuyệt kỹ đồng loạt phát huy ra. Diệp Phi nghĩ rất đơn giản, hắn muốn thông qua một chiêu này tại ngăn lại tứ đại thần tướng, đồng thời thuận tiện tận khả năng chém giết cái này tứ đại thần tướng. Coi như không thể toàn bộ chém giết, cũng ít nhất phải chém giết một hai cái. Vâng. Rầm rầm rầm. Lúc này Diệp Phi trong tay trọng kiếm đã cùng tứ đại thần tướng tuyệt chiêu đụng vào nhau. bốn cỗ năng lượng giao hội cùng một chỗ, dung hợp thành một cỗ năng lượng, từ đó cùng Diệp Phi năng lượng triển khai kịch liệt đối kháng. Từng đợt quần quần tiếng sấm nổ vang, lấy Diệp Phi làm trung tâm, chấn động ra một cỗ kinh khủng sóng xung kích. Đại lượng hòn đá nổ lại đi, toàn bộ trên quảng trường người đều cảm giác vì đó chấn động, như là dẫn phát địa chấn hải thiếu. Cho bụi cuộn cuộn, cự thạch tung bay, cột đá cũng liên tiếp sụp đổ. A a a. Một chút cách hơi gần nhị dạ bị cái này tứ tán ra sóng xung kích cho đánh trúng, trực tiếp tử vong. Tránh mau. Cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng, bà vừa lúc này ra lệnh, mang theo mọi người tận lực hướng về phương xa trốn tránh. Loại trình độ này đọ sức, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là vì Diệp Phi cổ vũ động viên. Lão đại, cố lên a. Bà vừa hô to một tiếng. Lão đại, chơi chết bọn hắn, giết bọn hắn. Cự thuẫn đấm đấm ngực, kích động mênh mông giống một cú họng. Lão đại, ngài cũng không thể thua. Ngài là tất cả chúng ta trong lòng hoàn toàn xứng đáng địa ngục quân vương. Ma đồng cũng trong lòng bên trong thì thào một tiếng. Thần tướng đại nhân, nhất định phải xử lý cái này hoa hạ tiểu tử. Những nghị giả kia nhóm cũng nhao nhao hô to, ở trong lòng vì bọn họ tín ngưỡng cầu nguyện. Về phần mỹ giả mổ tổ rổ xí hí rổ, thì là đứng bình tĩnh tại gần nhất địa phương, trầm mặc không nói mà nhìn xem trận chiến đấu này. Tại trước người hắn, giống như trong lúc vô hình có một vòng ánh sáng đem hắn bao phủ, những cái kia sóng xung kích cùng bay tới cự thạch tại cách hắn xa một mét địa phương lúc liền trực tiếp bị cản lại. Sóng xung kích biến mất, cự thạch cũng trực tiếp biến thành mảnh vụn. Chỉ bất quá, cái này một màn kinh người cũng không có bị mọi người thấy, bởi vì ánh mắt mọi người đều bị quảng trường này trung ương kịch chiến hấp dẫn. Giờ này khắc này, Diệp Phi cùng tứ đại thần tướng đã hoàn toàn nghe không được thanh âm bên ngoài. Trận chiến này đánh vang, lại không thể có bất luận cái gì buông lỏng, nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác. Tại một mảnh to lớn vòng sáng bên trong, có làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi kịch chiến. Diệp Phi chỗ đâm ra một kiếm, nhưng một kiếm này lại trực tiếp huyễn hóa ra một đạo như thực chất to lớn kiếm ảnh. Mà lại, chuôi này cự kiếm tại theo Diệp Phi thủ đoạn múa. Những cái kia rơi xuống hòn đá bị Diệp Phi kiếm trong tay lấy gai chi kiếm ý cho toàn bộ đánh nát. Lấy bổ chi kiếm ý, đem tất cả ác ma khôi lỗi cho chém giết. Lấy băng chi kiếm ý, đem hắc ám thần chạm cùng lôi đình thần tướng kinh lôi chạm ý áp cho băng diệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua 5 phút, quảng trường mới đình chỉ chấn động. Những cái kia tung bay hòn đá cũng đi theo rơi xuống, kia múa trong không khí cắt bụi cũng chậm chậm địa tán đi. Nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía ở giữa, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Lúc này, tứ đại thần tướng còn vây quanh Diệp Phi, chỉ bất quá, bốn người bọn họ đã toàn thân đều trở nên máu me đồng địa, giống như từ huyết thủy bên trong vớt ra đồng dạng. Mỗi người bọn họ trong mắt đều toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, thậm chí còn mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt, không giống như là đang nhìn một người, mà là nhìn một đầu chân chính ác ma. Đến cùng ai thắng rồi? Cự Thuẫn nuốt một cái yết hầu, hỏi. Không rõ ràng. Bà Ngựa nhìn chằm chằm quảng trường trung ương, lắc đầu. Các ngươi mau nhìn, lão đại hảo giống đang cười. Bởi vì ma đồng thị lực vô cùng tốt, cho nên dù cho cách rất xa, cũng nhìn thấy Diệp Phi trên mặt biểu lộ. Thật sao? Bà Ngựa bọn người tâm lý vui mừng, sau đó tranh thủ thời gian dương mắt nhìn quá khứ. Là lấy, lúc này Diệp Phi mặc dù nửa người trên quần áo đã toàn bộ bị nổ tan, quần cũng khắp nơi phá vỡ động, trên thân cũng xuất hiện đạo đạo miệng máu, nhưng khỏe miệng của hắn lại là có chút bên trên giường, xét qua một vòng ý cười. Tiên tính vài giây đồng hồ sau. A, ách, ngao. Tứ đại thần tướng trong miệng đồng thời vang lên thê thảm tiếng kêu to, mà bốn người bọn họ trong miệng cũng phun một ngụm máu tươi, thân thể một cái tiếp theo một cái bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thần tướng đại nhân thua. Một cái nị dạ lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Thần tướng đại nhân làm sao lại thua? Không có khả năng. Thần tướng đại nhân không thể lại thua. Ngay sau đó, một đạo đạo nghi hoặc bi thống thanh âm từ những nị dạ này trong miệng vang lên. Bọn hắn cảm giác trong lòng mình tín ngưỡng đều muốn sụp đổ. Thần tướng các đại nhân thế nhưng là khủng bố cường hãn tồn tại, bọn hắn làm sao lại bại bởi một cái hoa hạ tiểu từ đâu? Ầm 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 ầm. Nương theo lấy bốn đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tứ đại thần tướng toàn bộ đều té ra 20 mấy mét xa. Chương 1501, trung cực chi chiến. Chương 1501, trung cực chi chiến. Vốn là đã bị thương tử vong thần tướng cùng hắc ám thần đem trên thân hai người bị Diệp Phi kiếm kích bên trong địa phương đã xuất hiện lớn diện tích thương tích, thậm chí đều có thể nhìn thấy bạch cốt. Hai người bọn họ sau khi ngã xuống đất, căn bản cũng không còn cách nào động đậy, chỉ là trừng lớn lấy tuyệt vọng hai mắt, giật giật miệng, không đầy một lát liền tắt thở. Mà Lôi Đình thần tướng cùng Đại Địa thần tướng hai người mặc dù tại vừa rồi trong lúc kịch chiến không có trực tiếp tử vong, nhưng hai bọn họ cũng lọt vào trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hai người bọn hắn toàn thân đều vết thương chồng chất, máu me đồng địa, trên thân mấy chỗ địa phương đều sâu đủ thấy xương. Mà lại hai người bọn hắn cũng thụ nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn hại, còn muốn đứng lên chiến đấu đã là không có khả năng. Nếu không phải bọn hắn dựa vào một thân tu vi treo một hơi, chỉ sợ hiện tại cũng đã chết rồi. Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia, trọng thương hai đại thiên nhẫn, diệt sát hai đại thiên nhẫn, cái này cùng thực lực kinh khủng, đã rung động tất cả mọi người. Đây là lực bà sơn hà lực lượng, đây là bá tuyệt thiên hạ khí thế. Tất cả nhị dạ đều kinh hãi gan hàn, thân thể cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run lên. Cái này cùng thực lực kinh khủng, là bọn hắn theo không kịp. Bất quá, mặc dù Diệp Phi một kiếm này đạt tới hiệu quả như mình muốn, nhưng hắn tự thân cũng bị thương. Mà lại, vừa rồi sử xuất hai đại tuyệt chiêu, để Diệp Phi cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực đều tiêu tốn một nửa. Nói cách khác, hắn còn có thể dùng lại ra một lần kiếm bá thiên hạ cùng cơ bắp lực lượng chuyển hai đại tuyệt chiêu. Thế nhưng là, hắn không biết, bây giờ mình đến cùng có thể hay không xử lý Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ. Đương nhiên, mặc kệ có thể hay không, chính mình cũng muốn thả tay đánh cược một lần. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, dương mắt nhìn về phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ, lạnh nhạt nói nói, lao ra hỏa, ngươi những này cái gọi là thần tướng, giống như cũng bất quá như thế. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bằng thực lực ngươi bây giờ, liền có thể đánh thắng được ta a? Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ một mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm Diệp Phi, mặc dù hắn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã lửa giận tiêu đốt. Mình tọa hạ 12 đại thần tướng, bây giờ chết 10 cái, còn lại 2 cái cũng đã thoi thoát, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Đêm nay một trận chiến này, tổn thất quá lớn. Hắn giận, lửa giận ngút trời. Hắn muốn đem cái này Hoa Hạ tiểu tử nghiền xương thành tro. Diệp Phi hoạt động một chút thân thể, khoe miệng vẩy một cái, nói, đánh thắng được hay không ngươi, thử một lần không đã biết đạo. Ha ha. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ vô tình chế giễu một tiếng, nói, và ngươi thực lực hôm nay, muốn đánh bại ta, không thể nghi ngờ là thiên phương giả đảm. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi triệt để hủy diệt. Thật sao? Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, cất giọng nói, vậy liền đến chiến đi. Vừa mới nói xong, Diệp Phi nắm chặt song quyền, ánh mắt bén nhọn đột nhiên vừa mở, sau đó thét dài một tiếng, cơ bắp lực lượng truyền. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ vang, lập tức, từ trên thân Diệp Phi chấn động ra một cỗ càng thêm hùng hậu lực lượng cuồng bạo gợn sóng. Cỗ lực lượng này gợn sóng như là cuốn lên mấy đạo vòi rồng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Rầm rầm rầm. Đá vụn tung bay, cát bụi phun trào. Ngã trên mặt đất cột đá cũng đều bị cỗ lực lượng này gợn sóng cho hướng đoạn, sau đó vỡ vụn thành từng khối từng khối. Là lấy, nghĩ đến muốn cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ đối chiến, Diệp Phi lần nữa thi triển cơ bắp lực lượng chuyển đem toàn thân cơ bắp lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm, đồng thời đem chân khí lực lượng cũng tăng lên. Bởi vì, Diệp Phi rõ ràng biết, mình bây giờ thân thể không thích hợp nữa thời gian dài tác chiến, như thế sẽ chỉ đem mình cho mà chết. Cho nên, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, diệt đi Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ. Cảm giác được Diệp Phi trên thân lần nữa truyền ra ngoài khủng bố năng lượng, tất cả mọi người ở đây trong lòng cùng rung động, từng cái lập tức trợn mắt hốt hoồm. Cái này sao có thể? Cái này Hoa Hạ tiểu tử vừa mới cùng tứ đại thần tướng giao thủ qua, bây giờ vậy mà chuẩn bị trực tiếp cùng thần quân đại nhân đối chiến. Hắn là điên rồi sao? Một cái nhị ra nuốt một cái yết hầu, nói: "Tiểu tử này không phải điên, bởi vì hắn vốn chính là người điên. Nếu như hắn không phải tên điên, hắn như thế nào lại ngu xuẩn đến cùng thần quân đại nhân đối chiến?" Lại một cái nhị ra thì thào nói. Cái khác nhị giả cũng đều một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phi, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Diệp Phi lựa chọn cùng bọn hắn thần quân đại nhân đối chiến, căn bản chính là thật quá ngu xuẩn hành vi. Một bên khác, lão đại dạng này cường độ cao tác chiến, thật không có việc gì a? Ma Đồng lo âu hỏi. Đúng vậy a, lão đại một đường giết tới, gần như đem 12 cái thiên nhận chém tận giết tuyệt. Bây giờ, lão đại lại muốn cùng thần nhận đối chiến, chỉ sợ lão đại thân thể sẽ không chịu được nổi a. Cự Thuấn vò đầu nói. Bà vừa nhíu nhíu mày, nói, mọi người phải tin tưởng lão đại thực lực, lão đại thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có để chúng ta thất vọng qua, không phải sao? Nghe tới bà vừa lời nói, tất cả mọi người dùng sức gật gật đầu. Lúc này, khi lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm về sau, Diệp Phi tay cầm máu nhuộm trọng kiếm, thân hình lóe lên, hướng phía cách đó không xa Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ chạy như điên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đang phi nước đại quá trình bên trong, trên đất phiến đá bị Diệp Phi trực tiếp dẫm thành vỡ nát, liền như là một đầu khổng lồ cự thú từ trên mặt đất nghiền ép lên đồng dạng. Cũng liền trong chớp mắt, Diệp Phi liền tới đến khoảng cách Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ 1m0 đến địa phương. 3. Lập tức, hắn chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân như hung ác cuồng bạo chim ưng, phóng lên tận trời. Chết. Tại đằng không nháy mắt, Diệp Phi một tay cầm trọng kiếm, chí thượng mà xuống, một kiếm hướng phía dưới Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ đâm xuống dưới. Xuy. Một kiếm này nhanh mà cương mãnh, xảo trá mà quỷ dị, phản phất muốn đem phía dưới Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ cho một kiếm xuyên thủng. Ba đứa bọn người cùng những nhị giả kia, dù cho cách thật xa, cũng có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố. Bọn hắn biết rõ, nếu như đổi lại là mình, là tuyệt đối không có khả năng ngăn lại một kiếm này. Nhưng mà Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ thấy Diệp Phi một kiếm này đâm tới, hắn cặp kia vẫn đục hai con ngươi lập tức tinh quang bùng lên. Soạn. Một cỗ phản phất đến từ địa ngục khí tức khủng bố phát ra, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Bởi vì Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ khí tức tăng vọt, để Diệp Phi sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Lao ra hỏa này thực lực vậy mà đạt tới tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, mình thực lực chỉ là tiên tiên trung kỳ, dòng dã cùng lao ra hỏa này kém hai cấp bậc. Mặc dù mình có thể vượt cấp đối chiến tiên tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, nhưng là đối chiến tiên tiên đại viên mãn cao thủ, tâm hắn bên trong cũng không chắc. Bất quá, coi như thế, Diệp Phi trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Địch nhân càng mạnh lớn, hắn liền càng hưng phấn. Chỉ có cùng cao thủ đối chiến, mới có thể càng nhanh mà tăng lên mình thực lực. Chiến đấu mới là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Coi như đối phương so với mình thực lực cao lại như thế nào, hắn căn bản không sợ một trận chiến. Diệp Phi chiến ý sôi trào, nhiệt huyết thiếu đốt, một cỗ trùng tiên bá khí từ trong cơ thể của hắn càn quét mà ra. Địa ngục hộ thuẫn. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo màu tím đen năng lượng vòng sáng đem hắn toàn bộ bao khỏa. Keng. Một đạo kim qua giao kích tiếng vang lên. Diệp Phi một kiếm này đâm vào cái này hộ thuẫn bên trên về sau, liền cũng không còn cách nào đâm xuống nửa công điểm. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Rồ phúng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế điểm a. Nếu thật sự là như thế, vậy ngươi đêm nay cũng chỉ có một con đường chết." Diệp Phi chưa có trở về hắn, mà là chợt quát một tiếng, "Phá!" Vừa dứt tiếng, Diệp Phi trực tiếp dùng hai tay cầm kiếm, lực lượng toàn thân truyền đến hai cánh tay của hắn, sau đó đem lực lượng tập trung ở hộ thuẫn một cái điểm lên, dùng sức kế tiếp theo hướng xuống đâm tới. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi từ bỏ đi, ngươi là không thể nào phá vỡ phòng ngự của ta. Bị dạ mồ tổ Yoshi Hiro cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường. Thế nhưng là, cũng liền không có qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe được két một thanh âm vang lên. Chỉ gặp bị dạ mồ tổ Yoshi Hiro chỗ thi triển ra địa ngục hộ thuẫn vậy mà xuất hiện một vết nứt, mà lại vết rách huyết tán tốc độ còn trở nên càng lúc càng nhanh. Cái gì? Bị dạ mồ tổ Yoshi Hiro kinh hô một tiếng, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Diệp Phi thật có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Phá cho ta! Diệp Phi lần nữa trợn quát một tiếng, lực lượng của hai cánh tay lần nữa tăng cường mấy lần. Chỉ nghe thấy liên tiếp răng rắc tiếng vang lên, vết rách bốn phía khuếch tán, mà lại từng khúc rạn nứt. Bị dạ mồ tổ Yoshi Hiro cái này đạo địa ngục hộ thuẫn trực tiếp bị Diệp Phi cho một kiếm đánh, nháy mắt vỡ nát. Một kiếm đánh nát hộ thuẫn về sau, kiếm thế không giảm, kế tiếp theo hướng phía bị dạ mồ tổ Yoshi Hiro ngực đâm tới. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Diệp Phi chấn quát một tiếng, bởi vì có cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực gia trì, cho nên một kiếm này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn lợi hại rất nhiều. Chương 1502, địa ngục ma tướng. Chương 1502, địa ngục ma tướng. Mắt thấy Diệp Phi kiếm thế không giảm, bị dạ mổ tổ rồ xì hỉ rồ ánh mắt bình tĩnh, hai tay đột nhiên nâng lên, đánh ra một cái kết ấn. Ngục lửa ngập trời. Nháy mắt, một đạo màu tím đen hỏa diễm tựa như đất bằng tinh lôi, trực tiếp bạo động địa từ đại địa bên trên hoắc một tiếng bốc cháy lên. Cái này hỏa diễm không giống với bình thường hỏa diễm, nó so bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn bên trên mấy lần, mà lại càng đốt càng vượng. Hận không thể đem Diệp Phi cả người đều cho đốt cháy hầu như không còn. Mà lại, cái này đạo màu tím đen hỏa diễm càng là cuồng bạo phá tan Diệp Phi đâm tới một kiếm. Thiêu đốt ngục hỏa tướng bốn phía hòn đá đều cho đốt thành than đen, đụng một cái liền nát. Ngay trong nháy mắt này, bị dạ mổ tổ rồ xì hì rồ thân hình lóe lên, thân thể lập tức lui lại ra ngoài. Diệp Phi sầm mặt lại, vội vàng từ cái này đạo hỏa diễm bên trong nhảy ra ngoài. Mặc dù y phục của hắn có bao nhiêu chỗ bị đốt ra động, làn da cũng có bao nhiêu chỗ bị nung đỏ, nhưng điểm này thiêu đốt trình độ, với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Tránh đi hỏa diễm về sau, Diệp Phi lập tức lại hướng phía mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ trùng sát mà đi. Muốn đem mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ chém giết, mình nhất định phải không ngừng triển khai công kích, không thể cho đối phương một lát thở dốc thời gian. Đang áp sát mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ nháy mắt, Diệp Phi lại là một chiêu bổ chi kiếm ý sử xuất, hướng thẳng đến mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ đầu bộ tới. Bạch, chém xuống một kiếm, nhanh như kinh long. Thế nhưng là, kia đạo địa ngục hỏa diễm vậy mà từ phía sau biến mất, tại Diệp Phi phía trước bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm, mặt đất cảm nhận được kiếm ý này, nặng nề địa chấn động, thật giống như có một tòa núi lớn ầm vang rơi xuống đồng dạng. Một cỗ chèn ép kiếm ý, sương sờ sinh sinh địa đem mặt đất tất cả lửa địa ngục diễm đều cho hướng diệt. Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ sắc mặt giật mình, nhàn nhạt nói, tiểu tử thối, không nghĩ tới kiếm ý của ngươi còn rất bá nói. A, càng bá đạo còn tại đằng sau đâu. Diệp Phi thấy không có làm bị thương mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ, lập tức biến chiêu, hóa trẻ thành âm. Cổ kiếm thuật, chỉ phía xa tinh thần. Hét lớn một tiếng, Diệp Phi vẩy kiếm liền hướng mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ trái tim đâm tới. Kiếm như kinh hồng, mang theo tử vong sát ý. Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ hai mắt run lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi thân thể lực bộc phát cùng tính cân đối kinh khủng như vậy, công kích chuyển hóa tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Gia hỏa này quả thực chính là chuyên môn vì chiến đấu mà thân. Bất quá, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cũng không có kinh hoàng, thông qua vừa rồi mấy lần giao thủ, hắn cũng biết Diệp Phi thực lực. Tu vi của tiểu tử này cũng chỉ bất quá là tại Tiên Thiên trung kỳ cảnh giới, coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Mình hoàn toàn có đầy đủ thực lực đem hắn chém giết. Thế là, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cấp tốc ở trước mặt mình lại ngưng tụ ra một đạo địa ngục hộ thuẫn. Đông Diệp Phi một kiếm này bị cản một chút, nhưng rất nhanh, địa ngục hộ thuẫn cũng trực tiếp liền bị đánh nát. Một kiếm đánh nát địa ngục hộ thuẫn về sau, kiếm như cùng lòng, kế tiếp theo hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ đánh tới. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ tự nhiên không có nghĩ qua dùng địa ngục hộ thuẫn liền có thể ngăn trở Diệp Phi, hắn làm như thế chỉ là vì cho mình một cái hòa hoãn thời gian. Rất nhanh, hắn lại đánh ra một cái phức tạp nhị dạ kết ấn. Địa ngục ma tướng. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ râu tóc bay múa, một cỗ như là âm trầm địa ngục khí tức khủng bố tăng vọt mà lên. Cỗ khí tức này mang theo huyết tinh, cùng bạo cùng dọa người sát ý. Dù cho bà vua bọn người cùng những nhị dạ kia cách rất xa, cũng cảm thấy trong lòng run sợ, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Cũng liền tại Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ thanh âm rơi xuống mấy mắt. Ô, một đạo bén nhọn chói hai tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Cảm nhận được cỗ này sóng âm xung kích, tất cả mọi người cảm giác đinh tai nhức óc, tranh thủ thời gian che lốt hai. Mà lại, tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ thanh âm này là từ đâu bên trong đến. Lao ra hỏa, ngươi lại tại làm cái gì hoa văn? Diệp Phi dùng chân khí ngăn cản được cái này đạo âm sóng xung kích, lạnh như băng nhìn chằm chằm Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ. Ha ha. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ không có trả lời Diệp Phi lời nói, chỉ là lộ ra một vòng tà ác tiêu dung. Không có qua vài giây đồng hồ, Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy một cỗ màu tím đen chân khí vậy mà cấp tốc ngưng tụ thành một con cao 5-6 mét, dáng người khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh hiển lộ, trong tay cầm một cây búa to ác ma. Cái này ác ma mặc một thân áo giáp, giống như từ trong địa ngục leo ra lẫm liệt ma tướng. Nhìn thấy cái này địa ngục ma tướng, tất cả mọi người ở đây đều kìm lòng không đặng run rẩy lên. Cái này địa ngục ma tướng cũng quá lớn đi, liền xem như từ chân khí ngưng tụ, nhưng xem ra liền cùng thật địa ngục ma tướng không có gì khác biệt à. Lúc này Diệp Phi cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới mỹ giả mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ nhận thuật như thế người tiên lại còn làm ra một con địa ngục ma tướng. Khi con này địa ngục ma tướng ngưng tụ thành hình bề sau, mỹ giả mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ trực tiếp hô to một tiếng: đi thôi địa ngục ma tướng, giết cho ta tiểu tử này. Ra lệnh một tiếng, cái này địa ngục ma tướng lập tức hướng phía Diệp Phi lao đến. Loảng xoảng bang, nó môi đi lại một bước, mặt đất liền phát ra từng tiếng vang vọng, mà lại trên đất phiến đá căn bản là không chịu nổi áp lực của nó, trực tiếp bị dầm nát. Mặc dù cái này địa ngục ma tướng hình thể rất lớn, nhưng nó tốc độ lại rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Vừa tiếp cận Diệp Phi, địa ngục ma tướng liền huy động trong tay cự phủ hướng phía Diệp Phi bổ tới. Mạnh, một búa bổ ra, trong không khí đều vang lên trận trận tiếng phá hủy, cũng vẽ ra trên không trung một đạo to lớn quang nhận. Cùng bạo uy áp tập kích tới, trực tiếp đem trên quảng trường sàn nhà đều hất bay ra ngoài, to lớn phiến đá đụng một cái đến búa liền trực tiếp thành mảnh vụn. Đến hay lắm, chiến! Diệp Phi chợt quát một tiếng, hai tay nắm trọng kiếm, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Mặc dù mình hình thể cùng cái này địa ngục ma tướng chênh lệch cách xa, nhưng Diệp Phi căn bản không sợ hãi chút nào. Ken, trọng kiếm cùng cự phủ đánh vào nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại lượng hòn đá trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, tựa như núi lở đất nứt. Thấy cảnh này, bà ngựa đám người tâm đều đi theo khẩn trương lên. Dù sao, cái này địa ngục ma tướng hình thể quá khoa trương, đối người đánh vào thị giác lực hay là rất lớn. Bất quá, cái này địa ngục ma tướng cuối cùng chỉ là chân khí ngưng tụ, dù sao không phải thật địa ngục ma tướng, cho nên Diệp Phi trực tiếp ngạnh sinh sinh địa liền chống đỡ cự phủ công kích. Mà lại, bởi vì Diệp Phi lực lượng quá mức hung mãnh, vậy mà đem cái này địa ngục ma tướng đều cho đẩy lui mấy bước. Hừ. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, giả trung quy là giả. Nói, Diệp Phi dẫn theo trọng kiếm, tăng tốc độ bắn gọn, đang đến gần địa ngục ma tướng lúc, dưới chân phát lực, đột nhiên đạp một cái, thân thể lập tức nhảy lên thật cao, cao 6-7 mét. Địa ngục ma tướng, giết! Bị dạ mổ tổ rồ xì hị rồ hô to một tiếng. Cái này địa ngục ma tướng tuân lệnh về sau, lập tức nâng lên cự phủ, hướng phía giữa không trung Diệp Phi bổ tới. Một búa đánh xuống, như là xẹt qua một đạo kinh thiên tiềm điện. Diệp Phi hai con ngươi trầm xuống, eo phát lực, cường đại thân thể tính cân đối để hắn ở giữa không trung nháy mắt tránh đi cái này một búa. Mỹ giả mổ tổ rổ xì hì rổ kiến giải ngục ma đem một búa thất bại, trong lòng giật mình, lập tức lần nữa hạ lệnh, tiếp tục công kích. Bất quá, Diệp Phi đâu còn sẽ lại cho cơ hội, thân hình hắn tung tích nháy mắt, như là một đời tuyệt thế chiến thần, giơ tay lên bên trong trọng kiếm, hướng phía địa ngục ma tướng đỉnh đầu bổ xuống. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Nương theo lấy giống to một tiếng, Diệp Phi một kiếm này mang theo tựa như tuyết sơn sụp đổ uy áp, hung hăng bổ vào địa ngục ma tướng trên đầu. Chọn bộ động tác, một mạch mà thành, trôi chạy tự nhiên. Vâng. Địa ngục ma tướng bị một kiếm này bổ trúng, nương theo lấy một đạo thê lương tê minh thành, nó toàn bộ thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh tan. Ba ba. Khi Diệp Phi hai chân lúc rơi xuống đất, cái này từ chân khí ngưng tụ ra địa ngục ma tướng trực tiếp tan thành mấy khói. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi rơi xuống một khắc này, bị dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ chẳng biết lúc nào, vậy mà cầm một đem võ sĩ đao, nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Rất hiển nhiên, ngay tại Diệp Phi vừa rồi đánh tan địa ngục ma tướng lúc, bị dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ liền đã phát động công kích. Phệ hồn đao pháp, diệt hồn bao táp. Bị dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ gầm thét một tiếng, hai tay nắm võ sĩ đao, mang theo quần quần tử vong uy áp, vạch ra một đạo 360 độ quang nhận vòng tròn, trực tiếp chém về phía Diệp Phi. Diệp Phi trong lòng giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới mỹ dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ lại nhanh như vậy phát động phản kích. Cho nên, chiến đấu bản năng để hắn vô ý thức giơ tay lên bên trong trọng kiếm đó nữa. Ken, mỹ dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ cái này một chạm 10 điểm của bố, trực tiếp đem Diệp Phi chấn động đến lui ra ngoài. Diệp Phi cảm giác cánh tay run lên, trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. Không hổ là tiên tiên đại viên mãn cao thủ, chỉ là đơn giản một đao, liền có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Chương 1503, tuyệt không chịu vừa. Chương 1503, tuyệt không chịu vừa. Thế nhưng là, đang lúc Diệp Phi chuẩn bị ổn định thân hình, phát động phản kích lúc, bị dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ vậy mà xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Giống như ưu linh, tốc độ nhanh đến lửa qua Diệp Phi con mắt. Thần quỷ luận vũ. Tới gần Diệp Phi sát na, bị dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ không nói hai lời, lại là một đao hướng phía Diệp Phi chém qua. Cái này một chạm lực lượng trình cấp số nhân điên cuồng tăng gọn, mang theo lực bổ hòa sơn chi thế, thế tất yếu đem Diệp Phi cho một đao chém thành hai khúc. Diệp Phi trong lòng kinh hãi, lúc này đã tới không kịp phản kích, chỉ có thể tránh né. Siêu. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh chợt lách người, né tránh một đao này tấn công chính diện. Thế nhưng là, cái này kinh khủng đao khí hay là bổ vào Diệp Phi trên ngực. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng máu tươi lại chảy ra không ngừng xuống dưới. Lão đại, thấy cảnh này, ba của bọn người dọa đến hô to một tiếng. Mà Diệp Phi chỉ là hướng bọn hắn lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía mỹ giả mổ tổ rổ xì hì rổ. Tiểu tử, không nghĩ tới phản ứng của ngươi tốc độ còn rất nhanh, thậm chí ngay cả ta đao thứ hai đều có thể đỡ được. Mỹ giả mổ tổ rổ xì hì rổ híp híp mắt, cũng cảm giác rất là kinh ngạc. Tiểu tử này chỉ có tiên thiên trung kỳ tu vi, lại có thể cùng mình tranh đấu nhiều như vậy chiêu, đã là tương đương lợi hại. Chỉ tại hắn gặp phải thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn không có gặp được như thế yêu nghiệt người trẻ tuổi. Diệp Phi hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lẽo, không có trả lời mỹ giả mổ tổ rổ xì hì rổ lời nói, mà là không để ý trên người mình thương thế, dẫn theo kiếm, lần nữa hướng phía mỹ giả mổ tổ rổ xì hì rổ phát động xung kích. mà Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cũng đồng dạng hướng phía Diệp Phi trùng sát tới. Hắn chuẩn bị nhất cử đem Diệp Phi đánh sụp. Cổ kiếm thuật, một kiếm dấu không. Diệp Phi gầm thét một tiếng, nâng lên trọng kiếm, hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ bổ tới. Cái này một chạm, Diệp Phi sử xuất toàn thân lực lượng, không có giữ lại. Bởi vì hắn rõ ràng biết, trên người mình đã thụ nhiều như vậy tổn thương, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ thân thể của mình sẽ không kiên trì nổi. Cho nên, nhất định phải tại thời gian ngắn bên trong giải quyết chiến đấu. Phệ hồn đao pháp, lớn hát cắm trời. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cũng không chút nào yếu thế, nâng lên võ sĩ đao, đồng dạng hướng phía Diệp Phi bổ tới. Hai người đến một cái cứng đối kháng. Nhưng mà, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lại cảm thấy một cỗ dã man không giảng đạo lý lực lượng, đem hắn trực tiếp chấn động đến cánh tay run lên, thân thể bay ngược ra ngoài. Cái này nhưng đem Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ làm cho giật mình. Mình vậy mà tại trên lực lượng chống đỡ không nổi cái này bao đầu tiểu tử. Suy suy suy. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lui lại mấy bước, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, thân thể của ngươi vậy mà cường tráng đến loại tình trạng này, mà lại lực lượng cũng dã man như thế. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nhìn chằm chằm Diệp Phi, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Diệp Phi lúc này làm sao trả lời những vấn đề này, hắn cảm giác lực lượng của thân thể ngay tại chậm rãi bị tiêu hao, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lại lãng phí. Thế là, Diệp Phi lại lần nữa hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ khởi xướng xung kích. Hắn không ngừng địa huy động trong tay trọng kiếm, đem bộ kiếm thuật mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đi vừa về hoán đổi, không ngừng hướng lấy Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ tiến công lại tiến công. Cổ kiếm thuật không câu nệ tại hình, biến ảo khó lường, hóa phức tạp thành đơn giản, huy sái tự nhiên. Mà lại, uy lực còn một lần so một lần mãnh liệt. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cũng đồng dạng sử xuất Phệ Hồn Đao pháp cùng Diệp Phi giao chiến lại với nhau. Ken 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 ken. Từng đợt kim loại tiếng va chạm trên quảng trường vang lên. Diệp Phi cùng Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ tốc độ của hai người đều rất nhanh, tại quảng trường này bên trên không ngừng va chạm lại va chạm. Ầm 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 ầm. Trong lúc nhất thời, ba đứa bọn người cùng những nị dạ kia căn bản là thấy không rõ hai người di động uy tích, chỉ có thể nghe tới từng tiếng tiếng nổ. Diệp Phi cùng Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ giao chiến không thể nghi ngờ là kinh khủng, cái này chiếm diện tích to lớn quảng trường đã sắp bị hai người cho triệt để phá hủy. Thẳng đến hai người giao chiến hơn 100 chiêu về sau, hai người mới lần nữa bị bắn ra xa mười mấy mét. Diệp Phi trên thân lại nhiều hơn rất nhiều vết thương, hắn miệng lớn thở hào hẹn, cảm giác lực lượng của thân thể lại tiêu hao rất nhiều. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ trên thân cũng bị vạch ra đạo đạo vết thương, bất quá, những vết thương này đều không tại chỗ chí mạng, cho nên với hắn mà nói căn bản không hề ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, cười lạnh nói, "Tiểu tử thối, ngươi thể lực chỉ sợ cũng sắp chống đỡ không nổi đi." "Ha ha ha. Nhận thua đi, ngươi là đánh không lại ta, chỉ cần ngươi nhận thua, ta sẽ cho ngươi một thông khoái." Diệp Phi cắn răng, nhìn chằm chằm Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ, gào thét nói, "Lão giả, con mẹ nó ngươi nghe cho ta, hoặc là ngươi liền đem ta giết, muốn ta nhận thua, căn bản không có khả năng. Ta thả rằng chết tử, cũng tuyệt không chịu thua." Rít lên một tiếng, tựa như sấm rền nổ vang. "Lão đại!" Ba đứa bọn người sau khi nghe được, sửng sốt cảm giác nhiệt huyết hướng đỉnh, trong lòng sục sôi bành trướng. "Thả rằng chết tử, tuyệt không chịu thua." Đây cũng là thần điện bên trong mỗi cái chiến sĩ tín điều. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ giận quá thành cười, nói, "Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Siêu. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ thân thể khẽ động, trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Hắn mở to âm trầm hai con ngươi, trực tiếp cơ trong tay võ sĩ đao, một cái phách thiên cái điệu giật chém, hướng phía Diệp Phi chém xuống một cái. Núi thây biển máu. Chạm. Bạch. Một đao chém xuống, tựa như núi thây biển máu huyết tinh bạo lực đao ý hướng phía Diệp Phi của tới. Phong mang nặng thế. Diệp Phi thân như cuồng phòng, buôn tập mà lên, thân thể của hắn lấy một cái 180 độ bước lên mà lên, lại là một cái mãnh liệt vung chặt, giận bổ xuống. Mặc dù Diệp Phi hậu phát chế nhân, nhưng kiếm ý uy áp lại che lại Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ. Oanh! Một tiếng nổ vang. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ khủng bố đao ý nháy mắt bị đánh tan, hắn nhất thời rối loạn tâm lòng. Mắt thấy Diệp Phi kiếm trong tay uy lực không giảm, kế tiếp theo bổ về phía mình, trong mắt của hắn hiện ra một vòng hoảng sợ, cực lực triệt thoái phía sau tránh né, nhưng vẫn là muộn nửa nhịp. Suy! Diệp Phi một kiếm rốt cục bổ vào Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ trên lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, da chóc thịt bong, thậm chí có chút bộ vị đều có thể trông thấy xương sườn. A! Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ chưa từng nhận qua loại này tổn thương, kịch liệt tiêu thảm, khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Thấy một kiếm làm bị thương Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ, Diệp Phi trong lòng hy vọng tăng gấp bội, tranh thủ thời gian dẫn theo kiếm, hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lần nữa truy sát mà lên, chuẩn bị xử lý Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ. Thế nhưng là, đột nhiên, phong vân biến sắc, ngay cả mây đen đều che khuất mặt trăng. "Tiểu tử thối, ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi xé nát." Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ giận tím mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từ thân thể của hắn xung kích ra một cô âm trầm, khủng bố, tử vong, tà ác khí tức. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ đã đem hắn tất cả tu vi đều bạo phát ra. Điên cuồng lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc ra, lấy hắn làm trung tâm, trung quanh mặt đất bị xung kích ra một cái hố sâu. Oeng, ầm ầm. Mà lại, theo lực lượng không ngừng mà xung kích, cái này hố sâu diện tích cùng chiều sâu không ngừng tăng lớn. Tiên Tiên đại viên mãn tu vi khủng bố đến cực điểm, để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi gân hàn. Diệp Phi nhướng mày, lập tức ý thức được tình huống có chút không ổn. ánh mắt của hắn trầm xuống, trong hai con ngươi màu đỏ thấm hỏa diễm không ngừng nhảy lên, sau đó hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ vào tới. Không thể lại cùng, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem lão gia hỏa này chém giết, bằng không cũng liền thật nguy hiểm. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Tại khoảng cách Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ còn có chừng 10 mét khoảng cách lúc, Diệp Phi đã thi triển ra bây giờ hắn lĩnh ngộ cổ kiếm thuật cường đại nhất một chiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi trong tay trọng kiếm bốn phía kiếm khí cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đem cự kiếm. Giết! Diệp Phi cuồng hống một tiếng, một cái phi thân nhảy vọt, trong tay cự kiếm hướng thẳng đến Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ lồng ngực đâm tới. Cự kiếm chỗ xẹt qua trên đường, hòn đá cùng bùn đất bị chém ra, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm, cũng hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ phương hướng đẩy tiến vào. Tại Diệp Phi xông lại trên đường, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại trên mặt đất. Lập tức, hắn một tay đem võ sĩ đao giơ lên cao cao, lớn tiếng hò hét, thần nhẫn chi thuật, Bát Kỳ đại xà. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ vừa dứt tiếng, chỉ gặp hắn vừa rồi tinh huyết chỗ giọt địa phương, vậy mà hiện ra quỷ dị màu tím đen quan mang. Một giây sau, chỉ thấy Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ tinh huyết cùng tiên thiên đại viên mãn chân khí lại bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Không đầy một lát, liền thấy nồng đậm chân khí vậy mà hình thành một đầu tám con bát vĩ đại xà. Đầu này đại xà ngẩng lên thật cao, tám khỏa đầu lâu, chí ít có 3 tầng lầu cao như vậy, ánh mắt của bọn nó càng là mau cùng đèn lồng lửa tiểu. Chương 1504, lệ tuôn như suối. Chương 1504, lệ tuôn như suối. T. 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 Tám khỏa đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, đồng thời phát ra to lớn tê minh thanh. Mặc dù cái này bát kỳ đại xà là từ chân khí ngưng tụ mà thành huyết tượng, nhưng bởi vì Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ tu vi rất cao, cho nên để cái này bắt kỳ đại xà lấy khí hóa thực, trở nên tựa như cùng thật đại xà đồng dạng. Thấy cảnh này, ba của bọn người triệt để mở bức. Bọn hắn toàn thân run rẩy, căn bản liền không biết đạo đây là quái vật gì. Bất quá, những nhị dạ kia nhóm thì là kích động reo hò. Bắt kỳ đại xà, cái này, đây không phải chúng ta đại đảo nước trong thần thoại thần thú a? Quá lợi hại, thần quân đại nhân thực tế là quá lợi hại. Vậy mà có thể sử dụng nhẫn thuật ngưng tụ ra bắt kỳ đại xà huyết tượng. Không, đây không phải huyết tượng, đây quả thực liền giống như thật. Các nhị dạ trong mắt lóe lên cùng nhiệt sùng bái, có chút gia hỏa thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lúc này, Diệp Phi cũng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, lao gia hỏa này tại làm ra địa ngục ma đem về sau, lại làm ra lợi hại hơn đảo quốc thần thú bắt kỳ đại xà. Bất quá, Diệp Phi cũng không có bị hù dọa, tay hắn cầm cự kiếm, hướng thẳng đến Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ kế tiếp theo phát động công kích. Chịu chết đi, ngu xuẩn mao đầu tiểu tử. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ trực tiếp từ trong hố sâu nhảy ra ngoài, hai tay nắm chặt võ sĩ đao, hướng phía Diệp Phi vọt tới. Mà đầu kia bắt kỳ đại xà cũng đi theo Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ, hướng phía Diệp Phi khởi xướng xung kích. Phệ hồn đao pháp, tịch diệt vong hồn. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ thân thể nhảy lên thật cao, sau đó đông nhiên một đao hướng phía Diệp Phi chạm ra ngoài. Đây là phệ hồn đao pháp cường đại nhất một chiều, hắn thế tất yếu đem Diệp Phi chém giết. Ngay tại một sát na này, bèn, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên. Diệp Phi trong tay trọng kiếm cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ võ sĩ đao nặng nề mà đánh vào nhau. Ngay sau đó, lại là ngay cả tiếp theo không ngừng ầm ầm âm thanh nổ vang. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đối kháng, triệt để đem trên quảng trường chỗ trải phiến đá toàn bộ cho hướng bay ra ngoài, chỉ còn lại có mặt đất màu đen. Mà lại, liền ngay cả hai người dưới chân thổ địa đều bị tung bay mấy tầng. Bùn đất cùng đá vụn tại cuồng phong càn quét dưới mạn thiên phi vũ. Trọn vẹn qua 3 phút, oanh tạc âm thanh ngừng lại. Diệp Phi kiếm ba thiên hạ cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ tịch diệt vong hồn chiến thành ngang tay. Lúc này, Diệp Phi nửa người trên sớm đã máu me đồng địa, phía trên quần áo sớm đã bị nổ không có, quần cũng rách rách dưới dưới, cả người trở nên chật vật đến cực điểm. Diệp Phi vốn cho rằng có thể một kiếm đem Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ chém giết, thế nhưng là, nhưng căn bản không cách nào làm được. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ mặc dù quần áo trên người cũng bị nổ rách rách dưới dưới, trên mặt cùng trên thân cũng có rất nhiều huyết thủy, nhưng hắn bị thương, hay là so Diệp Phi tốt nhiều lắm. Bất kỳ đại xà, giết hắn đi. Mắt thấy một đao không có đem Diệp Phi chém giết, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ lúc này hướng Bất kỳ đại xà ra lệnh. Nháy mắt, Bất kỳ đại xà tám khỏa đầu rắn, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Phi công kích mà đi. Nhưng mà, lúc này Diệp Phi thi triển xong một chiêu cuối cùng kiếm bá thiên hạ, lực lượng cùng tinh thần lực đều đã đi hướng cô kiệt, muốn nhắc lại kiếm phản kích đã làm không được. Một đêm này hắn đều tại cường độ cao tác chiến, đều không có hảo hảo khôi phục qua thể lực, cho nên dù là hắn là cái thiết nhân cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. A, mắt thấy tám quả đầu rắn hướng mình trùng sát xuống tới, Diệp Phi ngửa đầu thét dài một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng vung ra một quyền. Ầm, một quyền này trực tiếp đem một viên đầu rắn cho đánh nổ. Đánh nổ một viên đầu rắn về sau, mặt khác 7 viên đầu rắn tựa hồ cũng nhận quá nhiều, thống khổ tê minh bắt đầu. Cái gì? Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ thấy Diệp Phi lúc này còn có thể phát động phản kích, sửng sốt bị chấn kinh đến. Bất quá, một giây sau, hắn cười, bởi vì Diệp Phi không còn có khí lực cùng hắn đối kháng. Lúc này, 7 viên đầu rắn giữ tận lấy, tê minh lấy, hướng phía Diệp Phi thân thể cuồng bạo đánh tới. Phanh phanh phanh. Từng viên đầu rắn tựa như từng mai như đạn tháo, hung hăng đâm vào Diệp Phi trên thân thể. Mà lại, có mấy quả đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu cắn lấy Diệp Phi trên thân. Bất quá cũng may Diệp Phi thân thể cứng cỏi cường ngạnh, mặc dù bị cắn toàn bộ là máu, nhưng không có bị cắn mất máu thịt. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Phi cũng nhận lớn nhất từ trước tới nay trọng thương. Phúc. Diệp Phi căn bản là không có cách lại phòng ngự, trong miệng cuồng thổ một ngụm máu tươi về sau, mệt là thân thể như là như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra 20 mấy mét xa, mới nặng nề mà ném xuống đất. Quẳng xuống đất về sau, mặt đất bị nện ra một cái hình người hố sâu. Diệp Phi trong miệng không ngừng địa có máu tươi tuôn ra, thân thể không thể động đậy, ngay cả một tia khí lực đều không sử ra được. Hắn không muốn nhận thua, muốn kế tiếp theo đứng lên chiến đấu, cũng đừng nói đứng lên, căn bản cả ngón tay đầu đều không động đậy. Lão đại, lão đại. Thấy cảnh này, bà ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người cảm giác linh hồn của mình đều nhanh nổ tung. Bọn hắn giống như bị điên, hướng phía Diệp Phi phương hướng vào tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi thê thảm bộ dáng lúc, tất cả mọi người trong hốc mắt nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Lúc này Diệp Phi khí tức yếu ớt, cơ hồ chỉ có ra khí, không có tiến vào khí, mà lại trên thân cũng toàn bộ đều là vết thương máu chảy rầm rề. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Phi thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Bọn hắn lòng như dao cắt, cực kỳ bi thương, có một loại cảm giác hít thở không thông để bọn hắn không thở nổi. Lão đại, ngài không có sao chứ? Lão đại. Bà vừa mắt hổ bao tố nước mắt, thanh âm đều trở nên khàn giọng, hắn hai tay run run, cầm thật chặt Diệp Phi tay. Lão đại, chúng ta không báo thủ, Cự Thuẫn hiện tại liền có ngươi rời đi cái này bên trong. Cự Thuẫn nước mắt vụ vụ chảy xuống, hắn đưa tay liền muốn ôm lấy Diệp Phi. Các huynh đệ khác cố nén không có khóc thành tiếng, nhưng lại lệ như suối trào. Diệp Phi từ từ mở mắt, khoe miệng có chút kéo một cái, chậm rãi nói, các huynh đệ, đừng khóc. Các ngươi đều là làm bằng sắt chiến sĩ, chảy máu không đổ lệ. Chết, lại có sợ gì? Đáng tiếc a. Đáng tiếc cũng không còn có thể cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ. Chinh chiến thiên hạ. Lão đại, chúng ta không đi, muốn đi cùng đi. Ma Đồng miệng rung động, quỳ trên mặt đất, nước mắt ngăn không được chảy xuống, lão đại, ngài sẽ không chết. Ngài thế nhưng là chúng ta vương, ngài là chúng ta thần điện tất cả huynh đệ tỷ muội tín ngưỡng. Ngài nếu là chết rồi, các huynh đệ tỷ muội làm sao bây giờ? Chúng ta thần điện làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền mang ngài rời đi cái này bên trong. Đừng có ta. Đi, đi mau. Diệp Phi khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng khàn giọng địa hô một tiếng. Không. Bà ủa gắt gao cầm nắm đấm, khàn giọng hô nói, lão đại, muốn đi cùng đi. Ngài từng theo chúng ta nói qua, mặc kệ lại bất cứ lúc nào, cũng không thể bước xuống huynh đệ. Hiện tại ngài thủ thương, chúng ta làm sao có thể đem ngài bước xuống? Ta làm không được. Làm không được. Nói, bà ủa quét mắt mọi người, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệ. Bảo hộ lão đại. Chúng ta cùng một chỗ xông ra đi. Vâng. Tất cả mọi người gào thét lên tiếng, kia gần như gào thét thanh âm trực trùng bất tiêu. Tốt một cái cảm nhân tình huynh đệ a. Chỉ tiếc, các ngươi đêm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Một đạo trêu tức thanh âm truyền tới. Ba bữa bọn người đứng người lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy mỹ dạ mổ tổ rổ xỉ hỉ rổ từng bước một đi tới, mà những cái kia còn lại các mỹ dạ cũng đắc ý địa cười, đem bọn hắn toàn bộ vây quanh. Các huynh đệ, các ngươi sợ chết sao? Ba bữa tiếng nổ hỏi. Không sợ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tốt. Ba bữa rút ra dao quân dụng, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe. Coi như dùng hết người cuối cùng, cũng muốn bảo vệ tốt lão đại, đã nghe chưa? Nghe tới. Mọi người lần nữa lớn tiếng đáp lại, bọn hắn biểu lộ lênh khốc, vây một vòng, đem Diệp Phi cho gắt gao bảo hộ tại ở giữa. Mà bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Ba đồng người thì tiếp cận mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ. Bọn hắn tự nhiên biết mình đánh không lại lao ra hỏa này, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Coi như đánh không lại, cũng muốn đánh. Vì vương, bọn hắn muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ đùa cợt cười một tiếng, nói, ta khuyên các ngươi hay là đừng uổng phí tâm tư. Ngay cả tiểu tử này đều đánh không lại ta, chỉ bằng các ngươi, lại thế nào khả năng chiến thắng được ta đây? Các ngươi tự sát đi, miễn cho chết tại trong tay ta, như thế cũng quá thống khổ. Bà ủa căn bản không nghĩ lại nghe lão gia hỏa này nói nhảm, hắn hét lớn một tiếng, các huynh đệ, giết! Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền xông ra ngoài, bọn hắn lửa giận ngập trời, trực tiếp đối còn lại nhị dạ triển khai ngược sát. Chương 1505, mỹ nữ sư phụ. Chương 1505, mỹ nữ sư phụ. Bà cả, mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh ra một cái kết ấn, dùng một đạo chân khí ngưng tụ ra địa ngục ma đem cùng thiên hạt bọn hắn chiến lại với nhau. Bởi vì có địa ngục ma tướng gia nhập, liền ngăn cản thiên hạt bọn người đối còn lại nhị dạ tiến hành ngược sát. Mà bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Ba đồng người thì là phóng tới mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ. Thế nhưng là thực lực sai biệt quá lớn, ba người bọn họ liên thủ, vẹn vẹn chỉ là cùng mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ giao thủ mấy lần, liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ cũng không nghĩ tới một chiêu xử lý bà ủa ba người. Hắn nghĩ chậm rãi đem những người này dằn vặt đến chết, hắn muốn để Diệp Phi tận mắt nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn từng cái đổ xuống, chết thảm ở trước mặt hắn, nhưng lại bất lực dáng vẻ. Lúc này bà ủa ba người bay ra ngoài về sau, miệng bên trong cuồng thổ một ngụm máu tươi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có như vậy đổ xuống. Bọn hắn lao đi trên khỏe miệng máu tươi, từ dưới đất bò dậy, kế tiếp theo hướng phía mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ phát động công kích. Thế nhưng là không có qua vài giây đồng hồ, bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Ba đồng người lại bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Mà cái khác đang cùng địa ngục ma tướng giao chiến các chiến sĩ cũng từng cái bị đánh bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn đổ xuống về sau, lập tức liền bò lên, kế tiếp theo phản kích. Bọn hắn muốn bảo vệ vương đến một khắc cuối cùng. Cho dù là chết, bọn hắn cũng không hối hận. Giờ này khắc này, Diệp Phi mặc dù động đậy không được, nhưng hắn chậm rãi mở mắt ra, lại có thể nhìn thấy đây hết thảy. Khi hắn nhìn thấy bà ưa bọn người vì bảo vệ mình, lần lượt bị đánh bay, lại một lần lần đứng lên thời điểm, hắn cảm giác trái tim từng đợt co rút đau đớn, phảng phất đang nhỏ máu. Hắn hận, hắn hận mình vì cái gì không thể cường đại hơn nữa một điểm. Nếu như mình có thể mạnh hơn chút nữa, vậy mình liền có thể bảo vệ tốt các huynh đệ, không để bọn hắn thụ thương. Hắn nghĩ hò hét, hắn nghĩ gào thét, hắn muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết ra, hắn muốn đem mỹ dạ mổ tổ rồ xỉ hỉ rồ chém giết. Thế nhưng là, hắn lại không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ bị ngược. A. Ách. Lúc này, có hai cái chiến sĩ không thể kiên trì được nữa, bọn hắn thê lương kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất về sau, liền bật khí. Chỉ bất quá, cho đến chết đi, trên mặt của bọn hắn đều treo tiêu tan tiêu dung. Bọn hắn làm được làm vương chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Dù cho chảy máu hy sinh, cũng ở đây không tiếc. Rất nhanh, lại có hai người đổ vào vũng máu bên trong. Lúc này, Diệp Phi hốc mắt đỏ, nước mắt không ngừng mà chảy ra. Không. Diệp Phi trợn mắt nhìn các huynh đệ bỏ mình, muốn hết sức hò hét, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Đầu óc hắn bên trong nhớ tới đã từng cùng huynh đệ nhóm sóng vai chiến đấu từng màn. Nhưng hôm nay, những này một mực làm bạn tại bên cạnh mình các huynh đệ lại một cái tiếp theo một cái đổ xuống. Hắn bi thống đan sen, hắn không muốn nhìn thấy các huynh đệ bởi vì chính mình mà chết đi. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, chính mình cũng chỉ là một người cô đơn, vẫn luôn chỉ là một người. Về sau bởi vì có huynh đệ, cho nên hắn mới cảm giác mình cũng không phải là một người, sau lưng của hắn còn có huynh đệ làm bạn. Nhưng bây giờ, mắt thấy các huynh đệ từng cái đổ xuống sinh tử, Diệp Phi cảm giác linh hồn đang run sợ, bởi vì phẫn nộ, phổi đều có một loại sắp bạo tạc cảm giác. Nếu như mình chết rồi, vậy mình những huynh đệ này cũng đều sống không được. Không, tuyệt đối không được. Đứng lên, nhất định phải đứng lên. Lúc này, Bạ Ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Ba đồng người lại một lần nữa bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại Diệp Phi cách đó không xa. Ba người bọn họ thụ thương quá nghiêm trọng, trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ, trong miệng ngăn không được ho ra máu tươi. Cự Thuẫn, Ma Đồng. Bạ Ưa dùng một cái tay chống đất, nhìn về phía Cự Thuẫn cùng Ma Đồng phương hướng, đứng lên. Không thể, không thể để cho bọn hắn tổn thương lão đại. Ầm. Lúc này, Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ đi tới, trực tiếp một cước đem Bạ Ưa cho đạp lăn trên mặt đất, hắn hài hước cười nói, chỉ bằng ngươi bây giờ cái dạng này, coi như đứng lên, lại có thể thay đổi gì đâu. Lao ra hỏa, ngươi khoan đã ý. Lão đại của chúng ta nhất định sẽ lại đứng lên, đưa ngươi chém giết. Bạ Ưa gắt gao trừng mắt Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ, gầm thét một tiếng. Chỉ bằng tiểu tử này hiện tại bộ dáng này, còn muốn đứng lên giết ta. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cười nhạo một tiếng, âm trầm mà nói, yên tâm đi, ta sẽ trước chậm rãi đem các ngươi đều cho giàn vật đến chết, sau đó lại chậm rãi giết tiểu tử này. Hỗn đản. Cự Thuẫn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp giết chúng ta. Trực tiếp giết các ngươi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ u lãnh cười một tiếng, lắc đầu, không không không, cứ như vậy giết các ngươi, thực tế là lợi cho các ngươi quá. Đêm nay, các ngươi giết ta đông đảo đệ tử, còn giết ta 12 đại thần tướng. Ta ha có thể cứ như vậy dễ dàng bỏ qua các ngươi. Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Ma Đồng lạnh lùng hỏi. Ta muốn làm gì, các ngươi lập tức liền biết. Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ tà tà cười một tiếng, sau đó cầm võ sĩ đao, đi đến Bạ Ưa trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạ Ưa, lập tức, không nói hai lời, trực tiếp nâng lên võ sĩ đao, một đao hướng phía Bạ Ưa bàn tay đâm xuống dưới. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra mà lên. Ừm. Bạ Ưa đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Mặc dù hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh địa nhận ở cái này toàn tâm đau đớn. Bạ Ưa. Thấy cảnh này, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người khàn giọng kêu to. Thiên Hạt bọn người muốn xông lại hỗ trợ, thế nhưng là cái kia hung hãn địa ngục ma tướng cùng một đám sĩ khí tăng vọt, điên cuồng nhị dạ lại ngăn lại bọn hắn. Về phần Cự Thuẫn cùng Ma hai đồng người, thì là bởi vì thụ thương quá nặng, không cách nào lại đứng lên chiến đấu. Lao giả, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta đến. Cự Thuẫn con mắt sung huyết, tức giận gào thét. Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lạnh lẽo cười một tiếng, nói, không cần phải gấp, từng cái tới. Kế tiếp, liền đến ngươi. Nhìn thấy trước mắt một màn, nghe tới Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lời nói, Diệp Phi cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, hắn liều mạng muốn đứng lên, thế nhưng là mình nhưng căn bản làm không lên một điểm khí lực. Bà ngồi nhếch môi, thở dốc địa cười nói, lão giả, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự a. Đến a, tiếp tục đâm a. Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ híp híp mắt, cười lạnh nói, không sai không sai, ý chí lực còn rất mạnh nha. Vừa mới nói xong, Mỹ Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nâng lên võ sĩ đao, lại là một đao hướng phía Bà Ưa cánh tay đâm xuống dưới. Ách. Bà Ưa gắt gao cắn chặt răng, bởi vì đau đớn, gân xanh đều nổi hẳn lên, bờ môi rung động, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy. Bất quá, Bà Ưa thế nhưng là làm bằng sắt chiến sĩ, dựa vào như sắt thép ý chí, chịu đựng đau đớn, không có để cho mình la lên. Bà Ưa. Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người nhìn xem cái này tàn khốc một màn, hốc mắt đỏ bừng, khàn giọng kiệt lực hô lên âm thanh. Bà Ưa. Diệp Phi giật giật miệng, ở trong lòng khàn giọng hò hét. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rốt cục nhịn không được, nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị khi mở mắt ra, lại nghe được một tiếng thanh âm nhu hòa tại hắn bên tai vang lên, như không cốc u lan nữ tử thanh âm. Phi Nhi. Nghe tới đạo thanh âm này, Diệp Phi bỗng nhiên mừng rỡ. Thanh âm này hắn quá quen thuộc để hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Bởi vì thanh âm này chủ nhân, đúng là hắn mỹ nữ sư phụ, một cái siêu trần thoát tục, tựa như ảo mộng nữ tử. Sư phụ. Diệp Phi âm thanh run rẩy, có chút không tin địa hô một tiếng. Hắn thực tế là rất kỳ quái. Vì cái gì mình ở thời điểm này sẽ nghe tới mỹ nữ sư phụ thanh âm? Thật chẳng lẽ chính là mình sắp chết rồi sao? Đứa nhỏ ngốc, đừng có đoán mò. Mặc dù sư phụ cùng ngươi cách xa nhau thiên sơn và thủy, nhưng sư phụ vẫn luôn tại lo lắng lấy ngươi. Cho nên, sư phụ mới có thể biết ngươi hôm nay gặp kiếp nạn. Nghe tới mỹ nữ sư phụ, Diệp Phi vui đến phát khóc. Hắn biết mình mỹ nữ sư phụ thần thông quảng đại, khẳng định là dùng một loại nào đó công pháp mới có thể cùng mình cách không truyền âm. Diệp Phi hít sâu một hơi, thì thào nói, "Sư phụ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Phi Nhi rất nhớ ngươi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, nữ tử trầm mặc một hồi, phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, tia nu hòa như nước, mềm nhũn lòng người thanh âm lần nữa vang lên. "Phi Nhi, ngươi bây giờ đã lớn lên, hẳn là một mình đảm đương một phía, sư phụ không có khả năng vĩnh viễn ở bên người chiếu cố ngươi, cho nên, ngươi hẳn là dựa vào chính mình. Ngươi từ nhỏ lẻ loi lưu quạng, thân thế đau khổ, nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ để cho mình tinh thần sa sút. Tính cách của ngươi cao ngạo, tự tin lại kiên cường, chưa từng chịu vua. Khó nói, hiện tại gặp được điểm này thất bại nho nhỏ, ngươi liền muốn đổ xuống rồi sao?" Chương 1506, trở lại đỉnh phong. Chương 1506, trở lại đỉnh phong. "Thế nhưng là, sư phụ, lão gia hỏa này thực lực quá mạnh, Phi Nhi thật chiến thắng không được hắn." "Thật chiến thắng không được a? Phi Nhi, ngươi sinh mà vì vương, càng là có được chiến thần thân thể. Thân thể ngươi tiềm năng là vô hạn. Sư phụ dạy ngươi đoạt thiên tạo hóa quyết cùng cổ kiếm thuật, ngươi thật sự có hảo hảo lĩnh ngộ a?" "Sư phụ, Phi Nhi có hảo hảo lĩnh ngộ." Diệp Phi về nói. "Không, ngươi cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Phi Nhi, con đường tu luyện của ngươi còn rất dài, cho nên ngươi không thể tại cái này bên trong đổ xuống. Đứng lên đi. Vương giả là xưa nay sẽ không dạng này bị tùy tiện đánh bại. Tại trong tuyệt cảnh trùng sinh, tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành, tại gian nan cùng khốn khổ bên trong rèn luyện tiến lên, đây mới thực sự là vương giả." Diệp Phi phát hiện mỹ nữ sư phụ thanh âm càng ngày càng xa lúc, lập tức liền gấp. Lần trước bị Tần gia trưởng lão đánh thành trọng thương thời điểm, mỹ nữ sư phụ liền xuất hiện qua một lần. Thời gian qua đi lâu như vậy, mỹ nữ sư phụ xuất hiện lần nữa, trong lòng của hắn có thật nhiều lời nói muốn cùng mỹ nữ sư phụ nói. Hắn ở trong lòng lớn tiếng hò hét, "Sư phụ, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau." Khi cái này nằm chữ rơi xuống về sau, Diệp Phi trong đầu lần nữa khôi phục yên tĩnh, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. "Sư phụ." Diệp Phi thì thào một tiếng, sau đó mở hai mắt ra. Lúc này Miyamoto Yoshihiro đã tại trên người bà vừa đâm ba đao. Đang lúc hắn chuẩn bị nâng lên võ sĩ đao, tiếp tục đâm thứ tư đao thời điểm, Diệp Phi đôi mắt bên trong, kia nguyên bản khiêu động màu đỏ thấm hỏa diễm chậm rãi biến thành kim sắc hỏa diễm. Kia là phẫn nộ, kia là không cam lòng, kia là gào thét kim sắc hỏa diễm. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một dòng nước cấm tại thân thể của hắn bên trong lưu nhảy lên, chậm rãi tư dưỡng thân thể của hắn. Mà vừa mới tất cả cảm giác mệt mỏi, tại thời khắc này biến mất. Hắn huyết dịch cả người lập tức lạnh bớt, lập tức lại nóng hổi, tựa như muốn sôi trào đồng dạng. "Đúng vậy a, mỹ nữ sư phụ nói rất đúng. Mình từ nhỏ lẻ loi lưu quạng, cho nên sớm địa liền học được kiên cường. Mình từ nhỏ đến lớn, tại những cái kia đến không hết long đong tuế nguyệt bên trong, kinh lịch không biết bao nhiêu lần, bên bờ sinh tử cắn răng kiên trì. Dần dần, Diệp Phi cũng minh bạch một cái đạo lý, trên thế giới này, vĩnh viễn đều phải dựa vào chính mình. Càng là đến tối hậu con đầu, chỉ có mình cường đại mới là thật cường đại. Hắn vẫn luôn là một người, bối cảnh, gia thế, tài nguyên, nhân mạch, hắn cái gì cũng không có, mà hắn hiện tại vốn có hết thảy, đều dựa vào mình từng chút dốc sức làm bắt đầu. Mình còn chưa sinh tử, lại có thể nào tùy tiện đổ xuống? Giờ này khắc này, khi thân thể kia cảm giác thư thích biến mất về sau, Diệp Phi lập tức cảm giác vùng đan điền giống như đang bị hỏa thiêu đồng dạng, nóng bỏng lại nhói nhói, giống như có một cỗ cuồng bạo chân khí ngay tại xung kích đan điền của hắn. Không đầy một lát, Diệp Phi trong đôi mắt kia hai đoàn kim sắc hỏa diễm, vậy mà càng đốt càng vượng. Loại cảm giác này mặc dù rất thống khổ, nhưng Diệp Phi lại cảm giác hưng phấn dị thường. Loại cảm giác này quen thuộc vừa xa lạ. Đột phá. Đúng, tu vi của mình muốn đột phá. Rốt cục muốn đột phá sao? Diệp Phi cảm giác thân thể của mình mỗi cái lỗ chân lông đều bởi vì kích động đang run rẩy. Lúc này, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình nhảy lên động tốc độ càng ngày càng gần, một lần lại một lần điên cuồng địa cọ rửa kinh mạch của hắn, xung kích đan điền của hắn. Đột nhiên, chỉ nghe được vùng đan điền truyền đến ba một tiếng nổ vang. Diệp Phi cảm giác đan điền của mình chỗ giống như bị một đạo lôi cho bổ trúng đồng dạng. Đau nhức, như tê liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng đau nhức. Loại này nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. "Giống!" Nương theo lấy Diệp Phi kêu một tiếng tựa như uy nghiêm bá đạo long chi gào thét phóng lên tận trời, chỉ thấy một đạo mơ hồ kim long huyễn ảnh lại từ trong thân thể của hắn nhảy lên ra, thẳng phá thương khung. Diệp Phi tiếng giống giận dữ giống như viễn cổ thương long long thần chi ngầm, trực tiếp tại toàn bộ trong bầu trời đêm vang vọng mà lên. Cái này sấm rền quần quận thanh âm kịch liệt rung động ở đây có tất cả mọi người linh hồn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều hướng phía Diệp Phi nhìn lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Khó nói thanh âm mới vừa rồi là cái này hoa hạ tiểu tử phát ra tới sao? Trời ạ, không phải đâu. Tại sao ta cảm giác giống như là long đang gầm thét đồng dạng? Trong lúc nhất thời, tất cả nghi dạ đều nghị luận ở Mỹ, bà vừa mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, bọn hắn không rõ đến cùng vừa rồi chuyện gì xảy ra. Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ thì là đình chỉ tra tấn bà vừa, mà là nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Diệp Phi. Không biết sao, hắn lại cảm giác được, từ trên thân Diệp Phi vậy mà tản mát ra một cỗ hùng hồn uy áp, mà lại hắn cảm giác tiểu tử này lực lượng ngay tại điên cuồng tăng bọn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải bị mình đánh sắp chết rồi sao? Đúng lúc này, Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ đống nhiên toàn thân run lên, trên gương mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Tuy theo, nét mặt của hắn dần dần hóa thành mãnh liệt hoảng sợ, con ngươi xuất hiện kịch liệt co vào. Mà những nhị giả kia nhóm càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. "Lão đại!" Bà ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người hô to một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy, lúc này Diệp Phi vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng đứng lên. Diệp Phi trong hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu vàng, hắn biểu lộ bình tĩnh, tiếp cận Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ. "A." Đột nhiên, từ Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia bên trong mang theo một tia thế lương, một tia trào phúng, một tia khinh thường. Ngay tại vừa rồi kia như tê liệt thống khổ qua đi, Diệp Phi biết, tu vi của mình đột phá đến tiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Thực lực mình đã trở lại năm đó đỉnh phong. Không đúng, hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái, muốn so đỉnh phong thời điểm mình còn tốt hơn. Ta vốn cho rằng lần này đổ xuống, liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Ta vốn cho là mình thực lực rốt cuộc đột phá không được. Nhưng may mắn, ta coi là những sự tình kia, cuối cùng cũng không có phát sinh. Sự tình cũng không có ta nghĩ bết bát như vậy. Diệp Phi thanh âm, càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng vô tình, làm cho cả quảng trường nhiệt độ đều giống như nháy mắt hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác giống như rơi vào hầm băng đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Phi hiện tại bộ dáng, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ toàn thân khẽ run rẩy, trước mắt tiểu tử này trên thân máu me đồng địa, xem ra chật vật không chịu nổi, mà lại giống như đã tinh bị lử tẫn. Cũng không biết sao, trong lòng hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi để hắn càng ngày càng bất an, tâm lý rất là khó chịu. "Tiểu tử thối, ngươi nếu là cứ như vậy chết rồi, vậy ngược lại tốt. Đã ngươi còn muốn đứng lên, vậy ta liền lại giết ngươi một lần." Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo võ sĩ đao, một cái mãnh liệt bắn gọn, mang theo một cỗ cuồng bạo hắc ám chân khí, hướng phía Diệp Phi thẳng lướt mà đi. "Tiểu tử thối, đi chết đi." Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ giơ tay lên bên trong võ sĩ đao, một cái điên cuồng giật chém, hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu bổ xuống. Ba của bọn người trong lòng giật mình, bởi vì lúc này Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, vậy mà không nhúc nhích. Nhưng mà, mắt thấy một đao này liền muốn rơi xuống Diệp Phi đỉnh đầu lúc, đột nhiên Diệp Phi cứ như vậy nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Cứ như vậy nhẹ nhàng khoát tay, Diệp Phi liền tiếp được Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ bổ ra đến một đao này. Mà trên người hắn chỗ mang theo tử vong âm trầm cuồng bạo chân khí vậy mà trực tiếp bị đánh tan. "Cái gì?" Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ kinh hô một tiếng, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phi. Hắn căn bản không nghĩ tới, trước mắt cái này sớm đã nửa chết nửa sống tiểu tử, vậy mà tay không bắt lấy mình võ sĩ đao. Nhưng mà, khi Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ con mắt cùng Diệp Phi đối mặt một khắc này, tim của hắn đập không tự chủ được đập nhanh. Diệp Phi trong hai con ngươi nhảy lên kim sắc hỏa diễm, đôi mắt bên trong mang theo một cỗ hoang vu, lãnh cốc, sát phạt, cùng bệ nghệ thiên hạ vương giả uy áp khí tức. Uy thế như vậy khí tức, lại để hắn có loại muốn bị xuống đất triều bái xúc động. Lúc này Diệp Phi, phản phất như là kêu cao cao tại thượng, long bào gia thân, chỉ điểm giang sơn, xem thường thường sinh quân vương. Đây không có khả năng. Tiểu tử này mới còn trẻ như vậy, khí tức của hắn uy áp làm sao lại kinh khủng như vậy? Khẳng định là mình nhìn lầm, nghĩ sai. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nuốt một cái hết hầu, sắc mặt đỏ lên, tức giận giống nói, "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng tiếp được ta một đao này liền không sao rồi sao? Ta hiện tại liền giết ngươi." Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ trong chớp mắt đem toàn thân tu vi tăng gọn, dùng hết toàn lực muốn cầm trong tay đao kế tiếp theo chém xuống. Chương 1507, Vương giả kiếm ý. Chương 1507, Vương giả kiếm ý. Thế nhưng là, Diệp Phi chợt nâng lên tay phải, sau đó mang theo một cỗ bá đạo vô song sắc bén quyền ý, hung hăng một quyền nện ở Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ trên lồng ngực. Ầm. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hùng hậu như bài sơn đảo hải từ Diệp Phi nắm đấm chỗ bừng lên. A! Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra xa mười mấy mét. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ đội vàng đem lực lượng chỉnh xuống, lúc này mới chật vật rơi vào trên mặt đất. Hắn nuốt một cái hít hầu, sửng sốt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí. Nếu không phải mình tu vi cao thâm, chỉ sợ tiểu tử này vừa rồi một quyền liền có thể trọng thương chính mình. Chỉ là để Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nghĩ mãi mà không rõ chính là, tiểu tử này đến cùng là ở đâu ra lực lượng? Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Mà lại, vì cái gì tiểu tử này đột nhiên cả người đều phát sinh biến hóa? Không đúng, tiểu tử này thực lực giống như đột phá. Đúng vậy, thông qua vừa rồi một quyền, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Phi thực lực đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Thật sự là khó có thể tưởng tượng à, cái này hoa hạ tiểu tử vậy mà tại trong tuyệt cảnh đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Tất cả nghĩ ra lập tức liền một bước, bọn hắn không thể nghĩ đến, cái này hoa hạ tiểu tử không chỉ có đứng lên, hơn nữa còn một quyền liền đem bọn hắn thần quân đại nhân cho đánh bay. Lão đại, lão đại, ba của bọn người toàn bộ đều reo hò, trong lòng của bọn hắn lần nữa dâng lên hy vọng, bởi vì bọn hắn vương đứng lên. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nhìn chằm chằm Diệp Phi, năm ngón tay mở ra lại thu nạp, sau đó hắn hung tợn hướng Diệp Phi giống nói, tiểu tử thối, ngươi ít tại trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng đứng lên liền không sao rồi sao? Ngươi cho rằng tu vi của ngươi đột phá liền rất mạnh rồi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi y nguyên so ta yếu. Vừa dứt tiếng, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lần nữa xách đao, hướng phía Diệp Phi giết tới. Thế nhưng là, hắn vừa mới mở ra một bước, Diệp Phi liền giống như ưu linh, xuất hiện tại hắn trước mặt. "Ngươi?" Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi, cảm giác không thể tưởng tượng. Tiểu tử này tốc độ tại sao lại biến nhanh? đây là tốc độ của con người a. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Phi sắc mặt lên cốc, lại là một quyền hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ vánh sát quá khứ. Địa ngục hộ thuẫn. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ lập tức thi triển nhân thuật, trước người ngưng tụ ra một mặt chân khí hộ thuẫn. Bang. Diệp Phi một quyền này nặng nề mà đện ở địa ngục hộ thuẫn phía trên. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ vốn cho là mình hoàn toàn có thể ngăn lại Diệp Phi năm đấm. Thế nhưng là, một giây sau, cả người hắn đều ngây người. Bởi vì, Diệp Phi cũng chỉ là một quyền, liền đánh nát hắn địa ngục hộ thuẫn. Mà lại, Diệp Phi quyền thế không giảm, lại một lần nữa đánh vào hắn trên lồng ngực. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ lại một lần nữa bay ra ngoài xa mười mấy mét, nặng nề mà ném xuống đất. Phúc. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phi vừa rồi quyền thứ nhất, liền để hắn bị thương nhẹ, mà bây giờ quyền thứ hai, để thương thế của hắn lại lần nữa tăng lên. Lão đại bị vũ, lão đại bà khí, ba vừa bọn người triệt để sôi trào lên, một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn vốn cho rằng đêm nay đều chết chắc, lại không nghĩ rằng Vương đứng lên, mà lại hai quyền liền đem lão gia hỏa này đánh ra máu. Không hổ là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, chính là bá khí vô song. Lúc này, Diệp Phi từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một đem võ sĩ đao, sau đó một mặt lãnh đạm nhìn về phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ, nhàn nhạt nói, "Lão gia hỏa, sử xuất ngươi toàn bộ thực lực đi. Bằng không, đợi chút nữa ngươi nhưng liền không có cơ hội." "Bá ca." Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ gầm thét một tiếng, từ dưới đất bò dậy, "Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta cuồng vọng. Coi như thực lực ngươi tăng cường, ta cũng như thường có thể giết ngươi." Nói, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ liền ngay cả tiếp theo đánh ra hai cái phức tạp thần nhẫn cái tấn. "Ra đi, địa ngục ma tướng, bất kỳ đại xà." Theo Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ một tiếng hô to, hắn đem thể nội hắc ám chân khí toàn bộ bạo phát đi ra. Nháy mắt, hai cỗ nồng đậm tà ác chân khí nhanh chóng ngưng tụ. "Ô, tê." Hai đạo tựa như quỷ khóc sói gào tê minh thanh tại dưới bầu trời đêm vang lên. Chỉ gặp tại Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ trước người, lập tức ngưng tụ ra một tôn uy phong lẫm liệt địa ngục ma tướng cùng một đầu dữ tợn kinh khủng bất kỳ đại xà. Thấy cảnh này, trừ Diệp Phi, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động đến. Nguyên lai, lúc này mới Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ chân thực thực lực. Địa ngục ma tướng, bất kỳ đại xà, theo ta cùng nhau xuất kích. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ một tiếng hét lên, sau đó dẫn theo võ sĩ đao, mang theo địa ngục ma tướng cùng bất kỳ đại xà, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi khởi xướng công kích. Mắt thấy Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ hướng phía mình mà tới, Diệp Phi con mắt đều không có nháy một chút, biểu lộ bình tĩnh như nước, cổ sóng không sợ hãi. Hắn cầm trong tay võ sĩ đao khi kiếm, chân phải có chút triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay cầm kiếm, chậm rãi đem kiếm giơ lên. Động tác của hắn chậm chạp mà nhu hòa, nhìn qua giống như không có bất kỳ cái gì lực sát thương đồng dạng. Nhưng mà, khi Diệp Phi đem khi nhấc lên, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang, đem hắn kiếm cho vờn quanh ở, mà Diệp Phi khí tức trong người cũng bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Chạy trên đường Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ lập tức trợn mắt hốt hồn, nhìn xem khí tức tăng gọn, cùng Diệp Phi trong tay chuôi này bị kim sắc quang mang cuốn quanh kiếm, trên mặt lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc. "Cái này, đây là kiếm ý của ngươi?" Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ run rẩy nói một câu, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run lên. Hắn trước kia cùng chỉ bạ hảo dìn giao thủ qua, cho nên hắn biết cái gì là kiếm ý. Chỉ bạ hảo dìn làm đạo quốc kiếm thần, hắn truy phong kiếm ý đã đầy đủ người tiên. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện cái này hoa hạ tiểu tử kiếm ý tựa hồ muốn so chỉ bạ hảo dìn kiếm ý mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ. "Tiểu tử, kiếm ý của ngươi đến cùng là cái gì?" Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ lớn tiếng hỏi. "Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, đây là vương giả kiếm ý." Diệp Phi tiếng nổ hét lớn. Ngay tại vừa rồi, hắn nghe mỹ nữ sư phụ liền lĩnh ngộ kiếm ý của mình, đó chính là khoáng cổ tuyệt kim, duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ chí cao kiếm ý, vương giả kiếm ý. "Cái gì? Vương giả kiếm ý?" Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ run rẩy kêu lên sợ hãi. Hắn trước kia nghe chỉ bạ hảo dìn nói qua, trong thiên hạ kiếm ý cũng chia làm tam lục cửu các loại, mà tại tất cả trong kiếm ý, mạnh nhất kiếm ý chính là vương giả kiếm ý. Mà lại, chỉ bạ hảo dìn còn nói, mấy trăm năm qua, có thể lĩnh ngộ vương giả kiếm ý người căn bản cũng không có. Nhưng tiểu tử này làm sao lại lĩnh ngộ được vương giả kiếm ý đâu? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Lúc này, Diệp Phi không có để ý Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ trên mặt biểu lộ, mà là hai tay cầm kiếm, sau đó hướng phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ phương hướng, nâng lên cự kiếm, sau đó kéo theo lấy lôi đỉnh hải khiếu lực lượng bổ xuống. Một kiếm này bổ ra, như có một đầu kim long phi mang theo gào thét tiếng long ngâm, từ cự kiếm bên trong nhảy lên ra. Mà lại, nương theo lấy một kiếm bổ ra, còn có thành tựu trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh, lít nha lít nhít hướng lấy Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ phương hướng đâm ra ngoài. Vạn kiếm chiếu bái. Một tiếng kinh thiên chấn uống từ Diệp Phi trong miệng hô lên. Hiu 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 hiu. Ầm 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 ầm. Một kiếm này bổ ra, tựa như phát sinh địa chấn, ngay tại Diệp Phi phía trước cột đá hòn đá toàn bộ đều vỡ vụn. Diệp Phi phía trước đại địa bên trên xuất hiện một đầu dài mười mấy mét thật sâu khe rãnh, về phần trung quanh phiến đá cột đá cái gì, cũng toàn bộ bị nghiền nát. Về phần địa ngục ma tướng cùng bất kỳ đại xà hai con huyễn hóa ra đến quái vật, căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp liền bị một kiếm này cho chém thành hai nửa, mang theo trận trận tiếng kêu rên, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy phốc 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 thanh âm, ngay cả tiếp theo không ngừng mà vang lên. Trọn vẹn qua 5 phút, khi hết thảy đều trở nên yên tĩnh lúc, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ phương hướng, Chỉ gặp Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ mở to đôi mắt, động tác còn duy trì xông về trước trạng thái, nhưng lại không nhúc nhích. Mà lại, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ toàn bộ thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là màu đỏ lỗ thủng, rõ ràng là bị vừa rồi kia thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh cho đánh xuyên qua. Hô. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó cầm trong tay kiếm bang một tiếng cắm ở trên mặt đất. Không có qua một giây, chỉ nghe thấy khoa trương rồi một tiếng, cái này đem bị xem như kiếm võ sĩ đao lại vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để thành một đống sắt thép khối vụn. Chương 1508, nữ nhân kia. Chương 1508, nữ nhân kia. Bởi vì Diệp Phi vừa rồi sử xuất một chiêu kia vạn kiếm triều bái uy lực thực tế là quá mạnh, bình thường binh khí lưỡi dao căn bản là không chịu nổi cỗ này cuồng bạo uy lực. Cho nên, chuôi này phổ thông võ sĩ đao liền nát rất triệt để. Nhưng mà, khi cái này đem võ sĩ đao vỡ vụn thời điểm, chỉ gặp cách đó không xa Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cả người bị một phân thành hai nửa. Ầm ầm hai tiếng, ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang, Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ đã triệt để đều chết hết. Giờ khắc này, không khí đều giống như ngưng kết, thời gian cũng rất giống đình chỉ. Toàn bộ quảng trường như cùng chết yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra sợ hãi đến cực hạn biểu lộ. Bọn hắn ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Nhất là những nị dạ kia nhóm, khi bọn hắn nhìn thấy tử trạng thê thảm như thế Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ lúc, đã sợ đến trái tim đều muốn bạo chết. Càng có mấy cái nị dạ bỗng nhiên á kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bị hủ chết. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều đã vượt qua bọn hắn nhận biết, vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vừa rồi lúc đầu đều đã thoi thóp hoa hạ tiểu tử vì cái gì đột nhiên sẽ bộc phát kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Hai quyền đả thương thần quân đại nhân, một kiếm liền đem thần quân đại nhân cho miểu sát. Bọn hắn triệt để ngốc trệ, ngốc rơi, toàn thân run lên, trong tay võ sĩ đao đều cầm không vững, rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn giống thét lên hò hét, thế nhưng là căn bản là không phát ra thanh âm nào. Bọn hắn muốn chạy, thế nhưng lại căn bản không động đậy. Lúc này, bọn hắn có thể làm chỉ có thể là ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ. Liền ngay cả có được tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thần quân đại nhân đều chết rồi, bọn hắn còn chạy đi được à? Chạy không thoát, chỉ có một con đường chết. Mà bà ưa bọn người lúc này đã toàn bộ từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Diệp Phi. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kính sợ, sùng bái, kiêu ngạo cùng tự hào. Đông nhiên, chỉ nghe được bịch một tiếng vang lên, liền thấy một cái nỉ dạ dọa đến khóc ròng ròng, hướng thẳng đến Diệp Phi phương hướng quỳ xuống. Đại hiệp tha mạng a, van cầu ngươi thả ta một mạng. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Người nỉ dạ này tinh thần đã sụp đổ, cái gì cầu thí tinh thần võ sĩ đạo hắn cũng đừng. Có người đầu tiên dẫn đầu, còn lại hai mấy người nỉ dạ đều bịch bịch quỳ xuống. Tất cả mọi người, kêu trời kêu đất, bắt đầu hướng Diệp Phi dập đầu, cầu xin tha thứ. Bất quá, Diệp Phi căn bản không có đi quản những nị dạ kia, mà là quay người nhìn về phía bà ưa mọi người, khoe miệng có chút bên trên giường, lộ ra tiểu dung. Ha ha ha, lão đại, ngài quá mẹ hắn lợi hại. Cự Tuấn cười lớn, thô cuống họng hướng Diệp Phi hô một tiếng. Lão đại, xem ra ngài đã trở lại trạng thái đỉnh phong a. Bà ưa sắc mặt trắng bệnh, kích động nói. Ma Đồng lắc đầu, nói, không, không đúng, lão đại thực lực cũng không phải là trở lại trạng thái đỉnh phong, mà là đã siêu việt năm đó đỉnh. Nhưng mà, Ma Đồng lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang trầm. Nguyên bản còn êm đẹp đứng Diệp Phi, trực tiếp ngửa mặt thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Ba của bọn người thấy một màn này, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Ta đi, lão đại làm sao đổ xuống rồi? Một cái địa ngục đoàn lính đánh thuê người kinh hô một tiếng. Lão đại làm sao có thể lại rốt hạ? Một cái địa ngục kỵ sĩ chiến sĩ nói thầm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Diệp Phi phương hướng, sửng sốt một chút. A đủ, lão đại thực đổ xuống á? Lão đại, ba của cùng những người khác cũng phát hiện, lập tức hoảng sợ hô to một tiếng, sau đó cũng không nói hoài tới mình phải trang bị thương, từng cái hướng phía Diệp Phi phương hướng chạy hết tốc lực tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Buổi sáng lúc điểm, Đông Đô Đại học Y khoa học sở nghiên cứu phụ thuộc bệnh viện. Bệnh viện này là đảo quốc cấp cao nhất thất gia bệnh viện một trong. Lấy hoàn cảnh ưu nhã, phục vụ trí thượng mà nghe tiếng đảo quốc. Lúc này, tại bệnh viện này cái nào đó VIP phòng bệnh bên trong, một trương trên giường bệnh, nằm một cái bánh trưng đang đánh một chút. A, không đúng, nằm trên giường bệnh chính là một người. Chỉ bất quá, bệnh nhân này toàn thân cao thấp đều bao vây lấy băng gạc, thật giống như bị bao thành một cái bánh trưng. Mà nằm tại cái giường này bên trên bệnh nhân, chính là Diệp Phi. Bởi vì 3 ngày trước trận đại chiến kia về sau, Diệp Phi bản thân bị trọng thương, toàn thân cao thấp, trừ một gương mặt, cơ hồ không có địa phương tốt. Cho nên, khi bà ưa, Cự Tuấn cùng Ma Đồng bọn người đem Diệp Phi đưa đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ lúc này đem Diệp Phi đưa tiến vào phòng cấp cứu, tiến hành khẩn cấp trị liệu. Lúc này, phòng bệnh bên trong đứng 7-8 cái ngoại quốc hán tử, có người da đen cũng có người da trắng. Mà những hán tử này chính là bà ưa, Cự Tuấn cùng Ma Đồng bọn người. Bà ưa, ngươi nói lao đại đến cùng có thể hay không tỉnh lại a? Đều đi qua 2 ngày, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Cự Thuẫn dùng tay trái gãi gãi đầu, la hét nói. Cự Thuẫn cũng bị thương, trên đầu của hắn bao một tầng băng gạc, tay phải cũng băng bó thạch cao. Bất quá, điểm này vết thương nhỏ, đối với hắn căn bản không phải sự tình. Hắc ám, con mẹ nó ngươi có thể hay không an tĩnh chút, đừng quấy rầy lao đại nghỉ ngơi. Bà ủa trừng mắt nhìn Cự Thuẫn, sau đó nhìn về phía trên giường bệnh Diệp Phi, nói, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, lao đại chịu đều là bị thương ngoài da, không có trở ngại. Lao đại hiện tại sở dĩ không tỉnh lại nữa, hoàn toàn là bởi vì quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Bà ủa nói không sai. Ma Đồng gật gật đầu, nói, chúng ta ở chỗ này an tĩnh cùng lao đại tỉnh lại liền tốt. Cự Thuẫn biết miệng cười một tiếng, nói, tốt tốt tốt, ta yên tĩnh còn không được sao, ta đây không phải lo lắng lao đại mà. Nói, Cự Thuẫn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng bà ủa cười hát hát nói, bà ủa, ngươi đem lao đại thụ thương hôn mê sự tình nói cho nữ nhân kia, thật được không? Ngươi xác định lao đại biết về sau, sẽ không tức giận. Bà ủa cười khổ một tiếng, nói, ta nào biết đạo nữ nhân kia lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Mà lại nàng hung hăng địa truy hỏi lão đại tình huống, ta cũng không có cách, chỉ có thể nói cho nàng. Nữ nhân kia hẳn là hôm nay liền sẽ đến đi. Ma đồng nói thầm một tiếng, sau đó hướng bà ủa trợn mắt, nói, ta nói bà ủa, có nói ngươi liền sẽ không nói lão sao? Nữ nhân kia hỏi cái gì, ngươi liền toàn nói. Bà ủa tay trái kẹp lấy một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó giang tay ra, bất đắc dĩ nói, nữ nhân kia có bao nhiêu thông minh, các ngươi lại không phải ta không biết. Các ngươi cảm thấy ta nếu là nói lão, nữ nhân kia sẽ tin a? Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, cũng lý giải bà ủa bất đắc dĩ. Không có cách, bọn hắn trong miệng nữ nhân kia, không chỉ có nhan giá trị người tiên, mà lại trải qua quyền uy chứng nhận, trí thông minh càng là cao tới 180. Có thể nói, nữ nhân kia mới thật sự là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Mà lại, để bà ủa bọn người không dám xem nhẹ nữ nhân kia chính là, nữ nhân kia cũng là vương tọa dưới bát đại ác ma một trong. Mặc dù nữ nhân kia sức chiến đấu không bằng bà ủa, Olsen, ản trở nần bọn hắn, nhưng nữ nhân kia nương tựa theo hơn người trí tuệ, sớm đã để cái khác ác ma tin phục. Ai, nữ nhân kia nếu tới, nhìn thấy lao đại thành bộ dáng này, vậy chúng ta còn không phải bị nàng mắng chết. Mà lại, lấy nữ nhân kia trí tuệ, nàng mắng chúng ta, có thể không mang một cái chữ thô tục, đồng thời cam đoan không giống nhau. Ma đồng nói, uy, nữ nhân kia là nữ nhân nào a, các ngươi đang nói ai đây? Đột nhiên, một đạo khàn khàn thuần hậu thanh âm truyền tiến vào bà ủa đám người lỗ hai bên trong. Bà ủa bọn người đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt toát ra điên cuồng vui sướng. Lao đại, bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía trên giường Diệp Phi. Chỉ gặp, lúc này, bị băng gạc bao thành xác cướp Diệp Phi trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Nói a, các ngươi vừa rồi tại nói nữ nhân nào đâu? Diệp Phi quét mắt bà ủa bọn người, hỏi. Ê! Hắc hắc, không có, không nói ai. Lão đại, chúng ta vừa rồi tại thảo luận cái này bệnh viện nữ nhân nào xinh đẹp nhất. Bà ủa nết miệng cười một tiếng, sau đó hỏi, lão đại, ngài cảm giác thân thể thế nào? Còn tốt chứ? Ta cảm giác thân thể rất tốt. Diệp Phi nâng lên hai cánh tay, có chút buồn cười điệu nói, các ngươi làm gì đem ta bao thành dạng này a? Thân thể của ta không có việc gì được không? Lão đại, thân thể của ngài thụ thương quá nghiêm trọng, đây là bác sĩ vì ngài băng bó. Bác sĩ nói, dạng này thân thể của ngài có thể tốt càng nhanh. Bà ủa nói, thân thể của ta chính ta rõ ràng nhất bất quá, trên người ta tổn thương đã tốt, không cần đến những thứ này. Diệp Phi bĩu môi, sau đó từ trên giường chuyển xuống dưới, đứng trên mặt đất. Chương 1509, Vĩnh Biên Vương. Chương 1509, Vĩnh Biên Vương. Diệp Phi đứng trên mặt đất về sau, tay trái tùy ý địa vừa nhấc, trên cổ tay hắn kim tiêm nháy mắt cho ra. Lão đại, ngài muốn làm gì a, làm sao đem kim tiêm cho rút? Nếu không ta hiện tại liền đi gọi bác sĩ tới, giúp ngài kiểm tra một chút thân thể. Nói, bà ủa liền chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Bà ủa, không cần đi gọi bác sĩ, ta đã tốt. Diệp Phi cười nói với bà ủa một câu. Tốt rồi. Bà ủa, Cự Thuẫn, Ma Đồng mấy người cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Dù sao, lúc này mới chỉ qua 3 ngày a, làm sao có thể nhanh như vậy liền tốt rồi? Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Vương năng lực khôi phục rất mạnh, mặc kệ thụ nhiều nghiêm trọng ngoại thương, chỉ cần qua một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng là, 3 ngày thời gian cũng quá ngắn đi. Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, không có giải thích thêm cái gì. Hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể vô cùng tốt, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Có lẽ, đây chính là tu vi đột phá mang tới chỗ tốt đi. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, sau đó hai tay thật chặt nắm tay, toàn thân đột nhiên một lần phát lực. Một cỗ so dĩ vãng càng thêm lực lượng hùng hồn từ Diệp Phi thân thể bên trong nháy mắt bừng lên. Ngay sau đó, tại bà ưa bọn người ánh mắt kinh hãi dưới, chỉ nghe thấy liên tiếp choảng tiếng vang lên. Không có qua vài giây đồng hồ, liền thấy Diệp Phi trên thân băng gạc toàn bộ bị nổ thành từng mảnh mỡ. Sau đó chóc ra. Nương theo lấy băng gạc chóc ra, bà ưa bọn người liền thấy Diệp Phi toàn thân cao thấp tất cả vết thương vậy mà đều đã kết sẹo. Mà lại, lúc này, Diệp Phi trên thân kết sẹo cũng bắt đầu nhao nhao chóc ra, toàn bộ quá trình xem ra, liền cùng ve sầu thoát xác đồng dạng. Vài phút đi qua, khi bà ưa bọn người lần nữa nhìn về phía Diệp Phi lúc, trên mặt mỗi người toát ra trợn mắt hốc mồm kinh hãi biểu lộ. Lúc này, Diệp Phi không được mảnh vải, trên thân mỗi một khối cơ bắp, đường cong trở nên càng thêm tự nhiên trôi chảy. Mặc dù Diệp Phi cơ bắp không bằng bà ủa cùng Cự Thuẫn những này cơ bắp mãnh nam qua trường, nhưng bà ủa bọn hắn mơ hồ trong đó cảm giác vương thân thể tựa hồ ẩn chứa so trước kia càng khủng bố hơn lực lượng. Mà lại, Diệp Phi làn da trở nên càng thêm tinh tế, căn bản ngay cả một điểm vết sẹo đều không có lưu lại, thấy thế nào đều không giống như là nhận qua tổn thương dáng vẻ. Mà lại, bà ủa bọn người tựa hồ cảm giác vương thân thể giống như chia cắt gây dựng lại đồng dạng, trở nên càng thêm ai hùng bất phàm. Nhất là cặp kia thâm thúy con mắt, trở nên càng thêm sáng tỏ có thần. Hô. Diệp Phi giang hai cánh tay, ngửa đầu thở một hơi thật dài. Cảm giác thân thể bên trong có một cỗ nồng đậm tiên thiên hậu kỳ chân khí ở trong kinh mạch lưu nhảy lên, vô cùng thoải mái. Một trận chiến này mặc dù rất mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng không tiểu. Chỉ ít, mình thành công đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Về sau, liền xem như gặp được tiên thiên đại viên mãn cao thủ, mình cũng có thể một trận chiến. Mà lại, Diệp Phi cảm thấy, mình bằng vào thực lực bây giờ, có lẽ còn có thể cùng quy nguyên cảnh cao thủ một trận chiến. Đương nhiên, Diệp Phi cũng chỉ là ngẫm lại thôi, quy nguyên cảnh cao thủ mạnh bao nhiêu, chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Lúc này, khi Diệp Phi lần nữa nhìn về phía bà ướm bọn người lúc, lại phát hiện bà ướm bọn người đang theo dõi phía dưới của mình, trên mặt còn lộ ra nụ cười cổ quái. Bà ướm, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Khó nói thân thể của ta còn có cái kia bên trong không có khôi phục. Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Khu khu. Bà ướm ho nhẹ một tiếng, nói, lão đại, ta vẫn là cùng ngươi làm bộ quần áo đến đây đi. Nếu là ngài dạng này ra ngoài, sợ rằng sẽ dọa sợ phía ngoài những cái kia tiểu muội muội. Dọa sợ tiểu muội muội. Diệp Phi sững sờ, đột nhiên cảm giác mặt lạnh siêu siêu, liền cúi đầu nhìn. Có lẽ là tinh lực quá tràn đầy nguyên nhân, đều nhất trụ kình thiên. Mẹ nó, các ngươi đem ta bao thành xác cướp cũng coi như, có thể hay không cho ta xuyên bộ y phục à? Diệp Phi khó được địa mặt mo đỏ ửng, tức giận nói, nhìn cái quặp lông a, còn không mau cho ta làm bộ quần áo đến. Vâng vâng vâng, lão đại, ngài hơi các loại, ta cái này liền đi giúp ngài mua. Bà ủa nín cười, liên tục gật đầu, sau đó rời đi phòng bệnh. Cùng ước chừng hơn 20 phút, bà ủa giúp Diệp Phi mua một bộ quần áo trở về. Diệp Phi một bên mặc quần áo, một bên nói, đúng, bà ủa, ta hôn mê mấy ngày rồi. 3 ngày. Bà ủa về nói, cái gì? Diệp Phi sắc mặt giật mình, ta đều hôn mê 3 ngày rồi. Đúng a? Bà ủa gật gật đầu, khó nói ngài ta không biết ta. Ta đều hôn mê, vậy sẽ biết ta chỉ là cảm giác tựa như là ngủ rất lâu. Diệp Phi bĩu môi, đốt một điếu thuốc, hỏi, bà ủa, cứ điểm kia những người còn lại, các ngươi cuối cùng là xử lý như thế nào? Đương nhiên là không còn một mống, toàn giết. Bà ủa trong mắt hiện ra lanh mang, lần này chúng ta mang tới 45 người, bây giờ cũng chỉ thừa 24 người, tổn thất tiếp cận một nửa người. Mà lại, trừ chúng ta 8 người bị thương hơi nhẹ một chút, chúng ta mặt khác 16 cái huynh đệ đều bị trọng thương. Nghe tới bà ủa lời nói, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng đám người trên mặt đều hiện lên ra vẻ đau thương. Dù sao, tất cả mọi người là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử huynh đệ, bây giờ lại thiên nhân vĩnh cách, làm sao lại không khó qua đây. Diệp Phi thật dài địa đầu ngủ gói, thanh âm khàn khàn an ủi nói, "Tốt, các huynh đệ, mọi người cũng đừng quá khó chịu. Chỉ ít, chúng ta đã vì các huynh đệ báo thù, bọn hắn trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi." Ừm. Bà ủa bọn người hốc mắt phiếm hồng, dùng sức gật gật đầu. Lập tức, bà ủa bọn người quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời bên ngoài, sau đó tay phải nắm tay, hung hăng nện hướng Tạ Tâm Miệng. Diệp Phi cũng quay đầu nhìn về bầu trời, nhẹ giọng thì thào nói, "Các huynh đệ, lên đường bình an." Mỗi khi thần điện bên trong có huynh đệ tỷ muội qua đời lúc, tất cả thần điện bên trong người đều sẽ lấy loại phương thức này tiến hành ai điếu. Đây cũng là thần điện ai điếu người mất độc hữu phương thức. Phòng bệnh bên trong trầm mặc ước chừng 5 phút, Diệp Phi mới quay đầu nói, "Bà ủa, mang ta đi nhìn xem thụ thường các huynh đệ." "Được." Bà ủa nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người rời đi phòng bệnh, đi tới mặt khác một gian VIP phòng bệnh. Ở tại nơi này ở giữa phòng bệnh chính là Thiên Hạt. Chỉ bất quá, Thiên Hạt trong chiến đấu bị đánh gãy một cái chân cùng một đầu cánh tay, cho nên cánh tay của hắn bên trên cùng trên đùi băng bó thạch cao, đang nằm trên giường. "Lão đại, ngài làm sao tới rồi?" Khi Thiên Hạt nhìn thấy Diệp Phi đến thăm mình lúc, sửng sốt kích động muốn từ trên giường đứng lên hành lễ. "Chớ lộn xộn, nằm liền tốt." Diệp Phi cười cười, sau đó hỏi, "Thiên Hạt, ngươi cảm giác thân thể thế nào?" "Ha ha, lão đại, thân thể của ta không có việc gì." Thiên Hạt nhếch miệng cười một tiếng, "Chỉ cần chờ ta tay cùng chân tốt, còn có thể kế tiếp theo vì ngài hiệu lực." Diệp Phi cười vỗ vỗ Thiên Hạt bả vai, sau đó vì hắn bắt mạch một cái. "Thiên Hạt, ta giúp ngươi châm cứu một cái đi, dạng này ngươi cũng có thể rất tốt mau một chút." Bắt mạch về sau, Diệp Phi đối Thiên Hạt thương thế cũng biết. "Được rồi, ta ơn lão đại nhiều." Thiên Hạt cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi liền để bà ủa đem mình biện thức thần châm cầm tới, liền bắt đầu vì Thiên Hạt châm cứu. Bởi vì Diệp Phi tu vi đề cao, cho nên chỉ phí không đến vài phút, liền vì Thiên Hạt châm cứu hoàn tất, mà lại cũng không có hao phí bao nhiêu chân khí. Châm cứu về sau, Diệp Phi bồi tiếp Thiên Hạt trò chuyện trong chốc lát, sau đó cùng bà ủa bọn người kế tiếp theo tiến về kế tiếp phòng bệnh. Bất quá, vì phòng ngừa gây nên phiền toái không cần thiết, Diệp Phi đều là cùng bác sĩ cùng y tá rời đi sau vì các huynh đệ trị liệu. Bởi vì có 16 cái thần điện huynh đệ, cho nên cùng Diệp Phi trị liệu hoàn tất về sau, đều đã đến giữa trưa. Diệp Phi cất kỹ biêm thạch trầm, đối bà ưa bọn hắn nói, "Thời gian không còn sớm, bà ưa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi." Bà ưa một đoàn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi phòng bệnh. Đi tại bệnh viện hành lang bên trên, bà ưa nói với Diệp Phi, "Lão đại, những này thụ thương huynh đệ liền giao cho chúng ta tốt, ngày trước tiên có thể về nước." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Các huynh đệ lần này đều là vì ta mà bị thương, ta sao có thể bỏ xuống bọn hắn, mình rời đi đâu? Cho nên, chúng ta hay là đám huynh đệ nhóm đều khỏi hẳn, sau đó lại cùng rời đi đảo quốc đi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, bà ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người sinh lòng cảm động. Mặc kệ bất cứ lúc nào, cũng không thể bỏ xuống huynh đệ của mình. Đây là Diệp Phi một mực cùng bọn hắn nói lời, mà lại, Diệp Phi cũng một mực là tự thể nghiệm, bất cứ lúc nào, đều không có bỏ xuống qua huynh đệ của mình. Có lẽ, đây cũng chính là bà ưa bọn hắn nguyện ý khăng khăng một mực đi theo Diệp Phi nguyên nhân. Mặc kệ Diệp Phi là tại đỉnh phong thời kỳ, hay là tại thung lũng, bọn hắn đều chưa từng rời đi Diệp Phi. Bởi vì, Diệp Phi là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, là lão đại của bọn hắn, càng là trong lòng bọn họ vĩnh viễn vương. Chương 1510, nữ thần trí tuệ. Chương 1510, nữ thần trí tuệ. Lúc này, bệnh viện bên ngoài, một cỗ màu đen Bentley mộ còn chậm rãi từ đằng xa lái tới, sau đó dừng ở cửa bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ cùng các y tá nhìn thấy chiếc này xe sang, cũng không có cảm giác nhiều hiếm lạ. Dù sao, có thể đến bệnh viện này chữa bệnh người, đều là một chút phú thương danh lưu, xe sang cũng liền thấy nhiều. Chỉ bất quá, khi cửa xe mở ra, một cái người da trắng nữ tử từ phía trên đi xuống lúc, cửa bệnh viện ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua. Không có cách, trước mắt cái này người da trắng nữ tử không chỉ có khí chất xuất chúng, mà lại dáng dấp cũng thật xinh đẹp, quả thực chính là nữ thần bên trong nữ thần. Một đầu hổ phách bên trong mang theo ám kim sắc mái tóc, buông xuống thắt lưng, lộ ra bẩm sinh khí chất cao quý. Cô gái tóc vàng này nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, màu da như dương chi mỹ ngọc, mặc dù dáng người không hề giống rất nhiều Âu Mỹ nữ nhân như vậy nóng nảy, nhưng lại vừa đúng địa lấy đà. Một kiện rộng rãi dài khoản vải nỉ áo khoác dù cho đem hắn thân thể bao khỏa, nhưng kia đầy đặn vòng một nhưng như cũ có thể làm người khác chú ý, nhất là kia một đôi màu đen tu thân quần dài bọc vào hai chân, dùng đông đảo nam nhân nói lời nói, liền cái này hai cái đùi đều có thể chơi nhiều năm. Một trương trắng non gương mặt dường như thiên sứ mỹ lệ, sóng mũi cao, nở nang môi đỏ, màu xanh ngọc mắt to, phảng phất trên trời tinh thần. Nữ nhân khí chất thoát tục, thậm chí đều siêu việt người bình thường đối đẹp định nghĩa. Vô luận là phương Đông hay là người phương Tây thẩm mỹ, nữ nhân này đều đẹp đến mức không thể bắt bẻ. Trời ạ, nữ nhân này là ai a, dáng dấp cũng thật xinh đẹp đi. Thật hay, giống như đại minh tinh đồng dạng. Không đúng, khí chất của nàng thậm chí so với cái kia đại minh tinh đều tốt hơn đâu. Chính xác đến nói, nàng tựa như một cái nữ vương. Đảo quốc những này nữ y tá nhóm cả đám đều nhịn không được kinh hô lên. Dù cho đồng dạng thân là nữ nhân, những này nữ y tá nhóm cũng chỉ có ao ước phần, căn bản ngay cả đấu kỵ dũng khí đều không có. Nhất là những cái kêu bác sĩ nam cùng nam các bệnh nhân, sửng sốt hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Bọn hắn nghĩ lên tiến đến bắt chuyện, nhưng lại không có chút nào lực lượng. Ta nhớ tới, vị này không phải hệ lệ nạ nhét người duy á tiểu thư a? Trước đó không lâu áo tư thẻ trao giải tiệc tối bên trên, hệ lệ nạ tiểu thư được tốt nhất nữ diễn viên thường đầu. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ tới đến rồi. Ta tại thật nhiều hàng hiệu thời trang trên tạp chí cũng nhìn qua hệ lệ nạ tiểu thư. Chơi ạ, ta thậm chí có may mắn có thể mắt thấy hệ lệ nạ tiểu thư chân dung. Thực tế là quá vinh hạnh. Khi biết được cái này người da trắng nữ tử thân phận về sau, tiểu hộ si nhóm con mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh. Là lấy, cái này người da trắng nữ tử chính là hệ lệ nạ nhét người duy á hệ lệ nạ mặt ngoài thân phận có rất nhiều, đã là minh tinh điện ảnh, cũng là thời trang người mẫu, càng là y học, vật lý, sinh vật cùng hóa học cùng nhiều phương diện quyền uy giáo sư. Mà nàng thực tế thân phận thì là thần điện quản gia, càng là Diệp Phi tọa hạ bát đại ác ma một trong, danh hiệu vì nữ thần trí tuệ. Lúc này, bước xuống xe một người mặc vừa vặn đồ vest, mang theo một bộ kính đen, khí chất nho nhã nam tử trung niên. Vị này không phải ổ cả đại quốc gia sở nghiên cứu cấp bậc quốc bảo giáo sư, mù tổ tam lang tiên sinh à? Một cái bác sĩ nam kinh hô nói. Thật hay. Nghe nói mù tổ giáo sư thật nhiều nghiên cứu đều thu hoạch được quốc tế thưởng lớn đâu. Một cái khác bác sĩ nam sợ hãi thán phục nói. Cái khác bác sĩ cũng đều một mặt sùng bái nhìn về phía nam tử trung niên này. Cái này gọi mù tổ tam lang nam tử trung niên chỉ là mặt không thay đổi hướng những bác sĩ kia nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó, mù tổ tam lang hướng phía hễ lẽ nạ đi tới, cung kính con người, dùng lưu loát địa tiếng Anh nói, lão sư, cần ta bồi ngài đi vào trung không? Khỏi phải, mù tổ. Hệ lệ nạ khoát tay áo, nói, nghiên cứu của ngươi làm việc không phải bể bộn nhiều việc sao. Ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta đi vào liền tốt. Lão sư, thân phận của ngài sao mà tôn quý, ta coi như không làm việc, cũng được hào hảo phục thị ngài a. Mù tổ tam lang lấy lòng cười nói. Hệ lệ nạ nhíu nhíu mày lại, lạnh giọng nói, ta không phải nói khỏi phải sao, khó nói ngươi nghe không hiểu ta. Vâng vâng vâng, lão sư, ta biết, ta cái này liền rời đi. Ngài nếu là có cái gì cần, có thể tùy thời liên hệ ta, ta cam đoan gọi lên liền đến. Mù tổ tam lang hốt hoảng trả lời một câu. Sau đó tranh thủ thời gian ngồi lên xe, rời đi bệnh viện. Thấy cảnh này, ở đây các bác sĩ đều nghị luận. Nữ nhân này không phải mình tinh người mẫu à, làm sao mụ tổ giáo sư đối nàng như thế cung kính, hơn nữa còn gọi nữ nhân này vì lão sư. Có thể làm mụ tổ giáo sư lão sư, chỉ sợ nữ nhân này không chỉ là mình tinh người mẫu đơn giản như vậy à. Chờ xe vừa đi, hệ lệ nạ trực tiếp đi thẳng hướng bệnh viện. Khi hệ lệ nạ vừa đi gần, những cái kia tiểu hộ sĩ nhao nhao chạy tới, hướng hệ lệ nạ cầu ký tên. Hệ lệ nạ cũng tới người không cự tuyệt, vì những này tiểu hộ sĩ ký tên, sau đó mỉm cười hỏi: xin hỏi Diệp Phi tiên sinh ở đầu cái phòng bệnh? Ta biết ta biết. Hệ lệ nạ tiểu thư, ta mang ngươi tới. Một cái tiểu hộ sĩ hô một tiếng, sau đó liền muốn mang hệ lệ nạ tiến vào bệnh viện. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi một đoàn người vừa vặn trò chuyện, từ bệnh viện bên trong đi ra. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, khi thấy cổng cái kia tuyệt mỹ người da trắng nữ từ lúc, sừng sốt một chút, còn tưởng rằng mình là hoa mắt. Hắn nháy nháy mắt, xác định không nhìn lầm, hô to một tiếng, hệ lệ nạ. Ba bọn người vừa nhìn thấy hệ lệ nạ, lập tức nở nụ cười khổ, nữ nhân này quả thật đến. Hệ lệ nạ nghe tới thanh âm, vội vàng vừa quay đầu. Khi nàng nhìn thấy Diệp Phi lúc, toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời, hệ lệ nạ trong lòng tất cả đối Diệp Phi tưởng niệm dâng lên trong lòng, nàng cảm giác cái mũi chua chua, hốc mắt lập tức liền đỏ, một đôi màu xanh ngọc mắt to bên trong ẩn ẩn ngậm lấy nước mắt. Vương, hệ lệ nạ cũng không nói hoài tới cái này bên trong có người, bay thẳng nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong, chăm chú địa ôm lấy nam nhân. Nữ nhân bả vai có chút đùn, nghẹn ngào, vậy mà trực tiếp khóc ra tiếng. Một màn này, để ở đây bác sĩ, y tá cùng các bệnh nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ngây ra như phóng mà nhìn xem Diệp Phi, tâm lý có vô số cái nghi vấn hiện lên. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Vì cái gì nữ thần vừa nhìn thấy hắn, cảm xúc liền trực tiếp sụp đổ rồi. Lập tức, những cái kia bác sĩ nam cùng nam các bệnh nhân sửng sốt cảm giác lòng của mình đều nát, nát cùng sủi cảo nhân bánh như. Không hề nghi ngờ, trước mắt nữ thần 100 là ưa thích cái này nam nhân. Thế nhưng là, để bọn hắn thực tế là không nghĩ ra chính là, cái này nam răng dấp dáng người cũng mặc cũng rất phổ thông, làm sao liền có thể đạt được nữ thần ưu ái đâu? Khó nói thế giới này thật có điều ti nghịch tập loại sự tình này, còn có thiên lý hay không rồi. Bất quá ba của bọn người ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Helena có bao nhiêu thích vương, bọn hắn là biết đến. Vương, Helena thật rất muốn ngài. Helena một bên nghẹn ngào, một bên nói. Nghe nữ nhân tiếng nghẹn ngào cùng kia u oán lời nói, Diệp Phi mắt bên trong hiện ra một vòng nhu hòa, chuyện cũ cũng từng màn tại náo hải bên trong chiếu lại, có chút hồi ức trôi qua lại lâu, cũng khó có thể quên mất nửa điểm. Nó tựa như càng ngưỡng càng thuần nữ như hồng, bất luận bao nhiêu năm về sau, đều có thể hương thơm một phía. Hắn cùng Helena tình cảm ràng buộc, rất sâu, không phải bất luận kẻ nào có thể hiểu được. Cũng chính là dạng này, Diệp Phi mới có thể yên lòng đem Di Thất Đạo cùng thần điện giao cho nàng quản lý. Bởi vì nữ nhân này là Diệp Phi người tín nhiệm nhất một trong. Diệp Phi nhẹ nhàng ôm lấy Helena, nhẹ nhàng vô vô nữ nhân cóng, ôn nhu nói, Helena, ta cũng rất muốn ngươi. Nghe tới Diệp Phi câu nói này, Helena nở nụ cười xinh đẹp, lập tức cảm giác hết thảy đều giá trị. Đúng, Helena, ngươi tại sao tới đây rồi? Diệp Phi tò mò hỏi. Tối hôm qua ta cho bà vừa gọi điện thoại, hắn nói với ta ngài bị trọng thương, đã hôn mê nhanh 3 ngày. Cho nên, ta liền để xuống trong tay làm việc, đi suốt đêm tới. Helena về nói. Helena, yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi. Diệp Phi cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bà vừa, bất đắc dĩ nói, bà vừa, trên cái miệng của ngươi không có giữ cửa à, làm sao cái gì đều nói à? Bà vừa cười khổ âm thanh, nói, lão đại, ta cũng không có cách nào nhà, là Helena hung hăng địa truy hỏi ta, cho nên ta chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Helena ngẩng đầu lạnh như băng quét mắt bà vừa bọn người, nói, may mắn vương không có xảy ra chuyện gì, bằng không, ta tuyệt đối tha không được các ngươi. Ta để các ngươi tới, là vì để các ngươi hảo hảo bảo hộ vương, mà không phải để vương thụ thương nằm viện. Chương 1511, chấn nhiếp tiêu tiểu. Chương 1511, chấn nhiếp tiêu tiểu. Nghe tôi Helena phát biểu, bà vừa, cự thuẫn cùng ma đồng mấy cái này cao lớn thô kệch hán tử ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, liền cùng học sinh tiểu học tiếp nhận lão sư phát biểu đồng dạng. Helena tâm lý rất tức giận, đang chuẩn bị kế tiếp theo phát biểu. Diệp Phi liền tranh thủ thời gian hòa giải, nói, tốt, Helena, ngươi liền đừng răn dạy bọn hắn. Tình huống lúc đó thật rất nguy hiểm, bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo, còn thế nào bảo hộ ta? Mà lại, ngươi xem một chút, bọn hắn bị thương cũng không nhẹ a. Helena nghe xong, sau đó nhìn ủy khuất bà vừa bọn người, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một điểm, nhưng thanh âm lạnh lùng như cũ, mấy người các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì, thân thể của chúng ta rất tốt, điểm này vết thương nhỏ, căn bản không có gì đáng ngại. Cự Thuấn biết miệng cười vô mình bộ ngực, có lẽ là bởi vì đập đến quá nặng đi, sửng sốt đau đến hắn tê một tiếng, hít sâu một hơi. Nhìn thấy cái này đen to con buồn cười bộ dáng, Helena buồn cười, được rồi, Cự Thuấn, ngươi liền đừng ra vẻ ta đây, hảo hảo dưỡng thương tốt mới là chính sự, thần điện không thể không có các ngươi. Hắc hắc, ta cam đoan mau chóng dưỡng thương tốt. Cự Thuấn thấy Helena không tiếp tục sinh khí, lập tức biết miệng bắt đầu cười hắc hắc. Đúng, vương, cái kia địa ngục tổ chức cứ điểm đầu rồi sao? Helena hỏi. Diệp Phi đôi mắt một hàn, nói, đương nhiên đầu, không có lưu một người sống. Vương, ngài mau cùng ta nói một chút, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Helena truy hỏi nói. Đi, chúng ta đợi chút nữa vừa ăn cơm một bên nói. Diệp Phi sờ sờ bụng, nói. Ừ mừng. Helena nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền lái xe, rời đi bệnh viện. Sau mười mấy phút, Diệp Phi một đoàn người tìm một nhà hàng, muốn một cái ghế lô. Đang dùng cơm thời điểm, Diệp Phi liền đem 3 ngày trước ban đêm đã phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Helena nghe. Đang nghe Diệp Phi nói quá trình bên trong, Helena sửng sốt cảm giác trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Coi như không có tham dự trận kia kịch chiến, Helena cũng có thể cảm giác được trận kia kịch chiến kinh tâm động phách. Khi Diệp Phi nói đến mình nhất cử chém giết 12 cái thiên nhẫn lúc, Helena kinh ngạc mắt trợn trừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, nói không ra lời. Mà khi Diệp Phi nói đến mình đem mỹ dạ mổ tổ rỗ xí thì rỗ chém giết lúc, Helena thân thể khẽ run lên run, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt liền cùng nhìn thần nhân đồng dạng. Thằng đến Diệp Phi nói xong, Helena đều kinh ngạc nhìn khó mà lấy lại tinh thần. Vương, theo ta được biết, mỹ dạ mổ tổ rỗ xí thì rỗ là địa ngục tổ chức nhân vật số 2. Không nghĩ tới thực lực như thế cường hãn mỹ dạ mổ tổ rỗ xí thì rỗ đều bị ngài chém giết, xem ra thực lực của ngài là đã trở lại đỉnh phong, thật sao? Helena nói. Xem như thế đi. Diệp Phi xuyến khối thịt dê, thả tiến vào miệng bên trong, ngay nuốt lấy nói, bất quá, ta cảm giác mình bây giờ trạng thái rất tốt, thực lực hẳn là so mình trước kia muốn mạnh hơn một chút đi. Helena nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, chúc mừng thực lực của ngài siêu việt đỉnh phong. Cái này có cái gì tốt chúc mừng, trên thế giới này, mạnh hơn ta người, còn rất có người tại à. Diệp Phi nhún vai, sau đó nói, đúng, Helena, ngươi vừa rồi nói mỹ giả mộ tổ rổ xí hỉ rổ chỉ là địa ngục tổ chức nhân vật số 2, vậy bọn hắn một hào nhân vật là ai? Bọn hắn một hào nhân vật đến tột cùng kêu cái gì, ta cũng không có tra được. Helena lắc đầu, kế tiếp theo nói, bất quá, ta chỉ biết nói, hơn 20 năm trước, thế giới ngầm người đều xưng hô người kia vì địa ngục bạo quân. Mà lại, địa ngục bạo quân cũng là 20 mấy năm trước thế giới thập đại vương giả một trong. Chỉ bất quá, về sau bởi vì địa ngục tổ chức ở thế giới làm ác, cho nên bị hai đại cấp S tổ chức, Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám nghị hội liên thủ cho diệt. Mà địa ngục bạo quân tên kia cũng bị Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám chi vương hai đại vương giả cho liên thủ đánh thành trọng thương. Về sau, địa ngục bạo quân liền dẫn địa ngục tổ chức tàn hơn người ngựa may mắn đào tẩu. Từ đó về sau, địa ngục tổ chức người liền ẩn tàng lên, trên thế giới rốt cuộc không có tin tức của bọn hắn. Nha, nguyên lai địa ngục tổ chức trước kia là bị Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám nghị hội cho gì ta. Khó trách nói Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám chi vương thực lực cường đại như thế đâu, không nghĩ tới bọn hắn tại hai mươi mấy năm trước chính là vương giả. Diệp Phi sờ sờ cái cằm, nói: "Vương, ngài thực lực hôm nay, liền xem như đối đầu Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám chi vương, ai thắng ai thua cũng không nhất định." Hệ Lệ Na nói. Diệp Phi khoát tay áo, nói: "Ai làm vương giả, ai thực lực mạnh, hiện tại với ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Ta hiện tại cũng lười cùng những tên kia tranh một chút hư danh, chỉ muốn lặng yên sinh hoạt, có đầy đủ thực lực bảo vệ tốt người bên cạnh, liền đầy đủ. Về phần kia cái gì địa ngục bạo quân hắn hoặc là liền cho ta ngoan ngoãn giấu đi, đừng có lại ra chọc ta, ta cũng lười đi để ý đến hắn. Nếu như hắn không biết thời thế, càng muốn trêu chọc ta, vậy ta đem tự tay tiến hắn xuống địa ngục." "Vương, khó nói ngài thật không có ý định tái xuất rồi." Hệ Lệ Na hỏi. "Tái xuất làm gì, bây giờ không phải là rất tốt ta?" Diệp Phi cười hỏi lại. "Vương, mặc dù ngài không nguyện ý tái xuất, nhưng có ít người còn một mực nhớ ngài đâu." Hệ Lệ Na nói. "Hả? Có ý tứ gì?" Diệp Phi hỏi. Hệ Lệ Na nhấp một hớp rượu đỏ, nói: "Trước hai ngày, Không Điểm đại hội chủ sự phương người đưa cho ngài đến thiệp mời, nói muốn mời ngài tham gia năm sau đại hội. Chủ sự phương người còn nói, có người muốn tranh đoạt ngài vương giả chi vị. Cho nên, bọn hắn hy vọng ngài có thể có mặt đại hội, lấy tốt chứng minh ngài hiện tại vẫn như cũ có thực lực đảm nhiệm thế giới ngầm vương giả." Ba. Bà Ngựa vừa nghe thấy lời ấy, trực tiếp đánh ra cái bàn, tức giận nói: "Chỉ bằng những cái kia hạng giá áo túi cơm cũng muốn đoạt lao đại vị trí. Bọn hắn phối a." "Đúng a, lão đại, ngài liền có mặt đi. Cũng để cho những tên kia nhìn xem, vương vị là không dễ dàng như vậy ngồi." Cự Thuẫn cũng ồn ào. "Đúng đúng đúng. Lão đại, cái này đại hội ngài nhưng nhất định phải có mặt. Đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ, xem bọn hắn còn dám hay không đoạt ngài vị trí." "Phút. Lão đại không phải liền là hơn một năm không trên đất thế giới bên dưới xuất hiện sao, làm sao cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra làm cả rồi." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều hận hận ồn ào. "Vương, ngài nếu không liền có mặt đại hội đi. Nếu như đến lúc đó ngài không có xuất hiện, những cái kia hạng giá áo túi cơm khẳng định coi là ngài là sợ bọn hắn, không dám xuất hiện." Hệ Lệ Na lạnh lấy một trương gương mặt xinh đẹp, kế tiếp theo nói: "Mà lại, nếu như ngài không chấn nhiếp một chút những tên kia, kia đến lúc đó những tên kia khẳng định sẽ đến quấy rối cùng khiêu khích chúng ta thần điện. Mà lại, những tên kia khẳng định sẽ bắt đầu cướp đoạt chúng ta tài nguyên." "Lão đại, Hệ Lệ Na nói có đạo lý. Những cái kia hạng giá áo túi cơm nhất định phải chấn nhiếp một chút, bằng không bọn hắn chỉ sợ sẽ không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu." Ma Đồng trầm giọng nói. Nghe tôi Hệ Lệ Na bọn người nói lời nói, Diệp Phi lung lay ly rượu đỏ, hơi híp mắt, rơi vào trầm tư. Mà Hệ Lệ Na bọn hắn thì là không có lại nói tiếp, lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Phi đáp án. Diệp Phi trong lòng thở dài, vốn cho là mình về hưu, liền có thể an an nhàn giật sinh hoạt, không nghĩ tới không như mong muốn, vẫn có một ít A Miêu A Cẩu muốn tìm mình phiền phức. Nếu như mình chỉ là một người, mình ngược lại là có thể không cần đi để ý tới những tên kia. Nhưng bây giờ, mình không phải một người, mình còn có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, bọn hắn đều cần mình đến thủ hộ. Xem ra, mình quả nhiên vẫn là không thể triệt để về hưu a, hay là lúc cần phải thỉnh thoảng xuất hiện một chút, chấn nhiếp những cái kia tiêu tiểu. Bằng không, những tên kia luôn luôn thỉnh thoảng ra trêu chọc mình cùng huynh đệ tỷ muội của mình, kia đích xác rất đáng ghét. Đã như vậy, vậy thì thật là tốt thừa cơ hội này, để bọn hắn biết, thần điện trước kia không phải dễ trêu, hiện tại cùng về sau đồng dạng là không dễ chọc. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền đăng một tiếng, đem chén rượu để lên bàn, đôi mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, tiếng nổ nói: "Tốt, ta có mặt lần này Không Điểm đại hội. Ta muốn để những cái kia nhớ thương chúng ta ra hỏa đều biết, chúng ta thần điện mãi mãi cũng là không thể trêu chọc tồn tại." Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người làm mừng rỡ, nhiệt huyết cũng đi theo sôi trào lên. Bọn hắn cảm giác đã từng vương lại trở về. "Mi ẻm tợ gì hòa, vua của ta." Hệ Lệ Nạ trong mắt chứa nhiệt lệ, kích động hô một tiếng. "Mi ẻm tợ gì hòa." Bà vừa mấy người cũng đều nâng tay phải lên, nặng nề mà nện hướng mình ngược trái, một mặt túc mục địa lớn tiếng hô to. Chương 1512, không bỏ ly biệt. Chương 1512, không bỏ ly biệt. Đảo quốc Nhất Bắc Bộ, một chỗ vô danh tạ rồ. Hòn đảo này mặc dù cũng thuộc về đảo quốc, nhưng bởi vì nhiệt độ của nơi này quá thấp, lâu dài tuyết động, mà lại ở trên đảo khắp nơi đều là núi, cho nên đảo quốc người cũng không có người lựa chọn ở hai nơi này bên trong. Bất quá, đảo quốc người vẫn là cho cái này tạ rồ lấy cái danh tự, gọi vô danh đảo lấy biểu thị công khai đối hòn đảo này chủ quyền. Dù sao, đảo quốc quốc gia diện tích quá nhỏ, mặc dù những này tạ rồ không người ở lại, nhưng ít ra có thể gia tăng quốc gia diện tích không phải. Bởi vì không ai ở lại, cũng lâu dài không người đến chỗ này, cho nên dần dà cái này tạ rồ liền trở thành một cái hoang đảo. Nhưng mà, đúng lúc này, có một chiếc cỡ nhỏ du thuyền từ đằng xa mặt biển chính hướng phía tạ rồ lại tới. Khi chiếc này du thuyền xuất hiện trên mặt biển lúc, đột nhiên từ bên bờ một mảnh bị tuyết lớn bao trùm rừng bên trong chạy đến hai người mặc một thân màu đen nỉ dạ phục nỉ dạ. Hai cái này che mặt nỉ dạ cùng nhìn nhau một chút, sau đó chạy đến bên bờ biển, nhìn qua phương xa kia chiếc cỡ nhỏ du thuyền. Cùng ước chừng khoảng 10 phút, kia chiếc cỡ nhỏ du thuyền lái tới, dừng ở bờ biển. Một người mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen khẩu trang nam tử từ du thuyền bên trên nhảy xuống tới. Lập tức, hai nhẫn giả đều cảnh giác nhìn về phía nam tử này. "Ngươi là ai?" Trong đó một cái nỉ dạ hỏi. "Là ta." Nam tử nói liền lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương xấu xí gương mặt. "Cù Dỗ Sạ Ma Quân." Hai nhẫn giả lập tức nhận ra nam tử này. "Cù Dỗ Sạ Ma Quân, làm sao ngươi tới? Ngươi không phải tại Thần Quân kia bên trong hiệu mệnh a?" Một cái khác nị dạ nghi hoặc địa hỏi. Cù Dồ Xạ Hỏa nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được mà nói, chúng ta tại Hoành Tân cứ điểm bị người cho tận diệt. 12 đại thần tướng cùng thần quân đều bị người cho giết. Cái gì? Hai nhẫn giả nghe xong, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Thần quân đại nhân cùng thần tướng đại nhân thực lực cường đại như thế, làm sao có thể bị người cho giết đây? Dáng lùn nhĩ ra một mặt khó hiểu địa hỏi. Cù Dồ Xạ Hỏa nặng nề mà thở dài, nói, chuyện này một lời khó nói hết, ta phải tranh thủ thời gian hướng đại nhân bẩm báo chuyện này. Được, Cù Dồ Xạ Hỏa quân, xin theo chúng ta đi thôi. Hai nhẫn giả nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Cù Dồ Xạ Hỏa rời đi bên bờ biển, cấp tốc đi tiến vào rừng. Ba người ngay cả đi mang chạy, tốn hơn 20 phút mới đi ra khỏi rừng, đi tới một tòa núi lớn trước. Ngọn núi lớn này đã bị đả thông, tại đại sơn ở giữa xây hai phiến từ màu đen sắt thép chế tạo, cao 6-7 mét, rộng 3-4 mét hình vòm đại môn. Mà tại cửa ra vào thì là trông coi hai nhẫn giả. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng hai người nhưng đứng ở cổng, không núp ních, tựa hồ không sợ rét lạnh. Hai nhẫn giả nhìn thấy ba người đến, lập tức ngăn ở trước mặt bọn hắn, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Xin nhanh lên một chút tránh ra, ta có chuyện khẩn yếu hướng đại nhân bẩm báo. Cù Dồ Xạ Hỏa nói. Cù Dồ Xạ Hỏa quân, ngươi có chuyện gì có thể nói với chúng ta sẽ truyền đạt cho đại nhân. Một cái người cao nhĩ dạ trầm giọng nói. Chuyện này ta nhất định phải tự mình cùng đại nhân nói. Cù Dồ Xạ Hỏa nhíu mày, nói, cái này nhưng quan hệ đến chúng ta địa ngục căn nguy. Các ngươi nếu là chậm trễ thời gian, đến lúc đó đại nhân trách tội xuống, các ngươi chịu nổi trách ta. Hai cái thủ vệ nhĩ dạ nghĩ này mới khiến mở đường. Sau đó, Cù Dồ Xạ Hỏa ba người liền đẩy cửa ra, đi vào. Đi vào cửa về sau, bên trong là một đầu thật dài hang ngầm nói, hang ngầm đạo bốn phía đều đã bị rèn luyện bóng loáng, hang ngầm đạo đỉnh chóp giả là tiết kiệm năng lượng đèn, dùng để chiếu sáng. Đầu này hang ngầm đạo hữu hơn 100 mét dài, đi qua hang ngầm đạo về sau, bên trong là một cái rộng rãi lại sáng tỏ cự đại không gian, tối thiểu có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Tại cái không gian này trên vách đá khắc họa lấy đủ loại đạo quốc thần thú, yêu quái, cùng từng cái thời đại cường đại nhất nhị giả hình tượng. Bốn phía thì là đứng từng cái người mặc màu đen, màu lam cùng màu đỏ nhị giả phục nhị giả. Mà lại, tại chính giữa là một cái trải lên nhung mao thảm to lớn đài cao, trên đài cao chế tạo một đem thuần kim sắc cái ghế. Trên ghế ngồi một cái lão nhân. Lão nhân này thân hình gầy gò, mặc một thân màu đen kimono, một đầu màu nâu sáng tóc dài ghim, khuôn mặt của hắn âm trầm, có một con mắt hay là mù. Nhìn thấy lão nhân này, cảm giác được từ lão nhân này trên thân truyền đến uy áp, Cù Dồ Xạ Hỏa toàn thân đều đang run rẩy, mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì, lão nhân này chính là địa ngục tổ chức một hào nhân vật, địa ngục bạo quân. Cù Dồ Xạ Hỏa, ngươi hôm nay đến cái này bên trong, là có chuyện gì không? Địa ngục bạo quân nhàn nhạt hỏi một câu, thanh âm khàn khàn. Cù Dồ Xạ Hỏa không nói hai lời, tranh thủ thời gian quỳ xuống, nói: "Lại nhân, ta có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo." "Có chuyện gì?" nói. Địa ngục bạo quân nhàn nhạt nói. "Này." Cù Dồ Xạ Hỏa gật đầu một cái, sau đó đem ba ngày trước phát sinh sự tình nói cho địa ngục bạo quân nghe. Nghe xong Cù Dồ Xạ Hỏa lời nói về sau, tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Địa ngục bạo quân sắc mặt âm trầm một mảnh, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói cung bốn bọn hắn đều bị giết, việc này là thật hay không?" "Là thật a, đại nhân." Cù Dồ Xạ Hỏa liên tục gật đầu, một mặt bi phân nói, đại nhân, nếu không phải lúc ấy ta chạy nhanh, chỉ sợ ta cũng sẽ bị những người kia cho giết. Bà cả. Địa ngục bạo quân gầm lên giận dữ, những người kia rốt cuộc là ai? Một tiếng này gầm thét, trung khí 10 phần, phản phất đất bằng nổ vang một cái sấm rền. Đại nhân thứ tội. Tiểu nhân còn chưa kịp đi thăm dò. Cù Dồ Xạ Hỏa run rẩy nói, đã chưa kịp đi thăm dò, vậy ngươi còn không mau đi thăm dò. Tra được về sau, lập tức hướng ta phản ứng. Địa ngục bạo quân gầm thét nói, này. Cù Dồ Xạ Hỏa tranh thủ thời gian đáp lại một tiếng, sau đó lập tức bỏ lên, vội vàng rời đi. Bất kể là ai, dám can đảm khiêu khích ta địa ngục tổ chức, ta quyết không khoan dung. Địa ngục bạo quân mắt trái hiện ra quỷ dị hắc mang, quát lớn thanh âm vang vọng mà lên. Đảo quốc, Đông Đô. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua 5 ngày. 5 ngày trước, Helena bồi Diệp Phi một đoàn người sau khi ăn cơm xong, liền vội vàng chạy về thần điện. Dù sao, nàng thân là thần điện đại quản gia, có rất nhiều sự tình muốn nàng xử lý, cho nên liền không có tại đảo quốc chờ lâu. Mà tại cái này 5 ngày bên trong, Diệp Phi đều hầu ở các huynh đệ bên người, mỗi ngày đều vì các huynh đệ trị liệu, cho nên cũng liền qua 5 ngày, tất cả huynh đệ đều đã khỏi hẳn. Bệnh viện các bác sĩ đối với chuyện này cũng thực cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao, kia mười mấy người người ngoại quốc tụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, lại chỉ dùng 5 ngày thời gian liền toàn tốt, bọn hắn thực tế là không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Đối với vụ trộm trị liệu sự tình, Diệp Phi tự nhiên không có cùng những cái kia đảo quốc bác sĩ nói. Khoảng 1 giờ chiều, Diệp Phi, Bạ Ưa, Cự Thuẫn, Ma Đồng một đoàn người đi tới Đông Đô sân bay, chuẩn bị rời đi đảo quốc. Lão đại, lần này phân biệt về sau, lần tiếp theo lại muốn gặp mặt, chỉ sợ cũng phải đợi đến không điểm đại hội a. Bà Ưa nhìn về phía Diệp Phi, hốc mắt từng đỏ. Cái này 10 ngày qua cùng Vương cùng các huynh đệ cùng một chỗ ở chung, để bà Ưa cảm giác giống như lại trở lại lúc trước. Cho nên, đến trước khi chia tay, trong lòng vẫn là thật không bỏ. Lão đại, ngài về sau nhưng nhất định phải thường về thăm nhà một chút a. Các huynh đệ tỷ muội đều rất nhớ ngài. Cự Thuẫn cả tiếng điệu nói. Lão đại, mời ngài nhất định phải nhiều hơn bảo trọng, có chuyện gì cứ việc cùng các huynh đệ liên hệ. Các huynh đệ cam đoan gọi lên liền đến. Ma Đồng trịnh trọng nói. Lão đại, chúng ta thời khắc chuẩn bị. Những người khác cũng đều chăm miệng một lời điệu nói. Nhìn trước mắt cái này từng trương cứng cỏi gương mặt cương nghị, nghe tới bọn hắn nói lời, không biết sao, Diệp Phi cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ. Bọn gia hỏa này rõ ràng cũng không thế nào biết nói chuyện, nhưng đúng là như thế, bọn hắn lời nói mới lại càng dễ đả động người. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, trêu ghẹo nói, làm gì đâu, lại không phải về sau sẽ không lại gặp mặt, làm cho giống như sinh ly tử biệt đồng dạng. Đều nói nha, đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia không điểm đại hội chẳng phải có thể gặp mặt rồi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, ba của bọn người nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ cần tình nghĩa tại, các huynh đệ tỷ muội vô luận thân ở đâu, mọi người tâm đều là chăm chú liền cùng một chỗ. Cùng ước chừng nửa giờ, ba của bọn hắn chuyến bay đến. Lão đại, bảo trọng. Ba của bọn người hướng Diệp Phi cuối cùng nói một câu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nhìn xem biến mất tại ánh mắt bên trong bà ưa bọn người, Diệp Phi hốc mắt hay là ướt át, hắn nhàn nhạt nói, các huynh đệ, bảo trọng. Ước chừng lại cùng hơn 40 phút đồng hồ, từ Đông Đô tiến về Hoa Hạ Ninh Hải chuyến bay cũng đến. Diệp Phi thu thập xong tâm tình, ngồi lên máy bay. Ninh Hải, ta, trở về. Chương 1513, vô sỉ hỗn đản. Chương 1513, vô sỉ hỗn đản. Khoảng 4 giờ chiều. Ninh Hải thành phố. Khuynh Thành quốc tế, văn phòng tổng giám đốc. 3. Cố Khuynh Thành trực tiếp đem một phần văn kiện đập vào trên bàn. Nàng nâng đỡ cái chán, buồn rầu với bất tức mà nói, các ngươi đến cùng có hay không minh bạch ta ý tứ? Ba người các ngươi căn bản cũng không có một người đem vấn đề của ta biết rõ ràng. Các ngươi loại công việc này hiệu suất, làm sao có thể đảm nhiệm tổng giám đốc trợ lý chức vị này? Khó nói các ngươi còn muốn cho ta mỗi một ngày đều cho các ngươi vạch ra đến, tay cầm tay dạy ngươi nhóm sao? Lúc này, trước bàn làm việc, đứng ba cái người mặc đồng phục tuổi trẻ nữ hài, các nàng cúi đầu, run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì trước đây không lâu ra kia việc sự tình, cho nên những ngày này, Cố Khuynh Thành để bộ phận nhân sự chiêu một cái mới trợ lý. Bộ phận nhân sự trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chọn lựa cái này ba cái nhất cơ linh tuổi trẻ nữ hài. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành đầy cõi lòng hy vọng địa đem một cái chỉnh lý tư liệu nhiệm vụ giao cho cái này ba nữ hài, kết quả lại là không ai có thể đạt tới yêu cầu của nàng. Lúc đầu, trước đó có hứa duyệt tại, có rất nhiều sự tình hứa duyệt đều có thể hỗ trợ xử lý, mà lại xử lý rất hoàn mỹ, lại ngay ngắn rõ ràng. Nhưng nào biết nói, cái này hứa duyệt vậy mà là cái kia tổ chức phái tới nội ứng, cái này không khỏi để Cố Khuynh Thành cảm giác được đau lòng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Khuynh Thành mới càng tưởng niệm hơn có Lam tỷ ở thời gian. Lúc kia, có Lam tỷ tại, công ty hết thảy đều an bài địa ngay ngắn trật tự, làm việc là xuôi gió xuôi nước, Cố Khuynh Thành cũng có càng nhiều thời gian đi xử lý sự tình khác. Cố Khuynh Thành vừa nghĩ tới hiện tại chuyện gì đều muốn mình đến xử lý, liền rất là bực bội. Nàng khe khẽ thở dài, sau đó cầm lấy trên bàn máy riêng, đánh tới công ty bộ phận nhân sự, đem bộ phận nhân sự trường bộ trưởng gọi đi qua. Không đầy một lát, một người mặc một thân màu đen chế phục, mang theo một bộ kính mắt phụ nữ trung niên đi đến. Nữ nhân này là công ty lão nhân, tên là Tấm Linh, hiện đảm nhiệm công ty bộ phận nhân sự bộ trưởng. Tấm Linh nhìn đứng ở một bên giữa im lặng ba nữ hải, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hỏi: "Cố tổng, xin hỏi ngài đối ba vị này tiểu cô nương còn hài lòng không?" Cố Khuynh Thành lông mày một đám, nói: "Trương bộ trưởng, ta rất không hài lòng, các nàng ba cái không có một cái có thể đạt tới ta dự tính tiêu chuẩn. Cho nên, còn xin phiền phức Trương bộ trưởng một lần nữa nhận người đi." Tấm Linh nghe xong, vội vàng khuyên nói: "Cố tổng, trước đó Tần trợ lý cùng Hứa trợ lý, năng lực xác thực rất mạnh, cơ hồ có thể nói là 100 dặm chọn một nhân tuyển. Thế nhưng là, giống cái loại người này mới là có thể ngộ nhưng không thể cầu ai, cho nên, còn xin Cố tổng có thể lý giải một chút, ba vị này tiểu cô nương còn cần tôi luyện." Ngày thường bên trong ôn nhu hiền lành Cố Khuynh Thành lúc này nghiễm nhiên thành bá đạo tổng giám đốc, một cô tổng giám đốc khí chàng nháy mắt bao phủ toàn bộ văn phòng. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tấm Linh, nói: "Trương bộ trưởng, mọi người ghi nhớ, bây giờ công ty đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển. Bây giờ, ta mỗi ngày mình phải xử lý sự tình đều có rất nhiều, đâu còn có thời gian lại đi tay nắm tay dạy các nàng. Khó nói ngươi hy vọng công ty có người cản trở a." Cảm nhận được Cố Khuynh Thành khí chàng, dù cho Tấm Linh tuổi tác muốn so Cố Khuynh Thành lớn không ít, nhưng vẫn như cũng bị chấn nhiếp. "Đúng đúng, Cố tổng, ta biết, ta sẽ mau chóng lại đi nhận người." Tấm Linh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thưa dạ địa liên tục gật đầu. Lúc này, ba cái kia nữ hải quả thực bị hù dọa, sửng sốt hốc mắt đều đỏ, nước mắt tại hốc mắt bên trong thẳng đảo quanh. Cố Khuynh Thành khẽ thở dài một cái, khoát tay áo, nói: "Trương bộ trưởng, nếu như các nàng ba nguyện ý lưu lại, vậy liền an bài các nàng đi những ngành khác, từ cơ sở làm lên. Đương nhiên, nếu như các nàng không nguyện ý, vậy coi như..." Ba nữ hài nghe xong, lập tức vui đến phát khóc, vội vàng nói nguyện ý. Dù sao, các nàng đến Khuynh Thành quốc tế, không chỉ có là chạy Khuynh Thành quốc tế phát triển tiền cảnh đến, càng là bởi vì Cố Khuynh Thành là các nàng vô cùng sùng bái đối tượng. Nghe tới ba nữ hài lời nói, Cố Khuynh Thành sắc mặt cũng biến thành nhu hòa một chút, nói: "Đi thôi, hảo hảo làm tốt chính mình bản chức làm việc, đem cơ sở làm chắc. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm, có thể đem năng lực của mình tăng lên, công ty là sẽ không bạc đãi các ngươi." "Vâng, Cố tổng." Ba nữ hải liên tục trả lời. "Đi thôi." Cố Khuynh Thành khoát tay áo. Đợi đến Tấm Linh mang theo ba nữ hải rời phòng làm việc về sau, Cố Khuynh Thành mới cười khổ thở dài. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, 10 ngày này đến nay, mình luôn luôn thích động một chút lại phát cáu. Thế nhưng là, nàng biết, tính cách của mình không phải như vậy. Cố Khuynh Thành lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cầm lấy con chuột, thuận tay ấn mở bảo tồn tại trên máy vi tính một cái video. "Ta, Diệp Phi, đại biểu Hoa Hạ Trung Y, hướng các ngươi tuyên chiến." Một đạo trung khí 10 phần bá khí thanh âm từ video bên trong truyền ra. Chỉ gặp Video bên trong, cả người như giống cây lao ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh đứng tại một cái tên là một quý hán y quán trước cửa tiệm thuốc. Chân hắn dẫm khối kia bảng hiệu, mắt như tinh thần, lưng mặc dù không tính là khoan hậu, lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Cố Khuynh Thành kinh ngạc thất thần. Gia hỏa này, thật sự là đến đó bên trong đều thích ra dành tiếng đâu. Cố Khuynh Thành thì thào một tiếng, có lẽ ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, tại nàng cặp kia xinh đẹp trong con người, lại nhu tình như nước, tràn ngập yêu thương. Diệp Phi, ngươi đi như thế nào lâu như vậy, vẫn chưa trở lại đâu. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói một câu, đột nhiên, nghĩ đến cái gì, gương mặt hơi có chút phát nhiệt. Nếu như hắn trở về, mình thật phải đáp ứng làm bạn gái của hắn a. Mình thật đã làm tốt chuẩn bị a. Mình thật đã tiếp nhận hắn có những nữ nhân khác sự thật rồi. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Cố Khuynh Thành đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đóng lại video, đáp lại nói, mời tiến vào. Cửa vừa mở ra, một người mặc đồng phục nữ nhân viên đi đến. Cố tổng, đây là ngài đặc kỳ này tạp chí. Nữ nhân viên đem trong tay một bản mới tinh tạp chí cung kính đưa cho Cố Khuynh Thành. Ừm, tạ ơn, ngươi đi mau đi. Cố Khuynh Thành mỉm cười về nói. Vâng, Cố tổng. Nữ nhân viên nhẹ gật đầu, sau đó rời đi văn phòng. Cùng vừa đóng cửa bên trên, Cố Khuynh Thành liền lật ra tạp chí, xem. Dù sao, Khuynh Thành quốc tế liên quan đến trang phục sinh ý, cho nên Cố Khuynh Thành đặt hàng mấy loại thời thượng, trang phục, đường phố đập cùng tạp chí. Đường phố đập mỹ nữ. Cố Khuynh Thành nhìn thấy tờ thứ nhất tiêu đề, nói thầm một tiếng, cảm thấy rất có hứng thú, liền kế tiếp theo nhìn xuống. Vừa mới bắt đầu, tạp chí xã quay chụp đều là đủ loại kiểu dáng mặc phối hợp mỹ nữ, những mỹ nữ này ăn mặc ngược lại là cho Cố Khuynh Thành một chút dẫn dắt. Nhưng mà, khi Cố Khuynh Thành lật đến ở giữa lúc, nguyên bản bình tĩnh hòa hoãn gương mặt xinh đẹp lập tức che kín sương lạnh. Chỉ gặp, trên tạp chí quay chụp chính là chăm chú ôm nhau, trên đường hôn nồng nhiệt nam nữ. Nữ dáng dấp rất xinh đẹp, thuộc về nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Thế nhưng là, cái này nam vậy mà là Diệp Phi, đồ lưu manh, vô sỉ, hỗn đản. Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp phát hàn, giận không chỗ phát tiết, ba một tiếng, đóng lại tạp chí. May mà mình những ngày này nghĩ như vậy ra hỏa này, may mà mình còn tại cân nhắc có phải là phải đáp ứng làm giá hỏa này bạn gái. Nhưng nào biết nói, lúc này mới qua bao lâu, gia hỏa này vậy mà lại cấu kết lại một cái mỹ nữ. Gia hỏa này sửng sốt muốn đem mình cho tức chết mới cam tâm sao? A a a. Cố Khuynh Thành một mặt phát điên điệu nắm tóc, thanh âm thanh thúy lớn tiếng hô nói, đáp ứng cái rắm. Không đáp ứng. Gia hỏa này ba ngày hai đầu liền đi bên ngoài thông một đồng cái hồ ly tinh, vậy sau này thật cùng một chỗ, vậy mình không được tươi sống bị tức chết. Không thể đáp ứng gia hỏa này. Tuyệt không đáp ứng. Cùng lúc đó, Khuynh Thành quốc tế cổng, một chiếc xe taxi từ phương xa lái tới, dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, Diệp Phi xuống xe. Nhìn trước mắt nhà này Khuynh Thành quốc tế cao ốc, vẫn như cũ ra ra vào vào các công nhân viên, Diệp Phi trên khỏe miệng giường, lộ ra một vòng đã lâu tiếu dung. Ha ha, ta Diệp Phi rốt cục trở về. Diệp Phi cười to âm thanh, sau đó hướng phía Khuynh Thành quốc tế đi đến. Lúc này, mặc đồng phục an ninh Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ngay tại cổng nói chuyện phiếm. Khi bọn hắn vừa quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới lúc, ba người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phi ca. Ba người lớn tiếng hô một câu, sau đó hướng phía Diệp Phi chạy tới. Diệp Phi cũng nhìn thấy Trương Bảo Côn ba người, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Mười ngày qua không gặp, cái này ba tiểu tử vẫn là như cũ, không thay đổi gì a. Chương 1514, hứa hẹn vô hiệu. Chương 1514, hứa hẹn vô hiệu. Phi ca, ngươi lần này đi như thế nào lâu như vậy a, ta đều muốn chết ngươi. Trương Bảo Côn hô một tiếng, sau đó trực tiếp tiến lên ôm chặt lấy Diệp Phi. Cái này cờ hàng dáng dấp 1m9 mấy, cao hơn Diệp Phi một cái đầu, lại thêm cái này cờ hàng thân thể lại tráng, cái này ôm một cái, Diệp Phi sửng sốt cảm giác mình đâm vào lấp kín trên tường. Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ vài tiếng, tức giận nói, ta nói cờ hàng, đủ đủ rồi, ngươi dạng này làm, là muốn đem ta cho ngạt chết à. Trương Bảo Côn tranh thủ thời gian buông ra cánh tay, gãi gãi đầu, hắc hắc cười không ngừng, Phi ca, ta chính là quá kích động, nhất thời không có tỉnh gắng sức, hắc hắc. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng tự đủ, may mắn thân thể của mình bền bỉ, muốn đổi làm là người bình thường, không phải bị cái này cờ hàng siết chết không thể. Phi ca, ngươi không có việc gì liền tốt, những ngày này, gặp ngươi không trở lại, chúng ta đều lo lắng chết rồi. Lục Khinh Hùng nói. Đúng vậy à, Phi ca, ngươi những ngày này tại đảo quốc đều làm gì, cùng chúng ta nói một chút thôi. Đường Vũ cười ha hả nói. Này, tóm lại một lời khó nói hết, đằng sau có thời gian lại nói với các ngươi. Diệp Phi cười cười, lập tức hỏi, đúng, những ngày này Cố Tổng cùng công ty đều không có xảy ra chuyện gì chứ. Phi ca, Cố Tổng cùng công ty đều vô sự, hết thể an toàn. Lục Khinh Hồng cười nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Phi vô vô Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bà bay, sau đó lập tức đi tiến vào công ty. Hắn hiện tại mới không có thời gian cùng ba tên này ôn chuyện, hắn phải nhanh đi tìm Cố Khuynh Thành muốn câu trả lời a. Vừa nghĩ tới lập tức Cố Khuynh Thành liền muốn đáp ứng làm bạn gái của mình, Diệp Phi liền cao hứng sắp bay lên. Khuynh Thành, ta tới rồi. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lập tức ngồi lên thang máy. Đi tới lầu 30 về sau, Diệp Phi liền như gió đồng dạng chạy đến văn phòng tổng giám đốc cổng. Hắn lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu hình tượng của mình, thỏa mãn nhẹ gật đầu, dùng tay vô vô bờ vai của mình, "Ừm, tiểu hòa tử, không sai không sai, vẫn như cũng đẹp trai không có thuốc chữa." Nói, Diệp Phi cất kỹ điện thoại, dùng tay vuốt vuốt kiểu tóc, sau đó gõ cửa một cái. "Mời tiến vào." Bên trong truyền đến Cố Khuynh Thành quen thuộc lại thanh âm ôn nhu. Diệp Phi đẩy cửa ra, đi vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại phê duyệt văn kiện. đăng 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 đăng. Khuynh Thành ta trở về á. Diệp Phi mang theo sán lạn địa tiểu dung, hô một tiếng. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Cố Khuynh Thành rõ ràng thân thể run nhẹ lên. Nhưng nàng ngẩng đầu một cái, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt nói, "À, trở về, tốt, ta biết. Nếu là không có việc gì, ngươi trước hết ra ngoài đi." "Hả?" Diệp Phi sửng sở, chuyện gì xảy ra? Mình trở về, nữ nhân này làm sao không có chút nào kích động, chẳng lẽ là mình mở cửa phương thức không đúng? "Khuynh Thành, ta trở về." Diệp Phi hít sâu một hơi, còn nói một câu, tận lực để cho mình cười đến càng thêm hoàn mỹ. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi, mà không thay đổi nói, "Ta biết, ra ngoài đi." "Ai ai ai, Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Làm sao gặp ngươi giống như không có chút nào cao hứng à, chẳng lẽ nói xảy ra chuyện gì rồi?" Diệp Phi lập tức buồn bực, đi nhanh lên đi lên, liền muốn ôm lấy Cố Khuynh Thành. "Ngừng." Cố Khuynh Thành trực tiếp đưa tay ngăn trở Diệp Phi. "Khuynh Thành, đừng làm loạn, những ngày này ta là thật rất nhớ ngươi a." Diệp Phi mang theo vẻ mặt tươi cười, liền muốn kế nối liền trước. "A." Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp phát hàn, nói, "Ta nhìn ngươi những ngày này nghĩ tới ngươi những cái kia hồ ly tinh cũng không kịp, còn làm sao có thời giờ muốn ta?" Diệp Phi nghe xong, lập tức gỡ ra mồ hôi, "Khuynh Thành, ngươi đến cùng làm sao rồi? Ngươi không phải nói, chỉ cần ta bình an trở về, ngươi liền đáp ứng làm bạn gái của ta a? Hiện tại ta đã bình an trở về, vậy cái này hứa hẹn có phải là hứa hẹn vô hiệu?" Cố Khuynh Thành trực tiếp đánh gãy, "Ta là sẽ không làm bạn gái của ngươi." "A." Diệp Phi một mặt phiền muộn, "Khuynh Thành, ta đến cùng làm sao vậy? Ta giống như cũng không làm sai chuyện gì a? Ngươi, ngươi lại còn hỏi ta làm sao rồi?" Cố Khuynh Thành càng thêm tức giận, nàng lập tức đem trên bản tạp chí cầm lên, ném tới Diệp Phi trước mặt, lật đến thứ 28 trang. Diệp Phi nghi hoặc địa cầm lấy tạp chí dựa theo Cố Khuynh Thành nói tới, lật đến thứ 28 trang. Khi hắn ánh mắt rơi xuống trên tạp chí ảnh chụp lúc, sắc mặt lập tức liền lục. "A đủ, thật đúng là bên trên tạp chí rồi." Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng nghĩ đến trường hợp không đúng, liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. "Ngươi đừng nói cho ta, trên tạp chí cái này nam không phải ngươi." Cố Khuynh Thành lạnh như băng nói. "Là ta." Diệp Phi bất đắc dĩ đáp lại một câu. "Vậy cái này nữ nhân đâu? Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường." Cố Khuynh Thành thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, còn mang theo một tia bá khí. "Nàng gọi Lý Thi Vận, là nữ nhân của ta." Diệp Phi cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Đã sự tình đều đã phát sinh, Diệp Phi đương nhiên phải đối mặt. "A, nữ nhân của ngươi? Ngươi đến cùng còn có mấy cái nữ nhân?" Cố Khuynh Thành cười lạnh hỏi. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói, "Khuynh Thành, nếu như ngươi thật nghĩ biết, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi." "Được rồi, ta không nghĩ biết, ngươi ra ngoài đi." Cố Khuynh Thành khoát tay áo, không nghĩ lại cùng nam nhân nói nhiều một câu. "Khuynh Thành, ta muốn ngươi ra ngoài, ngươi không nghe thấy à?" Cố Khuynh Thành thanh âm lại lớn mấy điểm. "Tốt tốt tốt, ta ra ngoài, ngươi đừng nóng giận." Nói xong, Diệp Phi liền quay người rời đi văn phòng. Đóng cửa lại về sau, Diệp Phi nặng nề mà thở dài. Hắn từ miệng túi bên trong móc ra một đầu làm công cực kỳ tinh xảo, xem ra liền vô cùng xa hoa lam bảo thạch dây chuyền, than khổ một tiếng, xem ra trước mắt sợi dây chuyền này là đưa không đi ra. Diệp Phi rất tức giận, hắn không thể hiện tại liền đi đem cái kia chụp hình thợ quay phim đánh một trận. Nhưng nghĩ đến tấm hình này là mình cho phép đập, mà lại, nếu như Cố Khuynh Thành không có mở rộng cửa lòng, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận mình, vậy coi như không có ảnh chụp, cũng vẫn như cũ sẽ xảy ra chuyện. "Thôi, đi một bước nhìn một bước, hết thảy tùy duyên đi." Diệp Phi lắc đầu, sau đó đem dây chuyền thả tiến vào túi, trở lại phòng làm việc của mình. Về văn phòng về sau, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, sau đó cho Lôi Hổ hỏi một chút Thiết Huyết Minh gần nhất tình huống, lại gọi cho Liều Y, Tiêu Lãnh Ngọc, hướng các nàng báo một tiếng bình an. Đang lúc hắn chuẩn bị gọi cho Lý Thi Vận thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Tiến đến." Diệp Phi đưa di động để lên bàn, đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Sam mang theo một cái da vàng tóc đen tuổi trẻ tiểu hỏa tử đi đến. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt tên tiểu tử này, liền cảm giác tên tiểu tử này có chút không tầm thường. Hắn mặc dù đem sát khí trên người thu liễm rất tốt, nhưng Diệp Phi hay là một chút xem thấu hắn khác biệt. Tiểu tử này đi đường trầm ổn, hổ khẩu và mỡ, mà lại hắn trái phải hai cánh tay ngón giữa, ngón áp út ngón út có nhất định trình độ huấn luyện, còn rất dài có vết chai. Xem xét cũng là bởi vì thường xuyên nắm súng hoặc là cầm dao nguyên nhân. "Sam, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Lão đại, ta nghe bảo côn nói ngài trở về, cho nên đặc địa chạy tới nhìn xem, thuận tiện hướng ngài giới thiệu một người." Sam đáp lại một tiếng, sau đó chỉ bên cạnh hắn tiểu hòa tử, nói, "Vị này tên là Còn Bác, danh hiệu lãnh nhận là địa ngục kỵ sĩ bên trong ưu tú chiến sĩ. Mà lại, hắn cũng là Taylor đáng tự hào nhất đồ đệ. Trước hai ngày, Taylor liên lạc với ta một chút. Taylor lúc nghe trước đây không lâu công ty phát sinh sau đó, liền hướng ta để cử tên tiểu tử này, hắn muốn để lãnh nhận thay thế hắn vì ngài phân ưu." "Vương, ta là lãnh nhận. Về sau tùy thời nghe ngài điều khiển." Lãnh nhận một mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Phi, làm bộ liền muốn hướng Diệp Phi hành đại lễ. "Ai ai, hành lễ liền khỏi phải." Diệp Phi mau tới trước đỡ lấy lãnh nhận, nói, "Lãnh nhận, về sau ở công ty liền gọi ta Phi ca, hoặc là giống như Sam gọi ta lão đại cũng được, tất cả mọi người là huynh đệ, đừng quá câu thúc." "Vâng, lão đại." Lãnh nhận niết miệng, lộ ra ánh nắng tiếu dung. "Đã tay lơ để cử ngươi qua đây, vậy ngươi năng lực ta là 100 tín nhiệm." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, "Đúng, tay lơ hiện tại thế nào rồi?" "Lão đại, sư phụ ta bây giờ tại ở trên đảo mỗi ngày mỗi đêm địa đang huấn luyện tay trái thương pháp. Sư phụ hy vọng một ngày kia có thể kế tiếp theo vì ngài hiệu lực." lãnh nhận nói. Taylor gia hỏa này, cứng cỏi lại không chịu thua tính cách vẫn không thay đổi a. Diệp Phi cười cười, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần hắn có thể đánh lên tinh thần đến, không còn tinh thần sa sút liền tốt. Chương 1515, tình yêu đúng sai. Chương 1515, tình yêu đúng sai. Taylor kia tiểu tử lần trước liên lạc với ta, trạng thái tinh thần còn rất khá. Sam nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, Sam, liền từ ngươi mang theo lãnh nhận đi. Có lãnh nhận gia nhập, công ty an toàn lại nhiều một tầng bảo hộ, rất tốt. Tốt, nếu là không có việc gì, các ngươi liền đi mau lên. Vâng, lão đại. Bà ủa cung kính nhẹ gật đầu, sau đó mang theo lãnh nhận quay người chuẩn bị rời đi. Cũng liền tại bọn hắn xoay người một khắc này, Diệp Phi hai mắt nhíu lại, nháy mắt từ trên bàn cầm lấy một cái lon nước, hướng không trung quăng ra, nói, lãnh nhận, có thể để cho cái này lon nước không rớt xuống đến à? Vừa mới nói xong, lãnh nhận toàn thân khí thế uổng phí biến đổi, hắn cấp tốc quay người, rút ra một đem gắn ống ham thanh súng, sau đó lên đạn mở súng, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, mà lại cơ hồ đều không thế nào ngắm. Ầm, tiếng súng vang lên. Diệp Phi cùng Sam đồng thời quay đầu nhìn về một mặt tường, liền thấy cái kia lon nước trực tiếp bị một viên đạn đánh xuyên qua, sau đó đính tại trên tường. Thấy cảnh này, Diệp Phi cùng Sam trong mắt của hai người đều lộ ra ánh mắt tán dương. Nếu như chỉ là đơn giản đánh xuyên qua lon nước, đối với một chút thương pháp cao minh người mà nói, đều có thể làm được. Nhưng muốn đang đánh xuyên lon nước đồng thời, còn có thể đem lon nước vững vàng đính tại trên tường, cái này liền không dễ dàng. Bởi vì, đôi này thương thủ đến nói, cần đi ngược chiều súng thời cơ, độ chính xác, tốc độ gió cùng điều kiện đồng loạt cân nhắc đến, sau đó lại mở súng. Diệp Phi đứng người lên, đem trên tường lon nước cùng đạn cầm xuống dưới, nhìn về phía lãnh nhận, cười nói, chúc mừng ngươi, lãnh nhận, ngươi đã thông qua khảo hạch của ta. Tạ ơn lão đại nhiều. Lãnh nhận nhếch miệng cười một tiếng, về nói, ừm, đi thôi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đợi đến sang cùng lãnh nhận hai người rời đi về sau, Diệp Phi nhìn trong tay lon nước cùng đạn, cười cười, lãnh nhận, ha ha, tiểu tử này có chút ý tứ. Sau đó, Diệp Phi đem lon nước cùng đạn ném tiến vào thùng rác, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lý Thi Vận. Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Thi Vận âm thanh kích động liền chuyển tới. Diệp Phi, ngươi trở về rồi. A, Thi Vận, ngươi làm sao biết đạo ngã trở về rồi? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Đây là đương nhiên rồi, ngươi đều một tuần lễ đều không có liên lạc với ta, hiện tại lại đột nhiên liên hệ ta, vậy ta tự nhiên là đoán được mà. Lý Thi Vận cười khanh khách âm thanh, nói, người nào đó trở về, chỉ là gọi điện thoại, giống như không tốt lắm đâu. Diệp Phi tự nhiên minh bạch nữ nhân là có ý tứ gì, liền nói, thời gian, địa điểm. Đêm nay 8 giờ, chỗ cũ, không gặp không về. Đúng, ngươi nếu là còn dám đến trễ, lao nương liền không chờ ngươi á. Nói xong, Lý Thi Vận liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, nữ nhân này, mặc dù ăn mặc có thể cải biến, nhưng cái này hùng hùng hổ hổ tính cách hay là giống như trước kia. Cất kỹ điện thoại về sau, Diệp Phi bật máy tính lên, chơi mấy đêm trò chơi, liền đến lúc tan việc. Diệp Phi đem máy tính một quan, sau đó trở về văn phòng tổng giám đốc tiếp Cố Khuynh Thành tan tầm. Khuynh Thành, tan tầm, chúng ta đi đón Tiểu Nhiễm cùng nhau về nhà. Diệp Phi cười ha hả nói. Cố Khuynh Thành căn bản liền không có về Diệp Phi lời nói, mà là phối hợp thu thập xong túi sách, sau đó chập chờn luyện chuyển dáng người, đi ra văn phòng. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sau đó cùng ra ngoài. Tại đi đón Cố Tiểu Nhiễm trên đường, Diệp Phi thỉnh thoảng tìm chủ đề, muốn cùng Cố Khuynh Thành tâm sự. Nhưng nữ nhân lại luôn a ừ tốt mấy chữ này đáp lại. Diệp Phi cũng biết nữ nhân này còn tại cùng mình đưa khí, dứt khoát chuyên tâm lái xe, không còn tự làm mất mặt. Đi tới trường học cổng, liền thấy Cố Tiểu Nhiễm ngay tại ven đường chơi điện thoại. Tiểu Nhiễm. Diệp Phi quay cửa xe xuống, cười hướng Cố Tiểu Nhiễm vẫy vẫy tay. Phi ca. Cố Tiểu Nhiễm vừa nhìn thấy Diệp Phi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, tranh thủ thời gian mở cửa xe, ngồi tại tay lái phụ bên trên. Phi ca, ngươi làm sao hiện tại mới trở về a? Ngươi có biết không nói, ta cùng tỷ đều rất nhớ ngươi đâu. Hôm qua tỷ ta đều nâng lên ngươi. Cố Khuynh Thành lời còn chưa nói hết, liền cảm giác sau lưng có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Nàng vừa quay đầu, liền thấy Cố Khuynh Thành kia ánh mắt lạnh như băng đang lườm nàng. Cố Tiểu Nhiễm tựa hồ ý thức được cái gì, nàng nhãn châu xoay động, lập tức ngậm miệng lại. Trên đường trở về, Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện, nhưng Cố Khuynh Thành lại tự động che đậy hai người, cầm máy tính bảng xem tin tức. Đến nhà về sau, Cố Khuynh Thành đổi một thân quần áo ở nhà, sau đó tiến vào phòng bếp nấu cơm. Lúc ăn cơm, bàn ăn rất an tĩnh quỷ dị, Cố Tiểu Nhiễm luôn luôn hướng Diệp Phi nháy mắt, nhưng Diệp Phi chỉ có thể cười khổ một tiếng. Có chút sự tình, hắn cũng không tốt cùng nha đầu này nói. Bữa cơm này, nhạt như nước Úc, Diệp Phi cũng không ăn nhiều thiếu. Cầm chén đũa sau khi thu thập xong, Cố Khuynh Thành một câu không nói, liền hướng phía đi lên lầu. Phi ca, Phi ca. Cố Tiểu Nhiễm nhỏ giọng hô hô Diệp Phi, chuẩn bị hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Cố Khuynh Thành lại đột nhiên quay đầu, nói với Cố Tiểu Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, đi trên lầu làm bài tập." "Tỷ, ta ở trường học liền đem làm việc viết xong, ta nghĩ ở phía dưới nhìn xem tivi." Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói, "Phòng ngươi có máy tính, như thường có thể nhìn." Cố Khuynh Thành nói, "Tỷ, hiện tại còn sớm, người ta nghĩ ở phía dưới chơi một hồi mà." Cố Tiểu Nhiễm nũng nịu nói, "Ngươi có trở về hay không gian phòng? Ngươi nếu là không trở về, vậy ta ngày mai liền đi cùng ngươi báo trường luyện thi." Cố Khuynh Thành xuất ra đòn sát thủ. "A." Cố Tiểu Nhiễm dọa đến sắc mặt đều thay đổi, liên tục nói, "Về hồi hồi, ta hiện tại liền về." Nói, Cố Tiểu Nhiễm liền ngựa không dừng vó địa chạy trên lầu đi. Nhìn thấy trên lầu hai cánh cửa đều đóng lại, Diệp Phi ngồi ở trên ghế salon, một mặt buồn bực hút thuốc. Nữ nhân này đến cùng còn có hết hay không, mình phải cùng hắn hảo hảo nói nói. Diệp Phi đứng người lên, đang muốn đi trên lầu, nhưng nghĩ đến, hiện tại coi như đi lên, nữ nhân này cũng không biết lái cửa, cũng chỉ đành coi như thôi. Nhìn thời gian, hiện tại đã 7h, Diệp Phi liền rời đi nhà, chuẩn bị đi gặp Lý Thi Vận. Lái xe đi Hoài Hải đường cái trên đường, Diệp Phi nghĩ rất nhiều. Chính mình là một người như vậy, nếu như Cố Khuynh Thành nguyện ý tiếp nhận, vậy liền tốt nhất. Nếu như không nguyện ý, vậy mình cũng bất lực. Vẫn là câu nói kia, mình cũng không thể vì cùng với Cố Khuynh Thành mà vứt bỏ những nữ nhân khác cả. Loại này không chịu trách nhiệm sự tình, Diệp Phi là thật làm không được. Mà lại, Diệp Phi cũng không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nhưng cũng không có cho là mình có đối đầu cái gì, trên đời không phải tất cả mọi chuyện đều có đúng sai. Tựa như tình cảm loại sự tình này, ai có thể phân rõ đúng và sai đâu. Nhưng vừa nghĩ tới nữ nhân hôm nay thái độ cùng lạnh lùng biểu lộ, Diệp Phi liền cảm giác trong lòng phiền muộn. Vì không đem hỏng cảm xúc mang cho Lý Thi Vận, Diệp Phi một người dọc theo một đầu đường cái chẳng có mục đích báo tố một vòng. Kỳ thật, Diệp Phi cũng không có nghiêm túc suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy tâm tình không hề tốt đẹp gì, một bao thấp kém mùi thuốc lá, trên đường rút sạch sành sanh, mới tốt thụ một chút. Mắt thấy sắp 8 giờ, Diệp Phi liền lái xe đến Hoài Hải đường cái giao lộ. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi xuống xe bốn phía nhìn, thấy không có phát hiện Lý Thi Vận thân ảnh, liền tại giao lộ một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ mua một hộp khói, cứ như vậy ngồi xổm ở giao lộ hút thuốc. Lui tới người qua đường nhìn thấy Diệp Phi mang bộ mặt xấu thảm, ngồi xổm ở giao lộ hút thuốc, cũng chỉ là nhìn một chút, liền vội vàng đi. Tất cả mọi người bận rộn tại cái này cốt thép tới bùn thành phố lớn dây ruổi lấy còn sống, tất cả mọi người sống không dễ dàng, đâu còn có công phu quản những người khác nhàn sự. Ca môn, có chuyện gì như thế không vui a? Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị lại hút một điếu thuốc thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển tới một giọng nam. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một cái giữ lại bên trong tóc dài, mặc một thân áo khoác màu đen, thân cao 1m75 trái phải, dáng người gầy gò, dáng dấp hơi bị đẹp trai, nhưng xem ra có chút nghèo túng tuổi trẻ nam tử đi tới, sau đó ngồi xổm ở hắn bên cạnh. Ca môn, cho ta cũng tới một cây. Nam tử cười hướng Diệp Phi đưa tay ra. Ta khói không tốt lắm, mấy khối tiền một bao, rút không? Diệp Phi hỏi. Này, có thể rút là được, quản nhiều như vậy làm gì đâu. Nam tử về nói. Diệp Phi cảm thấy người anh em này thật có ý tứ, liền đưa một cây đi qua. Nam tử nhận lấy điếu thuốc, điểm lên, hít một hơi, tựa hồ cảm thấy cái này ngược chất mùi thuốc lá quá cay độc, sửng sốt bị sặc ra nước mắt. Ca môn, có cái gì chuyện không vui, nói cho ta một chút đi. Nam tử nhổ ngụm khói, nói. Ê! Ca môn, chúng ta giống như không biết đi. Diệp Phi nói. Chương 1516, không thẹn với lương tâm. Chương 1516, không thẹn với lương tâm. Không biết làm sao rồi. Nam tử nết nết miệng, nói, tại như thế to con thành thị, người ta có thể gặp phải, bản thân cái này chính là một loại duyên điểm. Người ta mặc dù chỉ là người xa lạ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, có mấy lời không tốt cùng người quen nói lời, cùng người xa lạ mới có thể nói ra à. Ha ha, ngươi tiểu nói này, cũng là đúng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi cảm thấy tình yêu có thể là nhiều người sao? Ta cảm thấy là hoàn toàn có khả năng. Nam tử nhẹ gật đầu, chỉ cần lẫn nhau thích, yêu làm sao liền không thể nhiều người rồi. Diệp Phi sững sờ, hắn không nghĩ tới tại cái này thế tục thế giới, lại có người cùng hắn nghĩ đồng dạng. Đúng, ca môn, ngươi là làm cái gì làm việc? Diệp Phi tò mò hỏi. Này, ta chính là một cái không có danh tiếng gì nghèo túng internet viết lách. Nam tử khoát tay áo, thanh âm có chút tăng thương. Ừ, ca môn, ngươi hay là cái internet tác giả đâu? Diệp Phi cười cười, nói, bút danh của ngươi gọi cái gì à, có cơ hội đi được đọc một chút tác phẩm của ngươi. Cái gì internet tác giả à, chính là một viết lách, nói khó nghe chút chính là gõ chữ chó. Nam tử gõ gõ khói bụi, nói, ta gọi Nam Hồ, không có danh khí gì. Được rồi, không nói ta, nói một chút ngươi đi, ca môn. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, đem mình sự tình đơn giản cùng nam tử nói một lần. Sau khi nghe xong, nam tử hướng Diệp Phi mập mờ địa cười nói, ca môn, ngươi mới thật sự là nhân sinh doanh gia à. Có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, đến lúc đó, ngươi mỗi đêm đổi một cái, đều không mang lặp lại. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, có lẽ ở trong mắt người khác, ta đích xác xem như nhân sinh doanh gia. Nhưng ta phiền muộn, liệu có ai biết được đây? Tốt, ca môn, người sống một đời, nào có không có phiền não thời điểm đâu. Chỉ cần chúng ta tuân theo bản tâm của mình, đi làm mình muốn làm sự tình liền tốt, những cái kia ngoại giới thanh em đừng quá coi ra gì. Tóm lại, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm, đừng để hối hận của mình là được. Ca môn, cố lên nha, ngươi nói cái kia gọi Cố Khuynh Thành nữ thần là ưa thích ngươi, hy vọng ngươi sớm một chút ôm mỹ nhân về. Nam tử ném đi tàn thuốc, vỗ vỗ Diệp Phi bà bay, tốt, ta nên đi, ngươi bạn gái nhỏ đến. Nói xong, nam tử liền đứng người lên, một mặt thoải mái rời đi. Ca môn, hy vọng ngươi cũng có thể bị càng nhiều người biết rõ, sớm một chút hoàn thành giấc mộng của mình. Diệp Phi hướng về phía nam tử hô nói. Nam tử chỉ là phất phất tay, sau đó chôn vùi tại trong biển người. Thật là một cái có ý tứ ra hỏa. Diệp Phi nói thầm một tiếng, vừa quay đầu, liền thấy Lý Thi Vận đi tới. Nữ nhân mặc bộ màu trắng tiếp thân áo len, bên ngoài mặc một bộ kaki sắc vải nỉ áo khoác, phía dưới là một đầu màu đen tu thân ngắn nhung quần dài, phát họa ra một cặp đùi đẹp. Một đầu mái tóc đen nhánh xóa, tia trắng non hồng nhuận làn da nhìn xem giống như là sẽ phát sáng đồng dạng, hay là nữ thần phạm mười phần. Nhìn thấy nữ nhân khỏe miệng yên nhiên tiểu dung, Diệp Phi viên kia bực bội tâm lập tức bình tĩnh lại. Liền cùng kia ca môn nói đồng dạng, đi làm mình muốn làm sự tình liền tốt, chỉ cần không thẹn với lương tâm, đừng để hối hận của mình là được. Vô luận là Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y hay là Lý Thi Vận, đều là mình chỗ yêu người, các nàng lựa chọn đi cùng với mình tự nhiên không thể cô phụ bọn hắn. Diệp Phi, người nam kia chính là người nào nha? Lý Thi Vận tò mò hỏi. Ta cũng không biết hắn, chỉ bất quá vừa vặn gặp phải, cho nên liền trò chuyện trong chốc lát. Diệp Phi nói. Lý Thi Vận a một tiếng, sau đó rất tự nhiên kéo lại Diệp Phi cánh tay, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Được. Diệp Phi nghĩ đến ban đêm đều không thế nào ăn, đích xác có chút đói, liền gật đầu cười, sau đó tìm một nhà hàng. Lúc ăn cơm, Lý Thi Vận hỏi, Diệp Phi, ngươi làm sao tại đảo quốc đợi lâu như vậy à? Ngươi có biết không nói, người ta vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Ta thời điểm ra đi không hãy cùng ngươi nói nha, muốn ngươi không cần lo lắng, ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là em đẹp địa trở về. Diệp Phi cười nói, mau cùng ta nói một chút, ngươi tại đảo quốc đến cùng đều làm gì, không cho phép nói láo nha. Lý Thi Vận nói, ách, được thôi, vậy ta nói cho ngươi nói. Diệp Phi gật gật đầu, cũng không có dấu diếm, đem những ngày này tại đảo quốc phát sinh sự tình, nói cho Lý Thi Vận nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, Lý Thi Vận biểu lộ 10 điểm đặc sắc, vừa khiếp sợ, vừa lo lắng, lại là sợ hãi. Nếu như không phải nghe Diệp Phi chính miệng nói, nàng còn tưởng rằng là đang nghe cố sự đâu. Lý Thi Vận hít thở sâu một hơi, vuốt ngực một cái, nói, Diệp Phi, ngươi về sau có thể hay không cẩn thận một chút ta, nghe ngươi vừa rồi nói, trái tim của ta đều nhanh dọa đến mẹ ra. Được rồi, ta đây không phải không có việc gì à, mà lại ta còn có kỳ ngộ, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Phi nhún vai, nói, nhìn xem nam nhân một mặt không tim không phổi bộ dáng, Lý Thi Vận cuồng mắt trợn trắng, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ cần nam nhân không có việc gì, bình an trở về liền tốt. Lý Thi Vận bưng lên ly rượu đỏ nhấp một hớp rượu đỏ, sau đó nói, đúng, Diệp Phi, ngươi đợi chút nữa bồi ta đi nhìn tiền nhiệm. Cái gì? Lý Thi Vận lời còn chưa nói hết, Diệp Phi kinh hô một tiếng, mặt đều trầm xuống, Thi Vận, ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta được không? Ngươi lại còn muốn đi nhìn tiền nhiệm. Không chỉ như thế, ngươi còn muốn mang ta cùng đi. Phúc! Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Thi Vận trực tiếp bị chọc cười. Ngươi còn cười, có cái gì tốt cười? Diệp Phi càng nghĩ càng giận, khó nói ta còn so ra kém ngươi tiền nhiệm sao? Ai nha, ngươi đừng có đoán mò à, ý của ta là để ngươi bồi ta đi nhìn tiền nhiệm bộ phim này, lại không phải nói cho ngươi đi bồi ta nhìn tiền nhiệm. Lý Thi Vận khinh bỉ nhìn Diệp Phi, kế tiếp theo nói, mà lại, ta trước kia cũng không có nói qua bạn trai, ở đâu ra tiền nhiệm à? Nha! Nguyên lai ngươi nói là xem phim à, ta liền nói đâu? Diệp Phi nghe xong, tâm lý lúc này mới dễ chịu một chút. Nghĩ đến nam nhân vừa rồi sinh khí bộ dáng, Lý Thi Vận liền không nhịn được cười khanh khách. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân vì chính mình ăn dấm, cảm thấy rất mới lạ, thật có ý tứ. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phi lái xe, mang theo Lý Thi Vận đi tới phụ cận một nhà rạp chiếu phim. Sau đó, Diệp Phi dùng di động mua vé xem phim. Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Thi Vận, cái này rạp chiếu phim hữu tình lữ cái, đợi chút nữa chúng ta an vị tình lữ cái đi. Tình lữ cái? Lý Thi Vận một mặt không hiểu, tình lữ cái là cái gì? Diệp Phi nháy mắt mấy cái, cười nói, chính là độc lập, chỉ chúng ta hai người chỗ ngồi. Lý Thi Vận nghe xong, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì ác bẩn tiểu sự tình a? Diệp Phi một mặt không nói, Thi Vận, chúng ta thế nhưng là nam nữ bằng hữu được không? Nam nữ bằng hữu xem phim, giắt cái tay, thân cái miệng, không phải rất bình thường sao? A. Lý Thi Vận nghe xong, nhăn nhăn nhó nhó nói, này sẽ không không tốt lắm à, dạp chiếu phim nhiều người như vậy. Diệp Phi lập tức im lặng. Nữ nhân này tính cách không phải rất hướng ngoại, rất hùng hùng hổ hổ sao? Làm sao đối đãi tình cảm thời điểm, hoàn toàn liền giống như biến thành người khác. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói, vậy được rồi, đợi chút nữa chúng ta an vị phổ thông chỗ ngồi. An vị tình lữ cái đi, ta muốn thử xem. Lý Thi Vận khuôn mặt hồng nhuận, ấp úng nói. Nghe tới nữ nhân lời này, Diệp Phi lập tức có loại muốn thổ huyết xúc động. Nữ nhân này một hồi thiên đường một hồi địa ngục, quả thực là muốn đem người cho cả điên mất ta. Nhanh đến chiếu phim thời gian thời điểm, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận mua một lần uống đồ uống bắp rang, sau đó đi tiến vào phòng chiếu phim. Chỉ gặp phòng chiếu phim bên trong cơ hồ đều nhanh ngồi đầy người, mà lại tình lữ chỉ chiếm gần một nửa, phần lớn đều là độc thân cầu. Diệp Phi cảm giác rất kỳ quái, khó nói những người này đều là đến hoài niệm tiền nhiệm. Xem ra cái này phim nhân khí còn rất cao mà. Sau đó Diệp Phi cùng Lý Thi Vận hai người tìm cái tình lữ cái, ngồi xuống. Rất nhanh, phim bắt đầu chiếu phim. Vừa mới bắt đầu rất khôi hài, phòng chiếu phim bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Mà Lý Thi Vận cũng là vừa ăn bắp rang, uống vào ô mai nước, ha 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 cười không ngừng. Nghĩ đến nữ nhân vừa mới ăn cơm xong, hiện tại lại ăn bắp rang, quả thực chính là cái ăn hàng. Mấu chốt là, nữ nhân dáng người đây đà vừa đúng, lại ăn không hợp, quả thực để Diệp Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, khi phim phóng tới trung hậu kỳ thời điểm, phòng chiếu phim, cơ hồ tất cả mọi người bi thương đến không kềm chế được, nước mắt chảy ròng, thậm chí có người đều khóc ra tiếng. Lại trái lại Lý Thi Vận, cô nàng này vừa ăn bắp rang, nhưng nước mắt lại vụ vụ hướng xuống lưu. Nhìn thấy nữ nhân bộ dáng này, Diệp Phi quả thực có chút đau lòng, liền đem nữ nhân ôm đi qua, khẽ vuốt nữ nhân sợi tóc, ôm lấy nữ nhân cái cằm, trực tiếp hôn xuống. Nô. Lý Thi Vận vốn cho rằng nam nhân chỉ là ôm một cái mình thôi, không nghĩ tới nam nhân vậy mà trực tiếp liền đích thân lên, lập tức mắt trợn trừng, đều không để ý tới thương tâm rơi lệ. Chương 1517, Mệ Tình Thi Vận. Chương 1517, Mệ Tình Thi Vận. Lý Thi Vận ngô một tiếng, cảm giác thân thể như nhũn ra, một cái tay tại trên người Diệp Phi đánh một cái, cũng không tiếp tục chống cự. Cảm giác được nam nhân nóng bỏng hôn, Lý Thi Vận cảm giác chính mình cũng sắp hòa tan tại nam nhu tình bên trong, liền bắt đầu chủ động đáp lại. Hai người nụ hôn này một mực cầm tiếp theo mười mấy phút, thậm chí đều quên đây là đang rạp chiếu phim. Cảm nhận được nữ nhân yêu thương, Diệp Phi cũng là đầu góc nóng lên, trực tiếp chống đi một cái tay, liền muốn từ nữ nhân quần áo phía dưới rơi đi vào. A! Đột nhiên, Lý Thi Vận kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Phi. Lúc đầu rạp chiếu phim người đều lâm vào trong bi thương không cách nào tự kiềm chế, khóc hào hào, đột nhiên nghe tới một tiếng kinh hô, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía Diệp Phi phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy nhiều người như vậy hướng mình nhìn sang, Lý Thi Vận trực tiếp nháo cái đỏ chót mặt. Cũng may mắn phòng chiếu phim bên trong rất tối, ngược lại là không ai nhìn thấy Lý Thi Vận biểu lộ. Khu khu. Diệp Phi lúng túng ho nhẹ một tiếng, phất tay nói, mọi người kế tiếp theo, đừng để ý những chi tiết này, nhất thời khó kìm lòng nổi, khó kìm lòng nổi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người cười cười, tại rạp chiếu phim tình lữ ở giữa thân mật loại sự tình này, tất cả mọi người là không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó thời gian bên trong, Lý Thi Vận chỉ là tiếp tục khóc, nhưng không có lại hướng Diệp Phi mang bên trong chui, mà là nắm thật chặt quần áo. Hiển nhiên là sợ nam nhân kế tiếp theo đối với mình động thủ động cước. Diệp Phi cũng rất bất đắc dĩ, mình thế nào liền không có khống chế lại, thật chẳng lẽ chính là nghẹn lâu rồi. Đằng sau thời gian, Diệp Phi cũng không có lại làm cái gì, mà là bồi tiếp nữ nhân xem phim. Thẳng đến phim tan cuộc, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận trở lại trên xe, nữ nhân còn không có từ vừa rồi phim tình tiết bên trong tỉnh táo lại. Diệp Phi dở khóc dở cười nhìn xem Lý Thi Vận, nói, ngốc nữ, vừa rồi kia chỉ bất quá là một trận phim thôi, không muốn như vậy coi là thật mà. Mà lại, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi lại không có tiền nhiệm, ngươi khóc thương tâm như vậy làm gì? Lý Thi Vận nghẹn ngào nói, người ta chính là thương tâm khổ sở mà. Rõ ràng nam nữ nhân vật chính là có thể kế tiếp theo cùng một chỗ, lại vẫn cứ bởi vì hai người đều sinh cường, quật cường lấy không mở miệng, cho nên thành người xa lạ. Nếu có một phương, có thể trước hướng đối phương thỏa hiệp, nói ra mình yêu, kia phía sau hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Diệp Phi chỉ là lặng lặng nghe nữ nhân kể ra, tình cảm loại vật này, ai còn nói phải chuẩn đâu? Có đôi khi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, liền rốt cuộc không thể quay về. Lúc này, Lý Thi Vận đột nhiên lau khô nước mắt, chớp mắt to, một mặt thâm tình nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta, về sau, vô luận xảy ra chuyện gì, xin ngươi đừng tùy tiện buông ra tay của ta, được không? Ta biết, ta người này tính tình rất quái lạ, thích phát cáu, làm việc tùy tiện, cũng sẽ không nấu cơm. Nhưng những này ta đều sẽ đổi. Về sau ta sẽ tận lực thiếu phát cáu, làm việc thời điểm để cho mình tỉ mỉ hơn một điểm, sẽ còn học nấu cơm. Không cùng Lý Thi Vận nói hết lời, Diệp Phi trực tiếp một tay lấy nữ nhân ôm chặt lấy, thanh âm trầm thấp nói, Lý Thi Vận, ngươi nghe cho ta, ngươi là nữ nhân của ta, cả đời này cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Mặc kệ ta có mấy cái nữ nhân, đời này ta cũng sẽ không thả ra ngươi tay. Coi như ngươi muốn thả tay, ta cũng tuyệt đối không cho phép. Nghe tới nam nhân lời nói, Lý Thi Vận mở to đôi mắt đẹp, thân thể run nhẹ lên, hờn dỗi nói, tự tư, bá đạo. Đúng, ta chính là tự tư, chính là bá đạo. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói, ta cũng đã nói với ngươi, ta không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi cái này con thỏ nhỏ càng muốn chạy đến ta đầu này lao sói sám bên miệng đến nhà. Lý Thi Vận mị nhãn như tơ, thư nhẹ một tiếng, nói, lao nương vui lòng, đời này chính là lại định ngươi. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, tại trên mặt nữ nhân hôn một cái, nói đi, hiện tại còn muốn đi chỗ nào? Lý Thi Vận nghiêng đầu nghĩ, nói, đưa ta về nhà. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nổ máy xe, hướng phía còn đều cư xá chạy tới. Hơn 20 phút sau, xe liền đến Lý Thi Vận chỗ ở cư xá Thiện Nguyên lầu phía dưới. Thi Vận, về đến nhà. Diệp Phi nói một câu. Lý Thi Vận ừ một tiếng, cũng không có trả lời, nàng cắn môi dưới cánh, tựa hồ đang do dự dây rủa lấy cái gì. Cảm giác được cỗ này mập mờ bầu không khí, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, Thi Vận, đều đến cái này bên trong, không để ta đi lên ngồi một chút. Chỉ là đi lên ngồi một chút, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong, Lý Thi Vận liền tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra, xuống xe. Diệp Phi khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười như ý, xem ra đêm nay có hy vọng. Sau đó, Diệp Phi cũng xuống xe, đi theo. Ngồi thang máy, đi tới tầng 15, Diệp Phi đi theo Lý Thi Vận vào phòng bên trong. Lý Thi Vận tại giày trên kệ cầm một đôi nam sĩ dép lê, đặt ở Diệp Phi bên chân, ôn nhu nói, thay đổi đi, mặc dễ chịu một chút. Giờ khắc này, Diệp Phi tâm lý sao động đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn cười nhìn về phía nữ nhân, phản phất nữ nhân trước mắt này cùng mình giống như biến thành chân chính vợ chồng đồng dạng. Tan tầm về nhà, nữ nhân ôn nhu địa đưa lên một đôi dép lê, mặc dù không phải việc lê bấm gì, nhưng từ chi tiết bên trong lại có thể để lộ ra nữ nhân yêu. Chính Lý Thi Vận cởi xuống cao gót giày, cũng thay đổi một đôi màu hồng lông nhung dép lê, thấy nam nhân cười khúc khích nhìn mình chằm chằm, tức giận nói, ngốc tử, cười ngây ngô cái gì đâu, mau vào nhà. Thi Vận, ngươi là biết ta sẽ đến nhà, ngay cả dép lê đều giúp ta lấy lòng. Diệp Phi trêu ghẹo nói. Lý Thi Vận khuôn mặt đỏ lên, tự nhiên sẽ không thừa nhận, lần trước đi siêu thị, thuận tay mua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói, Lý Thi Vận tựa như cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, đi nhanh lên đi vào. Diệp Phi cười lắc đầu, cũng đi theo. Phòng này là cái lượng căn phòng, trang trí cái gì cũng không tệ, mà lại bên trong sạch sẽ, đồ vật đều trưng bày rất chỉnh tề. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm cùng nữ nhân trên người mùi thơm, rất dễ chịu. Tùy tiện ngồi, muốn uống chút gì? Lý Thi Vận hỏi. Liền uống nước đi. Diệp Phi đáp lại một tiếng, ngồi tại trên ghế salon. Lý Thi Vận gật gật đầu, giúp nam nhân rót một chén nước. Đổ nước, Lý Thi Vận cảm giác nam nhân nhìn mình ánh mắt để nàng cảm giác tâm lý có chút phát mao, liền nói, cái kia, ta đi ban công nhận lấy quần áo, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng Diệp Phi sao có thể ta không biết nữ nhân là cố ý nói như vậy, liền trực tiếp đưa tay bắt lấy nữ nhân tay nhỏ, đem nó nhẹ nhàng kéo một phát. A nha. Lý Thi Vận kinh hô một tiếng, trọng tâm bất ổn, ngửa ra sau lấy đổ vào Diệp Phi mang bên trong. Nhuyễn Hương vào lòng, để Diệp Phi nhịn không được có chút tâm thần rung động. Lúc đầu Lý Thi Vận thân thể còn có chút cứng đờ, tâm lý có chút khẩn trương, nhưng cảm giác được trên thân nam nhân ấm áp, nghe được nam nhân quen thuộc bị nói, có loại cảm giác an toàn, trong lòng cũng lập tức trở nên một mảnh an bình, khẩn trương cảm giác cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Những ngày này, mình một mực tại lo lắng nam nhân, hoài niệm nam nhân, hiện tại nam nhân rốt cục trở về, mình bên kia lo lắng tâm cũng nên bung ra. Diệp Phi nhẹ vỗ về nữ nhân mái tóc, cười nói, ngốc hữu, hiện tại thu cái gì quần áo à, chúng ta không phải có chuyện trọng yếu hơn muốn làm à? Lý Thi Vận cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt, giả bộ không hiểu mà nói, cái gì? Chuyện trọng yếu gì a? Ngươi không phải nói, chỉ cần ta bình an trở về, chúng ta liền có thể cái kia cái gì rồi sao? Diệp Phi cười ta nói, cái nào cái gì a? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Thi Vận kế tiếp theo giảng u, mặc dù đã minh bạch nam nhân ý tứ, nhưng nàng hay là cảm giác rất khẩn trương. Diệp Phi tiến đến nữ nhân bên hai, nhẹ nhàng nói, ngốc hữu, còn muốn kế tiếp theo giảng u a? Lý Thi Vận cảm giác vành thai bị thổi một ngụm nhiệt khí, thân thể như có một cỗ dòng điện xẹt qua, run giọng nói, ta mới không có. Không có giảng u đâu. Thật không có giảng u a. Ngốc hữu, vậy ngươi biết muốn ta làm cái gì sao? Diệp Phi cười xấu xa lấy hỏi. Ta không biết á. Lý Thi Vận gương mặt đỏ bừng, thân thể phát nhiệt, đều nhanh muốn sụp đổ. Nam nhân cũng quá sẽ chọc người đi. Đã ngươi không biết, vậy ta đến nói cho ngươi. Diệp Phi cười cười, sau đó một tay câu lên nữ nhân hàm dưới, nặng nề mà hôn xuống. Hôn trọn vẹn mười mấy phút, Diệp Phi liền ôm toàn thân sủi lơ nữ nhân, đi tiến vào phòng ngủ. Diệp Phi đem nữ nhân mềm mại thân thể đặt ở mềm nhũn trên giường nệm, sau đó đem phòng ngủ bên trong đèn lớn đóng lại, chỉ có lưu một con đầu giường ngủ đèn. Chương 1518, đèn bù thua thiệt. Chương 1518, đèn bù thua thiệt. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ nhân lông mày, nữ nhân mắt, nữ nhân môi, nữ nhân kia vậy mực như tóc dài, đều là xinh đẹp như vậy không gì sánh được. Nhất là nữ nhân kia đấy đã thỏa đáng thân thể mềm mại, càng làm cho Diệp Phi cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Nữ nhân mặc dù về mặt dung mạo so ra kém Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc như vậy hoàn mỹ không một tí vết, nhưng lại có chỉ thuộc về mình kia cô anh khí đẹp. Ngốc hữu, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phi ôn nhu địa hỏi. Lý Thi Vận cắn đỏ bừng cánh môi, nồng đậm mi mắt mao khẽ run, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó quay đầu lại đi. Chẳng được bao lâu, theo từng kiện quần áo rơi xuống đất, phòng ngủ bên trong liền vang lên trận trận thấp tiếng thở cùng tiếng ngâm khẽ. Một đêm triền miên, đảo mắt bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Vốn đang ngủ ngon tốt, nhưng Diệp Phi chợt cảm giác được giống như có đồ vật gì rơi vào trên mặt của mình cùng trên trán, có chút ngứa một chút. Diệp Phi mở tròn mắt, liền thấy một trương bốn mặt hướng lên trời tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào đập vào mi mắt. Rõ ràng là đã mặc vào áo ngủ, đem ôn nhu thân thể mềm mại bao khỏa Lý Thi Vận. Nữ nhân một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý mà rối tung ra, rơi vào Diệp Phi trên mặt. Sơ trải qua mưa móc tới nhuần, nữ nhân toàn thân trên dưới đều lộ ra một tia gợi cảm cùng vũ mị. Ai nha, ngươi tỉnh rồi. Lý Thi Vận chớp mắt to, một mặt kinh hỉ, tựa như là phát hiện cái gì đại lục mới như. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, ôm chặt lấy nữ nhân mềm eo, nói: Thi Vận, tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ, ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy à? Người ta ngủ không được nha, cho nên liền tỉnh đi. Lý Thi Vận bày nói: Khó nói ngươi đều không mệt sao? Còn có ngươi không cảm thấy đau không? Diệp Phi rất là nghi hoặc. Dù nói thế nào, trước mắt cái này mỹ tiểu nương cũng là mới dưa sơ phá, lại thế nào sẽ không đau đâu. Lý Thi Vận gương mặt đỏ lên, nói, đau đương nhiên sẽ đau à, bất quá, ngủ một giấc về sau, liền cảm giác thật nhiều. Có lẽ là bởi vì luyện công nguyên nhân đi, cho nên, ta cũng cảm giác mình cũng không có mệt mỏi như vậy. Vậy ngươi vừa rồi vẫn luôn đang làm gì đâu? Diệp Phi tò mò hỏi. Ta tại quan sát ngươi nha. Lý Thi Vận điểm cười nói. Quan sát ta? Diệp Phi sững sờ, không rõ nữ nhân lời này là có ý gì. Đúng a, chính là quan sát ngươi. Lý Thi Vận chống chống miệng, nói, thông qua vừa rồi một phen quan sát nhà, ta phát hiện ngươi mặc dù dáng dấp cũng không có đẹp trai như vậy, nhưng ngũ quan lại rất lập thể. Nhất là lông mày mau cùng mi mắt mau, dáng dấp lại nồng lại mật, rất có nam nhân bị nha. Diệp Phi nghe xong, lập tức dở khóc dở cười, nói một chút đi, ngốc hữu, ngươi đều quan sát ta bao lâu rồi? Nô, đại khái nhanh 2 giờ đi. Lý Thi Vận nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chi tiết về nói. Lượng. 2 giờ. Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi sửng sốt một chút, Thi Vận, chẳng lẽ nói, ngươi từ tỉnh lại về sau cứ như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn dòng dã 2 giờ, khó nói nhìn không án. Không biết ta cảm thấy thật có ý tứ. Lý Thi Vận si ngốc nhìn xem Diệp Phi, nhu nhu mà nói, ngươi bây giờ lại không thể mỗi ngày bồi tiếp ta, cho nên ta đương nhiên phải tận lực tại có hạn thời gian bên trong ghi nhớ mặt của ngươi. Ai như thế, về sau coi như ta nghĩ tới ngươi thời điểm, mặt của ngươi cũng có thể rõ ràng hiện lên ở trong đầu của ta bên trong. Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi sắc mặt khẽ giật mình, tâm lý chợt có chút cảm giác khó chịu. Mình luôn luôn một bận rộn, liền cơ hồ không có thời gian làm bạn nữ nhân của mình. Mặc dù các nàng không nói, nhưng tâm lý khẳng định là rất mất mát ta. Càng như vậy, Diệp Phi càng là cảm thấy đối với mình những nữ nhân này có thua thiệt. Mình có tài đứa gì, có thể được đến những này hồng nhan chi kỷ lọt mắt xanh đâu. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, vuốt ve nữ nhân khuôn mặt, nói, ngốc hữu, có lẽ trong mắt của ta, chân chính hồ ly tinh, chính là giống như ngươi a ngươi vừa nói như vậy, ta đều hận không thể mỗi ngày cùng ngươi dính vào nhau. A, vậy vẫn là quên đi thôi, nếu là mỗi ngày dán, ngươi không phiền, ta đều nhàn phiền đâu. Lý Thi Vận lật cái câu người bạch nhãn, nói: "Tốt, lúc này mới cùng một chỗ bao lâu a, ngươi liền chê ta phiền rồi." "Này làm sao được?" Diệp Phi giả bộ tức giận nói: "Không được, ta phải hảo hảo trừng phạt một chút ngươi." "A?" Lý Thi Vận run sợ dưới: "Ngươi muốn làm sao trừng phạt người ta a? Ngươi cứ nói đi." Diệp Phi hướng Lý Thi Vận trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Nhìn thấy nam nhân cái nụ cười này, Lý Thi Vận lập tức cảm giác tim đập nhanh hơn, thân thể đều có chút như nhũn ra, nói: "Cái kia, ngươi đã tỉnh, vậy ta đi giúp ngươi làm điểm tâm đi." Nói, Lý Thi Vận liền chuẩn bị bắt đầu. Nhưng Diệp Phi sao có thể bỏ qua trước mắt con thỏ nhỏ, trực tiếp đem nữ nhân kéo đến mình mang bên trong, sau đó tại nữ nhân một tràng thốt lên âm thanh bên trong, hai người thuận lợi địa lăn lại với nhau. Hơn một giờ luyện công buổi sáng qua đi, cũng đã là hơn 8 giờ sáng. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, nhìn xem trốn ở ổ chăn bên trong điểm đạm đáng yêu Lý Thi Vận, khóe miệng lộ ra tà ác tiêu dung. Nếu như Diệp Phi lúc này có thể nhìn thấy nụ cười của mình, khẳng định sẽ đến một câu a đủ, quá mẹ hắn hèn mọn. Người cái tên xấu xa này, tối hôm qua đều cái kia mấy giờ, hiện tại lại là hơn một giờ, người ta đều sắp bị ngươi dạy vò tan ra thành từng mảnh á. Lý Thi Vận nắm lấy chăn mền, một mặt u và nói. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sờ sờ cái mũi, nói, cái này, chúng ta đều là người luyện võ luyện công buổi sáng một chút rất tốt. Ha ha, rất tốt. Đi chết á. Lý Thi Vận tức giận yêu kiều một tiếng, trực tiếp đá Diệp Phi một ước. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nhập thân vào nữ nhân trên trán hôn một cái, nói, ngốc nữ, ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi làm bữa sáng. Nói, Diệp Phi liền bóp tắt tàn thuốc, xoay người xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Diệp Phi, nếu không liền gọi giao hàng đi, hiện tại làm điểm tâm, quá muộn. Lý Thi Vận nói, không muộn không muộn, cho ta 20 phút, ta cam đoan đem bữa sáng làm tốt. Diệp Phi nói, Lý Thi Vận hé miệng cười một tiếng, trong lòng mặc dù rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại nói, vậy ngươi nếu là làm không thể ăn, ta cũng không ăn nha. Yên tâm đi, ta thế nhưng là cấp 5 sao chuyên nghiệp đầu bếp, làm bữa sáng cam đoan so giao hàng ăn ngon. Diệp Phi nghiêm trang vô ngực, sau đó nhanh chân đi ra gian phòng. Nghe tới sau lưng truyền đến trận trận tiếng cười vui, Diệp Phi trong lòng thở dài, có đôi khi vì chính mình nữ nhân làm chút chuyện, cũng coi là đền bù một chút mình đối với các nàng thua thiệt đi. Cũng liền qua hơn 20 phút, bữa sáng liền làm tốt. Ăn điểm tâm thời điểm, Diệp Phi nhìn xem Lý Thi Vận, hỏi, đợi chút nữa ăn điểm tâm xong, muốn đi làm cái gì? Lý Thi Vận cầm cái chén nhấp một hớp sữa bò, nói, ta cũng không biết đâu, làm sao, khó nói ngươi hôm nay dự định bồi ta sao? Đúng a? Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhìn ngươi từ tối hôm qua cho tới hôm nay, biểu hiện tốt như vậy, ta đương nhiên phải cùng ngươi á. Khó nói ngươi không cần đi đi làm sao? Lý Thi Vận hỏi. Diệp Phi dừng lại một chút, nghĩ thầm, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, Cố Khuynh Thành liền cùng mình chiến tranh lạnh, nếu như bây giờ đi công ty, chỉ sợ nàng nhìn thấy chính mình cũng sẽ phiền, cho nên, dứt khoát hay là cho lẫn nhau đều chừa chút không gian hảo hảo sửa sang một chút tâm tình đi. Thế là, Diệp Phi liền đối với Lý Thi Vận nói, có đi hay không đều vô sự, lớn không được ta hướng công ty xin phép nghỉ, hôm nay hảo hảo cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Lý Thi Vận nghe xong, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, thân ái, ngươi thật tốt. Kia là nhất định. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, ăn xong, ngươi nếu là muốn đi dạo phố, vậy chúng ta liền đi dạo phố, ngươi nếu là muốn ăn đồ vật, chúng ta liền đi ăn cái gì, tóm lại, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Tốt. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc đó, Khuynh Thành Quốc tế, văn phòng tổng giám đốc, Cố Khuynh Thành cầm trong tay một phần văn kiện, cả người lại có chút không yên lòng. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, nam nhân kia liền cùng biến mất đồng dạng, cái này khiến nàng cảm giác rất là bực bội. Không phải liền là cự tuyệt làm hắn bạn gái sao, hắn cần thiết ngay cả nhà đều không trở về, công ty cũng không tới rồi. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình tối hôm qua đối nam nhân thái độ, Cố Khuynh Thành trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Lúc đầu nàng đều đã không sai biệt lắm nhanh chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nam nhân, thật không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà cùng mình cả một màn như thế. Không chỉ có cùng những nữ nhân khác tại trên đường cái hôn, hơn nữa còn leo lên tạp chí, điều này cũng làm cho nàng tâm lý khí lập tức liền bộc phát. Cố Khuynh Thành dùng tay chống đỡ tinh xảo hàm lưới, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào nói, "Cố Khuynh Thành a Cố Khuynh Thành, ngươi bây giờ thật sự là trở nên càng ngày càng không giống chính ngươi." Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Chương 1519, đại giá Quang Lâm. Chương 1519, đại giá Quang Lâm. Cố Khuynh Thành tựa như đột nhiên bị bừng tỉnh đồng dạng, tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể, hít sâu một hơi, đáp lại nói, "Mời tiến vào." Cửa bị đẩy ra, một người mặc một thân màu đen đồ công sở, đi một con ngựa đuôi, tuổi tác lớn hẹn tại hơn 20 tuổi nữ nhân vội vã đi vào. Nữ nhân này tên là Nô Tuyết, là phòng thị trường một tên quản lý. "Cố tổng, ra đại sự." Nô Tuyết vừa tiến đến, liền trực tiếp nói, "Nô quản lý, ra cái đại sự gì rồi?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, có chuyện từ từ nói, "Cố tổng, vừa rồi nhận được tin tức, chúng ta tại hơn núi huyện một cái xưởng may, các công nhân mấy ngày nay tập thể tạo phản." Nô Tuyết vội vàng nói, "Công nhân tạo phản?" Cố Khuynh Thành mày liễu một đám, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các công nhân vì sao lại tạo phản? "Cố tổng, bởi vì hiện tại đến cuối năm, các công nhân muốn lãnh lương tốt về nhà ăn Tết. Thế nhưng là, nhà máy bên kia lại khất nợ tiền lương, cho nên các công nhân không làm, mấy ngày nay tập thể bãi công tạo phản." Nô Tuyết nói. Cố Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Khất nợ tiền lương là cái nào nhà máy?" "Là mây váy xưởng may." Nô Tuyết về nói. "Cái kia xưởng may không phải Mã xưởng trưởng đang quản a, hắn tại sao phải khất nợ tiền lương?" Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh như băng hỏi. Mã xưởng trưởng nói, "Nhà máy tài chính không đủ, mà lại năm nay nhà máy xuất hiện hao tổn, cho nên phát không được tiền lương. Tài chính không đủ. Xuất hiện hao tổn. Đây quả thực là nói bậy nói bạn, bộ tài chính không phải mới không lâu vừa mới đánh một bút tài chính đi qua. Làm sao có thể phát không được tiền lương? Cố Khuynh Thành khép kêu một tiếng, càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, liền nói, ngươi đem chuyện này cùng Tôn quản lý nói một tiếng, để nàng đi qua xử lý một chút. Cố tổng, Tôn quản lý bởi vì muốn trở về thăm người thân, mấy ngày nay thay phiên nghỉ ngơi, không ở công ty. Nô Tuyết về nói, kia gì quản lý cùng Lưu quản lý đâu? Cố Khuynh Thành lại hỏi, gì quản lý cùng Lưu quản lý cũng thay phiên nghỉ ngơi. Nô Tuyết thưa dạ địa về nói. Cố Khuynh Thành nghe xong, có chút đau đầu địa vuốt ve ngạch, nói, được rồi, vừa bận ta hôm nay cũng không có gì chuyện trọng yếu, vậy tự ta đi qua một chuyến đi. Nói, Cố Khuynh Thành liền cầm lấy túi sách, đứng lên. A, Cố tổng, khó nói ngài muốn đích thân đi qua. Nô Tuyết kinh ngạc nói. Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, nói, hiện tại mấy cái quản lý đều không tại, ta cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Cố tổng, nếu không ta cùng ngài cùng một chỗ đi thôi. Nô Tuyết về nói. Cố Khuynh Thành tưởng tượng, hai người đi lời nói, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền gật đầu, nói, tốt à, vậy chúng ta cùng đi. Được rồi, Cố tổng. Nô Tuyết liên tục gật đầu, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng rời đi công ty. Hai mấy phút sau, Cố Khuynh Thành lái một chiếc xe G7 màu trắng BMW đút cùng Nô Tuyết cùng rời đi công ty, hướng phía hơn núi huyện chạy tới. Chiếc xe này là Cố Khuynh Thành dự bị xe, ngày thường bên trong bởi vì có Diệp Phi đưa đón, cho nên không có mở. Nhưng hôm nay, Cố Khuynh Thành cũng không nghĩ tới gọi Diệp Phi cùng mình cùng một chỗ đi, cho nên liền tự mình lái xe đi. Tại đi trên đường, Nô Tuyết lái xe, Cố Khuynh Thành thì là ngồi ở phía sau. Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ, sau đó từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra cho Mây Váy Xưởng May Xưởng trưởng Mã Đông Phát gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang một hồi lâu mới được kết nối. "U, Cố tổng a, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta nha?" Mã Đông Phát cười ha hả thanh âm truyền tới. "Mã xưởng trưởng, đến cuối năm vì cái gì không cho công nhân phát tiền lương?" Cố Khuynh Thành lạnh giọng hỏi. "Cố tổng a, ngài là không biết, năm nay nhà máy xuất hiện hao tổn, tài chính không đủ a. Ta nếu là có tiền, chẳng phải sớm phát mà." Mã Đông Phát nói. "Mã xưởng trưởng, ngươi đừng cho ta cả bộ này lý do thoái thác, trước đó không lâu bộ tài chính vừa mới cho ngươi đánh một khoản tiền đi qua, làm sao có thể tài chính không đủ?" Cố Khuynh Thành thanh âm càng ngày càng lạnh. "Ai nha, Cố tổng, ngài là không biết, hiện tại nguyên vật liệu dâng lên lợi hại nha, khoản tiền kia mua sắm nguyên vật liệu về sau, liền không có thừa bao nhiêu." "Được rồi, Mã xưởng trưởng, ta cũng không muốn nghe ngươi nhiều như vậy lý do thoái thác. Chờ ta tới, chúng ta ở trước mặt trò chuyện." "Ai nha, Cố tổng, ngài muốn đích thân tới à, cái này tốt, Mã mộ ta cùng những cán bộ khác xin đợi đại giá của ngài quan lâm." Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp liền cúp điện thoại. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới buổi chiều. Diệp Phi bồi tiếp Lý Thi Vận chơi một ngày, đi dạo đường phố, ăn quà vặt, còn đi công viên trò chơi chơi một chuyến. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Lý Thi Vận đang nghĩ ngợi để Diệp Phi kế tiếp theo bồi mình dạo phố, nhưng một điện thoại lại đánh tới. Tiếp điện thoại xong về sau, Lý Thi Vận rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, nói: "Diệp Phi, ban đêm chúng ta không thể dạo phố." "Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Vừa rồi Giang Tử Mạch gọi điện thoại cho ta nói, câu lạc bộ bên trong xảy ra chút sự tình, để ta đi qua một chuyến." Lý Thi Vận chu mỏ một cái, nói: "Có muốn hay không ta hỗ trợ?" "Khỏi phải a, hẳn không phải là cái đại sự gì, ta một người có thể xử lý." Lý Thi Vận cười cười, sau đó nhón chân lên tại Diệp Phi ngoài miệng hôn một cái, nói: "Tạ ơn thân yêu hôm nay tốn cả ngày thời gian bồi ta, ta rất vui vẻ." Diệp Phi vô vô nữ nhân bằng ngông, nói: "Ngốc hữu, cùng ta không cần phải nói cái gì tạ ơn, cùng ngươi là hẳn là." "Đúng, nếu không ta đưa ngươi đi qua đi." "Khỏi phải, ta tự đánh mình xe đi qua." Lý Thi Vận cảm giác được nam nhân quan tâm, trong lòng ngọt ngào, cười duyên một tiếng, lại tại Diệp Phi trên mặt hôn mấy cái, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, rời đi. Đưa mắt nhìn nữ nhân ngồi xe taxi rời đi về sau, Diệp Phi liền đốt một điếu thuốc, ngồi lên xe. Nhìn thời gian, đã 6 giờ 30 phút, chắc hẳn Cố Khuynh Thành cũng đã tiếp Cố Tiểu Nhiễm về nhà, thế là, Diệp Phi liền nổ máy xe, hướng thẳng đến phong diệp số 6 biệt thự chạy tới. Nửa giờ đầu về sau, Diệp Phi liền lái xe, đến phong diệp số 6 biệt thự. Vừa vào cửa, liền thấy mặc một thân lông nhung áo ngủ Cố Tiểu Nhiễm chính ôm một đài người ngoài hành tinh máy tính chơi game, trên lỗ tai mang theo đại đại ma âm thanh hay nghe, cũng không có chú ý đến Diệp Phi tiến đến. Nha đầu này thật đúng là cái mặt đêm. Diệp Phi lắc đầu, sau đó đi tới, đem Cố Tiểu Nhiễm hai nghe hai xuống. "Ai nha?" Cố Tiểu Nhiễm giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu một cái, thấy là Diệp Phi, lúc này mới bước ngược một cái, nói: "Phi ca, ngươi đi đường nào vậy không có tiếng a, hù chết ta." "Cái gì gọi là ta đi đường không có tiếng a, rõ ràng là ngươi chơi đùa quá chuyên chú được không?" Diệp Phi tức giận trả lời một câu. Cố Tiểu Nhiễm hướng Diệp Phi làm cái mặt quỷ, phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nhìn thấy nha đầu này bộ dáng khả ái, Diệp Phi nhéo nhéo nha đầu cái mũi, sau đó quét mắt phòng, nghi hoặc địa hỏi: "Tiểu Nhiễm, tỷ ngươi đâu?" "Tỷ ta nói đêm nay có thể sẽ tối nay trở về, để chính ta điểm giao hàng ăn." Cố Tiểu Nhiễm về nói. "Tối nay trở về?" Diệp Phi nhíu nhíu mày, "Vậy ngươi tỷ có nói cho ngươi, nàng đi làm gì sao?" "Tỷ ta giống như nói là đi huyện nào, thị sát nhà máy đi đi, cụ thể, tỷ ta cũng không có nói với ta." Cố Tiểu Nhiễm một bên chơi đùa, một bên về nói: "Thị sát nhà máy?" Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, ngày thường bên trong, những sự tình này không đều là giao cho cái khác quản lý đi làm sao, nữ nhân này rút cái kia môn phòng, làm sao mình tự mình chạy tới rồi. Vừa nghĩ tới sắc trời tối như vậy, Cố Khuynh Thành còn chưa có trở lại, Diệp Phi tâm lý liền ẩn ẩn có chút lo lắng. Diệp Phi ở phòng khách bên trong vừa đi vừa về đi mấy lần, trong lòng vẫn là có chút bất an, liền lấy điện thoại di động ra cho Cố Khuynh Thành đánh qua. Thế nhưng là, đánh thông, điện thoại liền bị treo. Lại đánh tới, lại treo. Ngay cả tiếp theo đánh 2-3 cái, Cố Khuynh Thành đều trực tiếp treo. Diệp Phi cầm bị cúp máy điện thoại, lập tức liền phiền muộn, nữ nhân này còn tại cùng mình đưa khi a. Phi ca, ngươi có phải hay không cùng ta tỉ cãi nhau nha? Cố Tiểu Nhiễm nhìn về phía Diệp Phi, hỏi. Ách, đích thật là náo một chút mâu thuẫn nhỏ. Diệp Phi về nói. Cố Tiểu Nhiễm híp híp mắt, hỏi, Phi ca, ngươi có phải hay không thích ta tỉ a? Diệp Phi nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm, lập tức im lặng. Thì ta có phải là cũng thích ngươi a? Cố Tiểu Nhiễm lại hỏi câu. Tiểu hài tử không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Diệp Phi gậy một cái Cố Tiểu Nhiễm cái chán, đứng người lên nói, ngươi ngay tại nhà đợi, ta đi tìm ngươi tỉ trở về. Nói, Diệp Phi liền ngựa không dừng vó điệu lái xe rời đi biệt thự. Cố Tiểu Nhiễm một mặt u oán nhìn xem mắt ngoài cửa, nói thầm nói, vì cái gì tình nguyện thích ta tỉ, đều không muốn thích ta đâu. Chương 1520, táng tận tiên lương. Chương 1520, táng tận tiên lương. Rời đi biệt thự về sau, Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho công ty bên trong một cái nữ đồng sự. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi mới biết đạo đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi tâm lý mới càng thêm sốt ruột. Mấy trăm tên công nhân bãi công tạm phản, há lại Cố Khuynh Thành một cái tuổi trẻ nữ nhân có thể xử lý vấn đề. Những công nhân kia lại không phải tri thức gì phân tử, giảng đạo lý rất khó giảng được thông, người ta muốn là tiền, không có tiền đều là phù vân. Nếu như sự tình thật tốt như vậy giải quyết, kia nơi đó chính phủ cùng lãnh đạo chỉ sợ sớm đã giải quyết. Nữ nhân này làm sao liền nghĩ không ra tầng này đâu, thật đúng là cái kia bên trong xảy ra chuyện hướng cái kia xông lên. A Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lấy ra điện thoại bóng đen tổ trưởng Dương Hạ Xuyên. Hắn thấy, chiếu bóng đen tổ bây giờ mạng lưới tình báo phát triển tốc độ, cũng đã phóng xạ đến Linh Hải xung quanh thành thị. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Phi ca, xin hỏi ngài có chuyện gì? Dương Hạo Xuyên thanh âm cung kính chuyển tới. Hạo Xuyên, bóng đen tổ mạng lưới tình báo hẳn là kéo dài đến hơn núi huyện đi. Diệp Phi hỏi. Phi ca, hơn núi huyện có chúng ta bóng đen tổ người, phàm là hơn núi huyện tình báo tin tức, chúng ta đều có thể tra được. Ừ, vậy ngươi bây giờ tra cho ta tra một cái, Cố Khuynh Thành hiện tại đến cùng ở đâu, sau khi tra được, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Phi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi liền lái xe, hướng phía hơn núi huyện chạy tới. Cũng liền qua không đến 20 phút, Diệp Phi điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Diệp Phi mở ra điện thoại nhìn tin tức, quả nhiên, Cố Khuynh Thành đi mây váy sửa may. Đưa di động ném sang một bên về sau, Diệp Phi trong lòng càng là lo lắng, trực tiếp đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, hướng phía hơn núi huyện chạy tới. Một bên khác, hơn núi huyện. Đây là Ninh Hải thành phố xung quanh một cái huyện thành nhỏ, khoảng cách Ninh Hải cũng không bao xa. Mà lại, theo Ninh Hải thành phố cao tốc phát triển, hơn núi huyện cũng chậm chậm đi theo phát triển, vô số ngoại lai vụ công người đều sẽ lựa chọn tại hơn núi huyện làm công. Tại hơn núi huyện tới gần ngoại ô biên giới, có một cái tên là mây váy sửa may. Cái này xưởng may quy mô vẫn còn tương đối lớn, ngày thường bên trong, cái công xưởng này bên trong đến ban đêm đều sẽ có nhân công làm, nhưng mấy ngày nay, nhà máy đã ngừng. Bởi vì khất nợ tiền lương, cho nên mấy trăm tên các công nhân tại cửa ra vào kéo màu trắng hoành phi. Hoành phi phía trên dùng màu đỏ thuốc màu viết cái gì trả ta tiền mồ hôi nước mắt táng tận thiên lương đánh bại lòng dạ hiểm độc vô lương xí nghiệp cùng cùng chữ, nhìn xem cũng làm người ta cảm giác hãi hoảng. Mà lại, mấy ngày nay, những công nhân này một mực canh giữ ở nhà máy cổng, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều tại cửa ra vào giải quyết. Chỉ cần có nhà máy cán bộ tới, bọn hắn liền sẽ hơi đi tới đòi tiền, nếu như không cho liền động thủ đánh người nện xe. Dù sao, tại nhà máy làm công đều là một chút không có gì trình độ nông dân công, làm công quanh năm suốt tháng, liền trông cậy vào có thể điểm kia tiền về nhà ăn Tết. Cho nên, lấy không được tiền, kia tự nhiên là cùng muốn mạng của bọn hắn đồng dạng. Lúc này, tại nhà máy cách đó không xa, một cỗ màu trắng BM núp chính dừng ở bên đường. Cố tổng, hiện tại những công nhân này cảm xúc rất không ổn định, ta nhìn ngài hay là không muốn xuống dưới. Nô Tuyết nhìn tại cửa ra vào gọi ồn ào các công nhân, có chút sợ nói. Cố Khuynh Thành xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy những công nhân kia, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Trời đông giá rét, những công nhân này mặc cũ nát y phục, trên mặt vô cùng bẩn địa đứng tại kia bên trong, chính là không chịu đi, có thì là bưng lấy bát, liền ngồi xổm ở kia bên trong ăn cơm. Bọn hắn đều là xã hội tầng dưới chót nhất một đám người, bọn họ đích xác không có văn hóa gì, cũng không có gì hàm dưỡng, nhưng bọn hắn cần cù dặn gì, là dựa vào hai tay của mình tại kiếm tiền. Bọn hắn kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, là chuyện đương nhiên nên cầm. Mặc dù bọn hắn biết những này Hoành Phi để Cố Khuynh Thành rất không thoải mái rất nổi nóng, nhưng nàng cũng biết, muốn để bọn hắn đem Hoành Phi rút, liền trước hết giải quyết vấn đề. Cố tổng, ngươi buổi chiều cũng chưa ăn cơm, nếu không chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm đi. Nô Tuyết nói. Sự tình không giải quyết, làm sao ăn được cơm? Cố Khuynh Thành nổ ngụm chọc khí, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho Mã Đông Phát. Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp lạnh giọng nói, Mã xưởng trưởng, vì cái gì các công nhân đều ngăn ở nhà máy cổng, các ngươi làm cán bộ lại không quan tâm? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như một mực để các công nhân náo xuống dưới, đây đối với chúng ta công ty sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Ai? Cố tổng a, ngài răn dạy ta cũng vô dụng thôi. Ta nếu là có tiền, vậy ta đã sớm đem tiền lương phát cho bọn hắn, làm sao chờ tới bây giờ nha? Mã Đông Phát than thở điệu nói. Kia bộ tài chính cho ngươi đánh kia một khoản tiền đến nơi đâu rồi? Cố Khuynh Thành trầm giọng hỏi. Cố tổng a, vấn đề này ngài không phải đã hỏi sao? Tiền đều tốn nha. Cố Khuynh Thành siết thật chặt nắm đấm, quát lớn nói, "Ta lệnh cho ngươi cùng nhà máy cán bộ nhân viên tranh thủ thời gian đến nhà máy, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Còn có, ngươi để tài vụ đem năm nay nhà máy tài vụ rõ ràng chi tiết báo đồng hồ phát đến ta hòm thư bên trong, ta muốn thẩm tra." "Cái này, Cố tổng, chúng ta bây giờ là thật không dám lại đi nhà máy à, chúng ta chỉ cần vừa đi, những công nhân kia liền đánh người nện xe. Trước hai ngày, ta chiếc xe kia liền bị bọn hắn cho đập hư, còn có chúng ta một cái cán bộ cũng bị bọn hắn đánh bể đầu à." Mã Đông Phát cười khổ nói, "Nếu không như vậy đi, Cố tổng, ngài thật vất vả đến một chuyến hơn núi huyện, nếu không ta làm chủ, mời ngài ăn bữa cơm, có chuyện gì, chúng ta trên bàn cơm đàm mà." Cố Khuynh Thành cười lạnh nói, "Ngươi không có tiền phát tiền lương, còn có tiền mời ta ăn cơm. Cố tổng, ta mời ngài ăn cơm là ta tự móc tiền túi, tuyệt đối không tốn công ty tiền a." Mã Đông Phát mau nói. Cố Khuynh Thành cố nén lửa giận, nói, "Được, nói đi, ở đâu đàm?" "Cố tổng, chúng ta tại Ánh Nắng khách sạn đợi ngài." "Tốt, ta hiện tại liền đến." Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. "Nô Tuyết, đi, đi Ánh Nắng khách sạn." Cố Khuynh Thành nói. "Được rồi, Cố tổng." Nô Tuyết nhẹ gật đầu, mở ra hướng dẫn, hướng phía Ánh Nắng khách sạn chạy tới. Mở gần nửa giờ, liền đến Ánh Nắng khách sạn. Mặc dù là huyện thành, nhưng tương đối tốt khách sạn cũng có, tỉ như nhà này Ánh Nắng khách sạn, xem toàn thể bắt đầu liền cũng không tệ lắm. Sau khi đậu xe xong, Cố Khuynh Thành cùng Nô Tuyết cùng đi vào quán rượu. Vừa đi tiến đến, liền thấy một người mặc màu xám bạc đồ vest, tóc trải ở sau, thân hình hơi mập nam tử trung niên mang theo ba người cao mã đại tuổi trẻ nam tử tiến lên đón. Nam tử trung niên này chính là Mây Váy Xưởng May Xưởng trưởng, Mã Đông Phát. "Cố tổng, ngài nhưng rốt cuộc đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a." Mã Đông Phát định nọ cười một tiếng, sau đó giới thiệu nói, "Vị này là nhà máy quản lý Lưu Đại Quân, vị này là nhà máy tài vụ Trương Gia Khang, vị này là phụ tá của ta Quách Tử Văn." Cố Khuynh Thành nhìn ba người này, mặc dù cảm giác ba người này hình dáng cao lớn thô kệch có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó vì Mã Đông Phát giới thiệu, "Mã xưởng trưởng, vị này là công ty của chúng ta phòng thị trưởng quản lý Ngô Tuyết." "Ngô quản lý ngươi tốt." Mã Đông Phát hướng Ngô Tuyết hữu thiện cười cười, sau đó nói, "Cố tổng, Ngô quản lý, bao xương đã đặt trước tốt, chúng ta lên đi." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Ngô Tuyết cùng Mã Đông Phát đám người đi tới khách sạn tầng 3 một cái ghế lô. Ngồi xuống về sau, Mã Đông Phát để phục vụ viên đem đồ ăn đã bưng lên, sau đó lấy ra một bình rượu, cười ha hả nói, "Cố tổng, Ngô quản lý, đây là chính tông rượu Mao Đài, rất không tệ, hai vị nhưng nhất định phải uống nhiều một chút." Nói, Mã Đông Phát liền bắt đầu rót rượu. "Mã xưởng trưởng, uống rượu trước đó, chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự đi." Cố Khuynh Thành nói. "Cố tổng, chúng ta uống trước một chén, liền uống một chén, bàn lại, thế nào?" Mã Đông Phát nói. "Đúng a, Cố tổng, uống trước nha, uống bàn lại, cũng không muộn." Lưu Đại Quân cũng cười ha hả khuyên nói. Cố Khuynh Thành cũng không có quá bắt những này tầng dưới chốt cán bộ mặt mũi, liền bắt đầu, nói, "Được, vậy liền uống trước một chén bàn lại." "Ha ha, Cố tổng quả nhiên thông khoái." Mã Đông Phát cười cười, sau đó hướng Lưu Đại Quân bọn người nói, "Lao Lưu, tới tới tới, chúng ta trước kính Cố tổng cùng Ngô quản lý một chén." "Tốt, kính Cố tổng cùng Ngô quản lý." Lưu Đại Quân mấy người cũng đều cười giơ chén rượu lên. Ngô Tuyết làm phòng thị trường quản lý, tự nhiên cần thường xuyên xã giao, cho nên trực tiếp liền uống xong một chén. Chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành không thích rượu đế, cho nên liền uống một điểm. "Ai nha, xem ra Cố tổng là xem thường chúng ta những này tầng dưới chốt cán bộ nhà, liền uống một tí kẹo như thế." Mã Đông Phát thở dài nói. Chương 1521, tuyệt vọng mấy mắt. Chương 1521, tuyệt vọng mấy mắt. Nghe tới Mã Đông Phát lời nói, Cố Khuynh Thành nhíu mày. Nô Tuyết thấy thế, tranh thủ thời gian hòa giải, nói với Mã Đông Phát, "Mã xưởng trưởng, chúng ta Cố tổng chỉ là tiểu lượng không tốt, cũng không có xem thường mọi người ý tứ. Nếu không như vậy đi, ta đại biểu Cố tổng cùng mọi người lại uống một chén." Nói, Nô Tuyết liền phối hợp rót một chén rượu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Nô Tuyết, ngươi cũng ít uống chút." Cố Khuynh Thành nhỏ giọng nhắc nhở. "Không có chuyện gì, Cố tổng, ngày thường bên trong uống nhiều, điểm này rượu không tính là cái gì." Nô Tuyết cười về nói. Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, liền không nói gì thêm nữa. Mã Đông Phát cười cười, nói, "Ha ha, Nô quản lý quả nhiên sảng khoái." Mấy người khác cũng đều cười nói Nô quản lý tiểu lượng rồi. "Mã xưởng trưởng, đã rượu đã uống, vậy chúng ta là không phải hẳn là nói chuyện chính sự rồi?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Tốt tốt tốt, nói chuyện chính sự." Mã Đông Phát nhẹ gật đầu, phối hợp uống chén rượu, sau đó đặt chén rượu xuống, nói, "Cố tổng à, khất nợ tiền lương việc này thật đúng là không trách chúng ta." Cố Khuynh Thành cười lạnh, "Không trách các ngươi, chẳng lẽ còn muốn trách ta?" "Không không không, Cố tổng, ta không phải ý tứ này." Mã Đông Phát lắc đầu liên tục, nói, "Cố tổng, ngài hẳn là cũng biết, những năm này, trang phục sinh ý kinh tế đình trệ, đặc biệt là giống chúng ta dạng này sửa may, thực tế là khó thực hiện à. Mặc dù nói chúng ta lâu dài đều có nghiệp vụ, nhưng những này nghiệp vụ vừa đến đằng sau, số dư đều rất khó đuổi trở về. Mà lại, Cố tổng ngài mấy năm này lại mở đại lượng xưởng, mới tăng thêm hơn 100 công nhân. Vậy chúng ta liền phải mới xây ký túc xá cùng nhà ăn, mà lại, mỗi cái nhân viên, chúng ta còn phải ký kết chính quy hợp đồng, năm hiểm một kim cái gì, đồng dạng cũng không thể thiếu. Ngài nói một chút, những này cũng nên tiêu tiền, đúng không?" "Còn có a." Dừng lại. Cố Khuynh Thành thực tế là nghe không vô, trực tiếp liền đánh gây Mã Đông Phát. "Cố tổng, làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì không?" Mã Đông Phát hỏi. Cố Khuynh Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Mã Đông Phát, lạnh lùng nói, "Mã Đông Phát, ngươi thật làm ta cái gì cũng đều không hiểu a. Cái gì gọi là số dư truy không trở lại? Khó nói những người kia liền không sợ xúc phạm pháp luật a. Còn có, ta hàng năm đầu năm liền đã chế định tốt nhà máy kế hoạch phương án. Về phần ngươi nói xây nhà ăn, ký túc xá, năm hiểm một kim cái gì, đã toàn bộ tại dự toán bên trong. Dự toán tiền chỉ có nhiều, không có khả năng thiếu. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Mã Đông Phát nhíu chặt lấy lông mày, không nói một lời, hiển nhiên là không lời nào để nói. Cố Khuynh Thành lạnh lấy một trương gương mặt xinh đẹp, quét mắt Mã Đông Phát mấy người, nói, ta vốn đang chuẩn bị nhìn xem nhà máy tài vụ báo đồng hồ, nhưng hiện tại xem ra, ta là không cần nhìn. Bởi vì, nhà máy bên trong tiền, rõ ràng chính là bị các ngươi nuốt riêng, phải không? Làm sao vậy, bị ta chọc thủng chân tướng, nói không ra lời rồi. Lúc này, Mã Đông Phát sắc mặt triệt để âm trầm xuống, về phần ba người khác sắc mặt cũng trầm xuống. Nhìn thấy mấy người kia biểu lộ, Cố Khuynh Thành cảm giác có điểm gì là lạ, liền nói, Mã Đông Phát, ngươi làm như vậy là kinh tế phạm tội, chuẩn bị tiếp nhận luật pháp chế tài đi. Nói, nàng đứng người lên, hô nói, Ngô Tuyết, chúng ta đi. Thế nhưng là hô một tiếng, lại không nghe tới Ngô Tuyết đáp lại. Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy Ngô Tuyết không biết lúc nào đã ghé vào trên bàn, tựa như đã hôn mê. Ngô Tuyết, Ngô Tuyết. Cố Khuynh Thành khẩn cấp địa vô vô Ngô Tuyết, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lập tức, Cố Khuynh Thành tâm trầm xuống, lấy Ngô Tuyết tiểu lượng, là không thể nào uống hai chén rượu liền say. Vậy nói rõ, rượu bên trong khẳng định là dưới thuốc gì. Hắc hắc, Cố tổng, ngươi liền đừng uổng phí tâm tư, vị mỹ nữ kia uống chúng ta dưới thuốc, một lát là tỉnh không đến. Mã Đông Phát xuất ra một điếu thuốc, bên cạnh Lưu Đại Quân thì là lập tức lấy lòng giúp hắn điểm lên. Mã Đông Phát, ngươi, ngươi tại sao phải làm như thế? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Mã Đông Phát, quát lớn nói, vì cái gì? Mã Đông Phát cổ quái cười một tiếng, tiêu sái nổ ngụm khói, nói, ta nói Cố tổng à, ngươi làm gì hỏi cái này a ngây thơ vấn đề đâu? Chúng ta làm như thế, đương nhiên là vì tiền a. Ngươi hố các công nhân tiền mồ hôi nước mắt, khó nói lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Cố Khuynh Thành gắt gao nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng trách cứ nói, lương tâm là cái gì, có thể làm cơm ăn a, có thể đổi lấy tiền a. Trên thế giới này, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có tiền chính là đại gia. Mã Đông Phát gõ gõ khói bụi, nói, được rồi, cùng ngươi dạng này ở hào trạch, lái hào xe, không thiếu tiền đại tổng tài cũng nói không rõ. Cho nên, chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi, những này dâu ria lời nói, cũng không cần lại nói. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Mấy người các ngươi, chờ lấy ngồi tù đi. Cố Khuynh Thành một mặt phẫn nộ, liền muốn đi lấy điện thoại. Thiện nhân, cho ta lấy ra. Một bên Lưu Đại Quân trực tiếp hung tợn xông lên trước, một tay lấy Cố Khuynh Thành điện thoại bật lấy, sau đó ngã nát bấy. Ngươi. Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng nhợt, muốn lui lại rời đi bao xương. Từ khi nàng tu luyện Lạc Nguyệt Tâm Kinh tố chất thân thể so dĩ vãng đã khá nhiều, nếu như có thể rời đi bao xương, mình có lẽ có thể thoát đi. Chỉ cần có thể thoát đi cái này bên trong, mình liền có thể gọi điện thoại báo cảnh, sau đó cứu Nô Tuyết. Thế nhưng là, nàng vừa lui một bước, lại cảm giác đầu có chút choáng váng, trên đùi như nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi tại trên ghế. Nàng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi mình cũng uống rượu. Được rồi, Cố Khuynh Thành, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Khó nói ngươi quên sao, ngươi cũng uống rượu. Mặc dù ngươi uống một điểm, nhưng cái kia cũng đầy đủ để ngươi đổ xuống. Mã Đông Phát nhếch miệng nở nụ cười. Hèn hạ. Vô sỉ. Cố Khuynh Thành xoa huyệt thái dương, tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Mắng chửi đi, ngươi cứ bị mắng, dù sao ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mã Đông Phát cười hắc hắc, nói, lúc đầu nếu như ngươi phái những người khác tới, vậy chúng ta khả năng liền trực tiếp chạy trốn. Nhưng bây giờ, ngươi đã tự mình đến, vậy chúng ta coi như phải hảo hảo nói chuyện. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Cố Khuynh Thành rõ ràng biết, bây giờ mình cùng Ngô Tuyết tình cảnh rất nguy hiểm, muốn cam đoan mình cùng Ngô Tuyết an toàn, cái kia chỉ có thể trước tạm thời cùng bọn hắn nói chuyện, tranh thủ kéo dài thời gian. Cố Khuynh Thành, cho ta 1 tỷ, ta liền bỏ qua ngươi cùng Ngô quản lý, thế nào? Mã Đông Phát cười híp mắt nhìn xem Cố Khuynh Thành, 1 tỷ, đối với ngươi dạng này đại tổng tài đến nói, hẳn không phải là việc khó gì à? Đây rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm. 1 tỷ, liền xem như ta, cũng không có khả năng lập tức liền có thể lấy ra. Cố Khuynh Thành khép kêu một tiếng, miễn cưỡng chống đỡ cái bàn, lại cảm giác đầu càng ngày càng choáng. Cố Khuynh Thành, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta liền hỏi một câu, 1 tỷ, ngươi đến cùng cho ta không cho ta? Mã Đông Phát cười gần hỏi, ta hiện tại không bỏ ra nổi tới. Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng bệnh, về nói, đã không bỏ ra nổi đến, vậy liền xin lỗi. Mã Đông Phát tà ác cười một tiếng, sau đó đứng lên, nói, ta sớm nghe nói ngươi là Ninh Hải thành phố tốn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đặc biệt, lão tử đã sớm nghĩ đem ngươi thu được giường, chỉ bất quá trước kia không có cơ hội, hôm nay vừa vặn, chờ lão tử thoải mái một đêm lại chạy đường. Mã ca, ngài thoải mái xong, có thể để mấy ca thoải mái không? Cô nàng này quá mẹ hắn xinh đẹp, mấy ca cũng muốn chơi chơi. Đúng à, Mã ca, ngài nhìn nàng hai chân cũng còn phải như thế gấp, không chừng hay là cái chim non đâu. Ai mà ơi, vậy coi như thật kiếm chết rồi, để ta sống ít đi 10 năm đều vui lòng a. Mấy người khác đều nhìn Cố Khuynh Thành, hai mắt tỏa ánh sáng, nói một chút ấu nôn với ngữ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Mã Đông Phát khoát tay áo, nói, được, chờ ta thoải mái xong, lại để cho các ngươi thoải mái. Bất quá, tại ta thoải mái thời điểm, các ngươi có thể chơi đùa nữ nhân kia mà. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mà lại nữ nhân kia dáng dấp cũng không tệ lắm. Ha ha ha, Mã ca, chủ ý này hay. Lưu Đại Quân bọn người cười ha ha một tiếng, liền hướng phía Ngô Tuyết đi tới. Cứu mạng, cứu mạng a. Cố Khuynh Thành dùng hết khí lực, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô nói. Được rồi, Cố Khuynh Thành, ngươi liền đừng hô, ta đều đã cùng phục vụ viên bắt chuyện qua, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi lên. Mã Đông Phát cười lớn nói. Cố Khuynh Thành sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, thế nhưng là, ngay tại cái này tuyệt vọng sát na, trong đầu của nàng bên trong đống nhiên hiện ra một thân ảnh. Cái kia mỗi ngày cả lơ phất phơ, khoe miệng thường thường treo cười xấu xa, giúp mình một lần lại một lần, nhưng lại để cho mình cái thứ nhất tâm động, để cho mình vừa yêu vừa hận nam nhân.